Chương 398, nơi hiểm yếu Thiên Long Thành, Trần Chi Báo bất đắc dĩ. Chương 398, nơi hiểm yếu Thiên Long Thành, Trần Chi Báo bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng lúc này Âu Dương Thế Gia tuyệt đối sẽ không có bọn hắn Tiêu Giao Đế Quốc tốt hơn, dù sao Âu Dương Thế Gia một đoạn thời gian trước mới phát sinh nội loạn, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là một lần rất trọng đại khiêu chiến. Đi qua thời gian lâu như vậy dò xét, ta Tiêu Giao Đế Quốc vẫn không có dò xét đến liên quan tới cái này một chi quân đội bất luận cái gì manh mối, bọn hắn phảng phất như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Mà ở bên cạnh hắn một vị khác trung niên nam tử thì là bất đắc dĩ lắc đầu, vị này trung niên nam tử chính là Tiêu Giao Đế Quốc vương gia, Tiêu Giao Đế Quốc cũng không có giống mặt khác Âu Dương Thế Gia như vậy phát sinh nội loạn. Bọn hắn đế quốc bên trong vương gia cùng hoàng đế quan hệ trong đó vẫn là hết sức hữu hảo. Huống chi Tiêu Giao Đế Quốc bên trong vị này vương gia nắm trong tay Tiêu Giao Đế Quốc chỗ có tình báo tổ chức. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế liền xuất hiện tại Bắc vực, chỉ sợ cái này một chi quân đội sau lưng thế lực sớm đã có dự mưu, cho nên mới sẽ dễ dàng như thế xuất hiện tại Bắc vực. Mà Tiêu Giao Đế Quốc lao tổ đang nghe vị này vương gia mà nói về sau thì là lắc đầu, hắn có thể không tin cái này một chi quân đội như thế tự dưng xuất hiện tại bọn hắn Bắc vực. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì cho dù là bọn hắn những thứ này thánh vương cấp bậc cường giả, cũng vô pháp điều tra đến cái này một chi quân đội nơi phát ra. Nói cách khác cái này một chi quân đội thật như Tiêu Giao Đế Quốc vị này vương gia nói như vậy trống rông xuất hiện. Mà đây cũng là Tiêu Giao Đế Quốc những cái này cường giả cảm thấy lo lắng sự tình. Dù sao nếu như biết cái này một chi quân đội nơi phát ra, bọn hắn có lẽ còn có ngăn cản cơ hội, nhưng là bọn hắn liền cái này một chi quân đội nơi phát ra cũng không biết, như vậy bọn hắn lại thế nào ngăn cản đây? Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Vô luận như thế nào, cái này một chi quân đội số lượng cùng cường giả cần phải không sánh bằng ta Tiêu Giao Đế Quốc, cho nên Thiên Long Thành cuối cùng rồi sẽ chung kết bọn hắn tiếp tục tiến lên tốc độ. Tiêu Giao Đế Quốc một vị thánh vương cấp bậc lão giả, lúc này thời điểm thì là chậm rãi đi tới nói ra, nếu như lại tiếp tục suy đoán đi xuống, khẳng định như vậy sẽ lay động bọn hắn quân tâm. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhanh chóng đi ra đánh gậy những thứ này Tiêu Giao Đế Quốc nhập thánh cấp bậc phía trên tu sĩ suy đoán. Mà những người khác đang nghe vị này Tiêu Giao Đế Quốc lao tổ mà nói về sau cũng là yên lặng nhìn về phía dưới. Thiên Long Thành là bọn hắn Tiêu Giao Đế Quốc bên trong đặc biệt nhất thành, chỉ có thể nói tại Thiên Long Thành bên ngoài là nhìn một cái bình nguyên vô tận, mà Thiên Long Thành phảng phất như là cao cao tại thượng thiên thành đồng dạng. Tại thiên phía trên tòa Long Thành bọn hắn có thể cúi nhìn phía dưới bình nguyên. Bởi vậy cũng để cho Thiên Long Thành trở thành dễ thủ khó công chi địa. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn chọn để Thiên Long Thành trở thành quyết chiến chi địa nguyên nhân, bằng không mà nói, Tiêu Giao Đế Quốc chỉ sợ sớm đã xuất binh hoặc là đem tất cả quân đội đều triệu tập tại đế đô. Mà lúc này đây đế quốc cao thủ đều yên lặng đem ánh mắt nhìn phía dưới bình nguyên, mặc dù nói lần này công đánh bọn hắn Tiêu Giao Đế Quốc cái này một chi quân đội thực lực chỉ sợ không kém. Nhưng là tại thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới, Tiêu Giao Đế Quốc cao thủ đều ngầm thừa nhận chính mình sẽ thắng trận này đại chiến thắng lợi. Dù sao hiện tại Tiêu Giao quân đội của đế quốc chiếm đứng thẳng thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngay tại Tiêu Giao Đế Quốc cái này một chi quân đội đang chờ đợi Đại Hạ Thiên Triều quân đội đến đồng thời, lúc này Trần Chi Báo chỉ huy quân đội cũng là không ngừng tại Tiêu Giao Đế Quốc bên trong mạnh mẽ đâm tới. Vũ Văn Thành Đô càng là phảng phất là một vị hoàng kim thiên thần đồng dạng không ngừng tại Tiêu Giao Đế Quốc bên trong quét ngang, lần này hắn chính là cái này một chi quân đội chủ yếu tiên phong. Đương nhiên trừ hắn vị này chủ yếu tiên phong bên ngoài, còn có Bùi Nguyên Khánh cũng là không ngừng vung vậy trong tay song truy đánh vỡ Tiêu Giao Đế Quốc phòng tuyến. Đế quân, căn cứ La Vong tin tức truyền đến, Tiêu Giao Đế Quốc hẳn là dự định tại Tiêu Giao Đế Quốc Thiên Long Thành cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, mà lại Thiên Long Thành đối với chúng ta mà nói 10 phân không hữu hảo, bởi vì nơi đó là dễ thủ khó công chi địa. Trần Chi Báo lúc này thời điểm tại đại trướng bên trong cao mày đối với mình bên người Sở Phàm chậm rãi mở miệng nói, bất quá dù vậy, cũng có thể nhìn đến hắn trên mặt mang theo một vẻ tôn kính. Thiên Long Thành tại Tiêu Giao Đế Quốc là dạng gì tồn tại? Sở Phàm đang nghe hắn về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vị này áo trắng binh tiên vậy mà cũng sẽ có cảm thấy khó giải quyết thời điểm. Cho nên đối Thiên Long Thành Sở Phàm cũng là hiếu kỳ. Thiên Long Thành tại Tiêu Giao Đế Quốc là một chỗ rất đặc biệt tồn tại, nó bên ngoài là một mảnh nhìn một cái bình nguyên vô tận, mặc dù nói ở bên trong là kỵ binh tác chiến thiên hạ, nhưng là Thiên Long Thành lại là cao hơn cái này một mảnh bình nguyên mấy ngàn thước độ cao, nghe nói tại thiên phía trên tòa Long Thành liền có thể nhìn xuống phía ngoài chẳng cảnh, mà chúng ta quân đội nếu như muốn tấn công Thiên Long Thành, nhất định phải theo chỗ này bình nguyên đi qua, sau đó chính diện đem Thiên Long Thành đánh xuống. Trần Chi Báo lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đem Thiên Long Thành tình huống nói ra, bất quá đang nói đến Thiên Long Thành tình huống thời điểm Trần Chi Báo trên mặt thì là một mực mang theo vẻ suy tư. Hắn lúc này cũng chính đang suy tư cái kia như thế nào giải quyết Thiên Long Thành. Dù sao Thiên Long Thành đối với bọn hắn tới nói vẫn là quá mức khó khăn. Mặc dù nói Đại Hạ Thiên Triều thực lực đã xa xa vượt ra khỏi Thiên Long Thành, hoặc là nói đã xa xa vượt ra khỏi Xương Hoa Đế Quốc cùng Tiêu Giao Đế Quốc thực lực. Nhưng là nếu như lần này muốn tấn công Thiên Long Thành, bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều quân đội tuyệt đối sẽ có tổn thất, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Nếu quả như thật là nếu như vậy trận này đại chiến sắp thực có chút phiền phức. Sở Phàm cũng không nghĩ tới trận này đại chiến sắp gặp phải là loại này tình huống, sau đó hắn cũng là nhíu mày. Dù sao nếu như Thiên Long Thành thật là kỳ lạ như vậy tồn ở đây, như vậy bọn hắn muốn tấn công Thiên Long Thành thật có chút khó khăn. Vẹn vẹn là cái kia cao hơn trên mặt phẳng ngàn mét đầu tường thì để bọn hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Huống chi Thiên Long Thành bên trong những cái kia Tiêu Giao quân đội của đế quốc thực lực còn không yếu. Cao đánh thấp vốn là rất chiếm ưu thế, huống chi Thiên Long đế quốc nhân số, quân đội số lượng vốn là chiếm cứ ưu thế. Đế quân, Nguyên Soái, kỳ thật chúng ta không cần vì Thiên Long Thành lo lắng, nếu như vẹn vẹn là quân đội, ta Đại Hạ Thiên Triều khẳng định sẽ ăn thiệt thòi, nhưng là chúng ta tại sao muốn lựa chọn trực tiếp dùng quân đội đi trùng phong đâu? Ở một bên thành thơi uống rượu Quách Gia lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra nhìn lấy Sở Phạm hai người mở miệng nói, vừa mới hắn đang nghe liên quan tới Thiên Long Thành giới thiệu về sau, trong nội tâm liền đã có kế hoạch. Mặc dù nói bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều quân đội muốn tấn công Thiên Long Thành hoàn toàn chính xác có phiền toái rất lớn, nhưng là tại cái này lấy võ vi tôn thế giới bên trong, bọn hắn tại sao muốn lựa chọn dùng quân đội đi đánh vỡ thế tục đây? Sở Phạm hai người đang nghe Quách Gia mà nói về sau cũng là ảo đem ánh mắt nhìn phía Quách Gia trên thân. Sở Phạm biết Quách Gia gia hỏa này thích uống rượu, cho nên bình thường thời điểm hắn cũng lười quản gia hỏa này, bởi vậy gia hỏa này tại trong quân đội chuyện uống rượu cũng cứ như vậy không giải quyết được gì. Chương 399, giải quyết Thiên Long Thành biện pháp, Đại Hạ Thiên Triều quân đội mang tới đánh vào thị giác. Chương 399, giải quyết Thiên Long Thành biện pháp, Đại Hạ Thiên Triều quân đội mang tới đánh vào thị giác. Mặc dù nói Trần Chi Báo bọn người đối với Quách Gia cách làm rất phản cảm, dù sao bản thân hắn cũng là một vị quản lý quân đội mười phân nghiêm khắc thống soái, nhưng là không ngăn nổi nhân gia Quách Gia là chính mình đế quân trước mặt hồng nhân a, cho nên hắn cũng không có để ý tới gia hỏa này một mực tại trong quân doanh uống rượu. Bây giờ đang ở nghe được Quách Gia có giải quyết Thiên Long Thành biện pháp về sau, Trần Chi Báo mặc dù có chút không tin, nhưng hắn vẫn là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Quách Gia. Vũ Văn tướng quân thực lực tại toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều đều là thuộc về đỉnh phong tồn tại, đương nhiên ta nói chính là tại công thành phương diện này, đến lúc đó chỉ cần Vũ Văn tướng quân cùng Bùi Nguyên Khánh hai vị tướng quân trực tiếp đối với Thiên Long Thành phát động tiến công, ta cũng không tin bằng vào hai vị tướng quân thực lực còn không cách nào đem Thiên Long Thành đánh vỡ, mà lại coi như hai vị tướng quân không cách nào giải quyết Thiên Long Thành, như vậy hai vị tướng quân nếu như lại dẫn theo trên trăm vị nhập thánh cấp bậc tướng quân đâu. Quách Gia lúc này cũng là chậm rãi đem chính mình kế hoạch nói ra, mặc dù nói bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều quân đội muốn tấn công Thiên Long Thành thật có chút khó khăn, nhưng là nếu để cho Vũ Văn Thành đô vị này kim giáp tướng quân trực tiếp xuất thủ đâu, hắn có thể không tin một cái tiểu cửa ải có thể ngăn cản được vị này Thánh Vương hậu kỳ đại tướng. Cho dù là cao đến mấy vạn mét cửa ải cũng không thể chống đỡ được một vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, huống chi vị này Thánh Vương cấp bậc kim giáp tướng quân, vẫn là Vũ Văn Thành đô vị này còn giống như thiên thần tướng lĩnh. Sở Phàm đang nghe Quách Gia mà nói về sau cũng là phản ứng lại, bọn hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ chính là trực tiếp để Đại Hạ Thiên Triều quân đội để lên, nếu như vậy tại Thiên Long Thành hoàn toàn chính xác ăn thiệt thòi. Nhưng là nếu quả như thật giống Quách Gia nói như vậy, để Đại Hạ Thiên Triều Vũ Văn Thành Đô cùng Bùi Nguyên Khánh hai người trực tiếp xuất thủ, như vậy hai người cho dù không cách nào tùy tiện đánh vỡ Thiên Long Thành, muốn vô thương quay trở về tự nhiên là mười phân dễ dàng. Nếu như vậy Thiên Long Thành tại bọn hắn trước mặt hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Huống chi bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội còn cầm giữ có mấy trăm tên nhập thánh cấp bậc tướng lĩnh, cho nên nói muốn bắt lại một cái Thiên Long Thành vẫn là không có vấn đề quá lớn, mà lại chỉ cần hai vị tướng quân đem Thiên Long Thành thành tường vị trí cướp lại về sau, bọn hắn liền có thể mở ra Thiên Long Thành đại môn, đến lúc đó ta Đại Hạ Thiên Triều quân đội liền có thể trực tiếp giết vào trong đó, mà lại cho dù bọn hắn không cách nào giết vào trong đó, ta tin tưởng Thiên Long Thành có quân đội của đế quốc cũng sẽ nhịn không được liên tục không ngừng đi ra. Quách Gia lúc này thời điểm lại tiếp tục mở miệng nói ra, mà hắn lúc này cho dù là không nói Trần Chi Báo trong nội tâm cũng là có quyết định biện pháp. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào dùng hoàn mỹ nhất phương pháp đánh hạ Thiên Long Thành, dù sao làm áo trắng binh tiên hắn muốn chiếm lấy một thành trì, tự nhiên muốn dùng hoàn mỹ nhất phương pháp. Nếu nói như vậy đến lúc đó Thiên Long Thành thì toàn quyền giao cho quân sư cùng Chi Báo. Sở Phàm đang nghe Quách Gia lời kế tiếp về sau cũng là minh bạch, lúc này bọn hắn đối với Thiên Long Thành đã không lại có bất kỳ khó khăn. Sau đó hắn liền đối với trước mặt mình hai người khoát tay áo, Quách Gia cùng Trần Chi Báo cũng là nhanh chóng đối với hắn thi lễ một cái, sau đó lúc này mới bắt đầu hành quân. Bọn hắn hiện tại quân đội cách ly Thiên Long Thành đã không xa, đây cũng là vì cái gì Trần Chi Báo bắt đầu mày ủ mặt ê suy tư như thế nào phá giải Thiên Long Thành nguyên nhân. Theo đại quân không ngừng phổ biến, vẹn vẹn chỉ là hai ngày, bọn hắn liền xuất hiện ở Thiên Long Thành phía ngoài bên trên bình nguyên. Thiên Long Thành bên ngoài không hổ là nhìn một cái bình nguyên vô tận, Đại Hạ Thiên Triều trăm vạn đại quân ở phía trên phảng phất như là một mảnh đen nghịt con kiến ngay tại bỏ sát đồng dạng. Mà lúc này Sở Phàm thì là mặc lấy một bộ màu hoàng kim chiến giáp, cưới một thất màu hoàng kim kỳ lân, trong tay nắm một thanh màu hoàng kim chiến thương, làm đến cả người hắn xem ra uy vũ bất phàm. Mà tại trước mặt hắn chính là xem ra có chút nhếch nhác Quách Gia một mặt nghiêm túc Trần Chi Báo, hai người có một bộ sự chênh lệch rõ ràng. Đến mức tại cái này, một chi quân đội ngay phía trước thì là người mặc một bộ màu hoàng kim chiến giáp Vũ Văn Thành Đô cùng người mặc một bộ màu trắng bạc chiến giáp Bùi Nguyên Khánh. Hai người đều là lần này quân đội tiên phong quan, mà tại bên cạnh hai người còn có Điền Bi, hứa trừ hai vị đại tướng, bọn hắn hai người cũng không có mặc lấy cùng quân đội giống nhau khải giáp. Ngược lại là mặc lấy một thân áo vải, làm đến bọn hắn xem ra mười phân dễ thấy. Trong đó hứa trừ càng là hở ngực lộ nhũ, khiến cho hắn cái kia mập mạp cái bụng triệt để rơi trên không trung. Đến mức tại phía sau bọn họ thì là người mặc một bộ sáng ngân giáp La Thành cùng phía sau hắn Yến Vân Thập Bát Kỵ, có thể nói là hào hoa đội hình phối hợp hào hoa tướng quân. Theo Đại Hạ Thiên Triều quân đội không ngừng phổ biến, thiên phía trên tòa Long Thành tiêu giao quân đội của đế quốc tự nhiên cũng là phát hiện Đại Hạ Thiên Triều quân đội đến. Sau đó tiêu giao đế quốc những cái kia thánh vương cấp bậc lao tổ cùng tiêu giao đế quốc hoàng đế, lúc này thời điểm cũng là xuất hiện ở trên tường thành. Trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng nhìn phía dưới cái kia còn như là kiến hôi đen như mực quân đội chính đang nhanh chóng đi vội lấy. Đây chính là tùy tiện đánh hạ ta tiêu giao đế quốc tam đại phụ thuộc quốc quân đội à? Dù là cách nhau xa như vậy, cũng có thể theo bọn hắn trên thân cảm nhận được cái kia cố kinh khủng bị áp, quả nhiên không hổ là tùy tiện thì đánh hạ ta tiêu giao đế quốc tam đại phụ thuộc quốc quân đội. Tiêu giao đế quốc thánh vương cấp bậc lão tổ trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới Đại Hạ Thiên Triều quân đội. Hắn lúc này đã triệt để cảm nhận được cái này một chi quân đội khủng bố. Có thể nói bọn hắn tiêu giao đế quốc cũng không bỏ ra nổi như thế một chi kinh khủng quân đội tới. Nếu như chính diện cứng rắn, ta Tiêu Giao Đế quốc một trận chiến này cho dù thủ thắng cũng sẽ đánh cái trọng thương. Mà ở bên cạnh hắn một vị khác Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương cấp bậc cường giả lúc này thời điểm cũng là vẻ mặt thành thật nói ra, bất quá sau khi nói đến đây, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ may mắn. Hiển nhiên may mắn bọn hắn lần này chiếm cứ Thiên Long Thành, bằng không mà nói cùng phía ngoài cái này một nhánh đại quân đại chiến bọn hắn Tiêu Giao Đế quốc cho dù sau cùng thủ thắng, nhưng là cũng khẳng định sẽ đem bọn hắn quân đội đánh cho tứ phân ngũ liệt, thậm chí đến lúc đó khả năng đánh cái lưỡng bại câu thương. Mà lại cái này một chi quân đội tiên phong đều không yếu, vẹn vẹn là trước mặt vị tiêu người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp tướng quân trên thân tán phát đi ra khí tức cũng không phải là bình thường thánh vương cảnh giới tu sĩ có thể phát ra, hắn tu vị trí ít đạt đến thánh vương hậu kỳ. Tiêu Giao Đế quốc vị kia thánh vương viên mãn cảnh giới lao tổ, lúc này thời điểm trong ánh mắt thì là mang theo ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới vị kia người mặc một bộ màu hoàng kim chiến giáp Vũ Văn Thành Đô. Hắn lúc này cũng là loáng thoáng ở giữa cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô trên thân tán phát đi ra cái kia đạo khủng bố khí tức. Hắn không nghĩ tới lần này xuất hiện cái này một chi quân đội bên trong tiên phong vậy mà đạt đến loại cảnh giới này. Ở bên cạnh hắn vị kia ngân giáp tướng quân khí tức cũng không yếu, chỉ sợ chí ít cũng là thánh vương trung kỳ, chính là đến thánh vương hậu kỳ đi. Tại vị này Tiêu Giao Đế quốc lao tổ bên người một vị khác thánh vương hậu kỳ lao tổ cũng là hơi xúc động nói. Hắn lúc này tự nhiên cũng là cảm nhận được Bùi Nguyên Khánh trên thân tán phát đi ra luồng khí tức ác liệt kia. Chương 400, Thiên Long Thành bên ngoài, Vũ Văn Thành Đô khiêu chiến. Chương 400, Thiên Long Thành bên ngoài, Vũ Văn Thành Đô khiêu chiến. Hiện tại Tiêu Giao Đế quốc những thứ này thánh vương cấp bậc lao tổ đã không có vừa mới bắt đầu như vậy bình tĩnh. Dù sao đại hạ thiên triều phía trước mấy vị này cho bọn hắn mang tới đánh vào thị giác đã để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, mà lại phía dưới cái này giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng quân đội càng là triệt để đánh sâu vào bọn hắn ý nghĩ trong lòng, đồng thời để bọn hắn minh bạch cái này một chi quân đội vì cái gì có thể dễ dàng như thế liền giải quyết bọn hắn đế quốc bên trong cái kia tam đại hoàng triều. Mặc dù nói bọn hắn đế quốc bên trong cái kia tam đại hoàng triều thực lực không phải đặc biệt cường đại, nhưng là muốn tại trong thời gian ngắn đem cái này tam đại hoàng triều diệt đi lại là có chút khó khăn. Cho dù là bọn hắn đế quốc đã từng thu phục cái này tam đại hoàng triều cũng là dùng tốt một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ cái này một chi quân đội vậy mà như thế nhanh thì giải quyết tam đại hoàng triều. Theo khi đó bắt đầu, bọn hắn liền cảm giác cái này một chi quân đội không đơn giản, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này một chi quân đội vậy mà không đơn giản đến loại này trình độ. Làm thánh vương cấp bậc cường giả Tiêu Giao Đế quốc mọi người tự nhiên cảm nhận được cái này một chi quân đội thực lực. Mỗi một vị binh lính thực lực đều đã đạt tới động thiên cảnh giới, thật không biết dạng này một chi quân đội phía sau thế lực đến cùng là thế nào thế lực. Đồng thời Tiêu Giao Đế quốc một vị thánh vương cấp bậc lão tổ, lúc này thời điểm cũng là không khỏi nhìn phía dưới cái này một chi quân đội cảm khái nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới cái này một chi quân đội bên trong binh lính thấp nhất tu vi đều đã đạt đến động thiên cảnh giới. Dạng này thực lực tại bọn hắn đế quốc bên trong cũng rất khó tổ thành quân đội như vậy. Vốn là cho là có Thiên Long Thành tại trận này đại chiến tướng sẽ rất dễ dàng, nhưng là cho dù cầm giữ có Thiên Long Thành trận này đại chiến, chúng ta muốn thủ thắng chỉ sợ cũng phải tiêu hao thời gian nhất định a. Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế lúc này thời điểm cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn phía dưới cái này một chi quân đội nói ra, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng có Thiên Long Thành tồn tại, bọn hắn có thể tùy tiện liền giải quyết cái này một chi quân đội. Dù sao cao đánh thấp bọn hắn đều biết đánh như thế nào. Nhưng là hiện tại cái này một chi quân đội thực lực lại làm cho bọn hắn không cách nào khinh thị cái này một chi quân đội. Thậm chí có thể nói bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn coi trọng hơn cái này một chi quân đội. Nhưng vô luận như thế nào ưu thế đều tại chúng ta, chỉ cần chúng ta thủ vững, nhóm muốn xông ra Thiên Long Thành nhất định phải nỗ lực nhất định đại giới, đến lúc đó chúng ta liền có thể từ đó thu hoạch được trận này đại chiến thắng lợi. Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương cấp bậc lão tổ, đang nghe Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, có điều rất nhanh trên mặt hắn thì lại xuất hiện một vệt nụ cười, cái này một vệt nụ cười bên trong mang theo có chút tự tin. Hiển nhiên hắn lúc này cảm giác đến bọn hắn Tiêu Giao Đế quốc muốn phải giải quyết cái này một chi quân đội không được bao lâu thời gian. Thế nhưng là hắn xa xa xem thường Đại Hạ Thiên Triều thực lực. Theo quân đội không ngừng đẩy mạnh, Đại Hạ Thiên Triều cái này một chi quân đội cũng là triệt để bại lộ tại Thiên Long Thành một chúng binh lính trong mắt. Mà lúc này Thiên Long Thành những binh lính này thì là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới Đại Hạ Thiên Triều quân đội. Đồng thời trong ánh mắt cũng là tràn đầy thật không thể tin. Bọn hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được chạm mặt tới mãnh liệt cảm giác áp bách, nhưng là lúc này thì bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thủ tại thiên phía trên tòa Long Thành. Mà lúc này đứng tại quân đội phía trước Vũ Văn Thành Đô thì là chậm rãi cưỡi chiến mã hướng về Thiên Long Thành phương hướng mà đến. Hắn lúc này trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý, sau đó giằng giặc ngẩng đầu lên, nhìn trời phía trên tòa Long Thành một đám thánh vương cấp bậc Tiêu Giao Đế quốc lão tổ. Hôm nay ta Đại Thiên Triều chuyên tới để hủy diệt Tiêu Giao Đế quốc, Tiêu Giao Đế quốc nếu là hiện tại đầu hàng còn kịp, bằng không đợi đại quân tiếp cận thời điểm chờ đối đãi các ngươi chính là giết không tha. Sau đó chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn trên thân cố này thuộc về thánh vương hậu kỳ khí tức triệt để bạo phát ra. Hắn lúc này đã không có dự định mảy may che giấu trên thân khí tức, mà trên thân cái này cố kinh khủng chiến ý cũng là xuyên thẳng mây xanh, dường như cả phiến tiên địa ở giữa cũng chỉ còn lại có hắn cái này một vị chiến tiên chiến địa chiến thần đồng dạng. Đồng thời trên thân cái kia một bộ hoàng kim chiến giáp lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng tản ra lưu quang, làm đến cả người hắn tại Thiên Long dưới thành mới xem ra mười phân lóa mắt. Đại Hạ Thiên Triều vô cớ xâm phạm ta Tiêu Giao Đế quốc, hiện tại còn muốn để cho ta Tiêu Giao Đế quốc đầu hàng, quả thực là ý nghĩ hao huyền, si tâm vọng tưởng. Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế đang nghe Vũ Văn Thành Đô mà nói về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận, bất quá lúc này thời điểm hắn xác thực nghe được cái này một chi quân đội sau lưng thế lực tên. Nhưng là dù vậy cũng là không che giấu được trong lòng của hắn phẫn nộ, chỉ thấy hắn một mặt tức giận nhìn phía dưới Vũ Văn Thành Đô. người đầu hàng miễn cho khỏi chết, nếu không giết không tha. Vũ Văn Thành Đô lúc này thời điểm thì là không có tính toán cùng thiên phía trên tòa Long Thành vị này Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế nói nhảm, chỉ thấy hắn giằng giặc sách trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng trong ánh mắt mang theo khinh miệt nói ra. Sau khi nói xong, trong tay hắn Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng phía trên còn đang không ngừng tản ra màu hoàng kim quang mang, làm đến cả người hắn dưới ánh mặt trời mặt lộ ra mười phân xuất chúng, phản phất là một tôn hoàng kim chiến thần đồng dạng đứng thẳng giữa thiên địa. Các ngươi đại hạ thiên triều nếu như là thật sự có năng lực, như vậy ta Tiêu Giao Đế quốc phụng bồi tới cùng, cũng không biết ngươi đại hạ thiên triều có không có năng lực công phá ta Thiên Long Thành. Lúc này thời điểm Tiêu Giao Đế quốc lao tổ cũng là chậm rãi đứng ra nhìn phía dưới Vũ Văn Thành Đô nói ra. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt thì là bình tĩnh nhìn phía sau đại hạ thiên triều cái này một chi quân đội. Hắn lúc này trong nội tâm nghĩ đến chính là đại hạ thiên triều cái này một chi quân đội không cách nào giải quyết bọn hắn Thiên Long Thành, lúc này mới chọn đến đây khuyên bọn họ đầu hàng. Mà cái khác Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương cấp bậc cường giả ý nghĩ trong lòng cũng cùng vị này Tiêu Giao Đế quốc lao tổ ý nghĩ trong lòng không sai biệt lắm. Cho nên bọn họ đều dùng một bộ rằng giặc ánh mắt nhìn qua Vũ Văn Thành Đô sau lưng đại hạ thiên triều quân đội. Dường như đại hạ thiên triều quân đội thật không cách nào công phá Thiên Long Thành đồng dạng. Vũ Văn Thành Đô nghe được Tiêu Giao Đế quốc vị này Thánh Vương cấp bậc lao tổ mà nói về sau, tại mọi người không hiểu dưới ánh mắt, khóe miệng của hắn dương lên một vệt nụ cười. Kỳ thật một lúc mới bắt đầu Trần Chi báo cho hắn mệnh lệnh vốn cũng không phải là vì chiêu hàng Tiêu Giao Đế quốc, chủ yếu nhất mệnh lệnh cũng là thăm dò Tiêu Giao Đế quốc những thứ này Thánh Vương cấp bậc tu sĩ thực lực. Sau đó nhìn thấy thế nào dùng tốc độ nhanh nhất công phá Thiên Long Thành. Vừa mới hắn nói những lời kia bất quá là một số lời khách sáo, đồng thời muốn nhìn một chút Tiêu Giao Đế quốc có thể hay không đầu hàng, nếu như Tiêu Giao Đế quốc sẽ đầu hàng, như vậy bọn hắn thì mất đi một phép lực. Nhưng là nếu như Tiêu Giao Đế quốc không đầu hàng, như vậy hắn Vũ Văn Thành Đô liền có thể danh chính ngôn thuận trực tiếp đối với phía trên Tiêu Giao Đế quốc một đám Thánh Vương cấp bậc cường giả khởi xướng tiến công. Đại chiến thời gian lâu như vậy hắn còn không có chân chính thi triển ra chính mình thực lực, cho nên bây giờ đang ở đạt được Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương cấp bậc lão tổ khẳng định về sau, hắn tự nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Chương 401, tuyệt thế đại chiến bắt đầu, hung hăng cản quấy Bùi Nguyên Khánh. Chương 401, tuyệt thế đại chiến bắt đầu, hung hăng cản quấy Bùi Nguyên Khánh. Sau đó chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô trên thân cái kia cổ Thánh Vương hậu kỳ khí tức triệt để bạo phát ra, đồng thời cả người hắn giống như một đạo màu vàng kim quang huy đồng dạng hướng thẳng đến trên bầu trời dâng lên. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới cùng Tiên Long Thành đồng dạng độ cao. Lúc này thời điểm hắn dưới ánh mặt trời phảng phất như là một vị chân chính hoàng kim chiến thần đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh miệt nhìn lên trước mặt Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương cấp bậc lao tổ. Đi ra đánh một trận. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Tiêu Giao Đế quốc vị kia Thánh Vương viên mãn cảnh giới lao tổ, đối với hắn mà nói, chỉ có vị này Thánh Vương viên mãn cảnh giới lao tổ mới có thể để cho hắn chân chính thi triển ra chính mình thực lực. Mà hắn cái này một thanh âm cũng là trực tiếp vang tận mây xanh, làm đến Tiêu Giao Đế quốc tất cả mọi người nghe được hắn cái này một thanh âm. Mà trên tường thành những cái kia Tiêu Giao binh lính của đế quốc càng đem ánh mắt đều toàn bộ nhìn phía Vũ Văn Thành Đô trên thân, càng quan trọng hơn là trong tay bọn họ cùng tiễn đã nhắm ngay Vũ Văn Thành Đô. Chỉ cần Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế hạ đạt một tiếng mệnh lệnh, bọn hắn liền sẽ cầm trong tay cung tiễn toàn bộ hướng về Vũ Văn Thành Đô phát xạ mà đến. Thế nhưng là tại cái này đến hàng vạn mà tính cung tiễn thủ nhìn chăm chú phía dưới, Vũ Văn Thành Đô ánh mắt không nhanh không chậm nhìn chằm chằm Tiêu Giao Đế quốc vị này Thánh Vương viên mãn cảnh giới lão tổ trên thân. Thật là đáng sợ khí tức, đây quả thật là Thánh Vương hậu kỳ cường giả có khí tức sao? Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế lúc này thời điểm trong ánh mắt thì là tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô, lúc này thời điểm hắn đúng nghĩa cảm nhận được tử vong phụ xuống. Hắn không phải chưa từng cảm thụ Thánh Vương hậu kỳ cường giả trên thân khí tức, nhưng là hắn cảm thấy những cái được gọi là Thánh Vương hậu kỳ cường giả tại trước mặt vị này hoàng kim chiến tướng trước mặt giống như không tính là cái gì. Kỳ thật Tiêu Giao Đế quốc vị hoàng đế này nghĩ cũng là đúng, bởi vì Vũ Văn Thành Đô thực lực xa xa vượt ra khỏi đồng dạng Thánh Vương hậu kỳ cường giả. Mà lúc này cảm thụ tới đây không chỉ có riêng chỉ là Tiêu Giao Đế quốc vị hoàng đế này, Tiêu Giao Đế quốc cái khác người cũng cảm giác Vũ Văn Thành Đô thực lực xa xa vượt ra khỏi bọn hắn trong ấn tượng Thánh Vương hậu kỳ cường giả. Cho dù là lúc này Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương hậu kỳ lao tổ, lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là tràn đầy chấn kinh. Ai, không nghĩ tới thiên hạ lại có người bực này anh tài, bất quá chớ có cho là chính mình có chút thực lực đã cảm thấy thiên hạ vô địch. Tiêu Giao Đế quốc vị này Thánh Vương viên mãn cảnh giới lao tổ cũng là rằng giặc thở dài thở ra một hơi, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô trên thân. Sau đó chậm rãi theo Thiên Long Thành trên tường thành bước ra. Cả người trong nháy mắt thì đứng ở Vũ Văn Thành Đô trước mặt trên bầu trời, đồng thời hắn trên thân cái kia cố thuộc về Thánh Vương viên mãn cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra. Sau đó ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ tức giận nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Có phải thật vậy hay không thiên hạ vô địch muốn đánh qua mới biết được. Vũ Văn Thành Đô thế nhưng là tùy triều thiên hạ đệ nhất thiên bảo đại tướng quân, cho nên hắn lại làm sao có thể sợ hãi trước mặt mình một vị lão giả đây. Sau đó chỉ thấy hắn tay cầm Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng trong ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn lên trước mặt vị này Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương viên mãn cảnh giới lão tổ. Mà Tiêu Giao Đế quốc vị này Thánh Vương viên mãn cảnh giới lao tổ trông thấy Vũ Văn Thành Đô trên mặt chiến ý về sau cũng là biết một trận chiến này không cách nào dễ dàng như vậy kết thúc. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trong nháy mắt thì nhiều hơn một bút tản ra hàn mang lưu tinh chủ ý. Đồng thời một đạo khủng bố lực lượng từ trên người hắn phát ra. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn lưu tinh chủ ý hướng thẳng đến Vũ Văn Thành Đô phương hướng đập tới. Mà Vũ Văn Thành Đô thì là không nhanh không chậm vùng vẫy trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, sau đó rất nhẹ nhàng thì chặn lại hướng hắn mà đến lưu tinh chủ ý. Sau đó hắn trên thân cái kia cỗ màu hoàng kim khí huyết trong nháy mắt thì tán phát ra. Cả người tại cái này màu hoàng kim khí huyết phụ trợ dưới, phản phất là một vị chân chính chiến thần đồng dạng. mà những thứ này màu hoàng kim khí huyết còn tại có một chút quang mang bám vào tại hắn màu hoàng kim chiến giáp trên thân. Bởi vậy hiện tại Vũ Văn Thành Đô trên thân tán phát đi ra khí tức 10 phân bá đạo, có lẽ là cùng trong thân thể của hắn màu hoàng kim khí huyết có quan hệ. Mà ở đối diện hắn vị này Tiêu Dao Đế quốc lao tổ trên thân thì là tản ra một cỗ thuộc về hủy diệt khí tức, đồng thời một đạo lại một đạo lôi đỉnh còn đang không ngừng tại vị này Tiêu Dao Đế quốc lao tổ trên thân phóng xuất ra. Một đạo lại một đạo kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh, phản phất muốn đem mảnh này thiên địa đều hủy diệt đồng dạng. Sau đó liền gặp hắn hướng thẳng đến Vũ Văn Thành Đô phương hướng đánh tới. Hai người bởi vậy ở trên bầu trời triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian. Màu hoàng kim quang mang cùng màu tím quang mang không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Trong nháy mắt ngay tại cái này ánh nắng tươi sáng trên bầu trời biến đến tối tăm tối sầm lại. Đồng thời binh khí va chạm thanh âm cũng là truyền khắp cả mảnh trời không. Vũ Văn Thành Đô trên thân khí huyết chi lực liền phảng phất không cần tiền đồng dạng không ngừng hướng về phía trước đập tới. Lúc này Tiêu Dao Đế quốc những thứ này Thánh Vương cấp bậc lao tổ trong ánh mắt đều là tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn đột phá đến Thánh Vương cảnh giới thời điểm, tuổi tác đã rất lớn, cho nên nói hiện tại bọn hắn thọ mệnh đã không phải là đặc biệt dài. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn sử dụng khí huyết chi lực thời điểm thận trọng, nhưng là trước mặt vị này hoàng kim chiến tướng lại là trực tiếp đem chính mình khí huyết chi lực dường như không cần tiền đồng dạng phóng xuất ra. Tình huống như vậy tự nhiên để bọn hắn những thứ này khí huyết không đủ người cảm thấy 10 phân hâm mộ. Mà bây giờ Vũ Văn Thành Đô cũng không để ý đến bọn hắn hâm mộ, ngược lại là nhanh chóng vung vẩy trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim đảng hướng về trước mặt mình vị này Tiêu Dao Đế quốc lao tổ đánh tới. Mà Tiêu Dao Đế quốc lao tổ thì là bằng vào trong tay Lưu Tinh chủ y bắt đầu không ngừng cùng Vũ Văn Thành Đô chu toàn lên. Vẹn vẹn chỉ là đối kháng lẫn nhau mấy chiêu, Tiêu Dao Đế quốc vị này lao tổ liền biết Vũ Văn Thành Đô thực lực đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mặc dù nói Vũ Văn Thành Đô cảnh giới vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương hậu kỳ, nhưng là chân chính thực lực đã không kém gì hắn. Theo đại chiến không ngừng tiến hành, hai đạo quang mang cũng là không ngừng tại cái này thiên địa ở giữa ghé qua. Phản phất tại cái này sáng ngời trên bầu trời chỉ còn lại có cái này hai đạo không ngừng ghé qua quang mang đồng dạng. Đồng thời cái này hai đạo quang mang dừng lại địa phương cũng là xuất hiện rất nhiều hố. Phản phất là vẫn thạch đập ra tới hố đồng dạng. Lúc này phía dưới thấy cảnh này, Bùi Nguyên Khánh cũng là có chút nhịn không được, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo ngân quang bay về phía trên bầu trời, sau đó ánh mắt bên trong mang theo chiến ý nhìn lấy Tiêu Dao Đế quốc Thánh Vương hậu kỳ lao tổ. Người nào dám ra đây cùng tiểu gia nhất chiến? Sau đó liền gặp hắn một mặt hung hăng càn quấy nhìn lên trước mặt những thứ này Tiêu Dao Đế quốc Thánh Vương cấp bậc lao tổ. Trong ánh mắt vẻ khinh miệt dường như có thể đem trước mặt mọi người khinh miệt giống như chết. Mà Tiêu Dao Đế quốc Thánh Vương cấp bậc lao tổ, ai còn có thể chịu được nhẹ như vậy miệt. Là chỉ thấy một vị tay cầm một cây trường thương Tiêu Dao Đế quốc lao tổ, trong nháy mắt tiện tay cầm trường thương hướng về Bùi Nguyên Khánh phương hướng đánh tới. Bùi Nguyên Khánh thì là hưng phấn dùng trong tay mặt ngân truy ngăn cản. Chương 402, Đại Hạ Thiên Triều Ngũ Đại Tướng Chiến Tiêu Dao Đế quốc Thánh Vương cường giả. Chương 402, Đại Hạ Thiên Triều Ngũ Đại Tướng Chiến Tiêu Dao Đế quốc Thánh Vương cường giả. Bùi Nguyên Khánh tại tùy đường thế giới bên trong vốn chính là gần với Vũ Văn Thành Đô tồn tại, cho nên hắn thực lực tự nhiên không kém. Cũng chi hắn hiện tại vốn là đã đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ, đối mặt một vị Thánh Vương hậu kỳ Tiêu Dao Đế quốc lao tổ hắn tự nhiên mười phần nhẹ nhõm. Thậm chí vẹn vẹn chỉ là một truy liền đem vị này Tiêu Dao Đế quốc lao tổ trong tay trường thương truy run dậy không ngừng. Cho dù là Tiêu Dao Đế quốc vị này lao tổ trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này tiểu ba nhi thực lực vậy mà như thế cường đại, bằng vào Thánh Vương hậu kỳ tu vi, vậy mà như thế tùy tiện liền để cho mình có chút suýt nữa chống đỡ không được. Nghĩ tới đây hắn cũng là quyết tâm nhanh chóng cầm trong tay trường thương đâm ra. Một đạo tiếng long ngâm trong nháy mắt thì ở sau lưng của hắn vang lên, đồng thời một cái màu đen cự long ở phía sau hắn xuất hiện. Sau đó không có chút nào lưu tình hướng thẳng đến Bùi Nguyên Khánh phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Bùi Nguyên Khánh trên mặt thì là mang theo một vệt nụ cười, đồng thời trong tay ngân truy cũng là nhanh chóng hướng về đầu này màu đen cự long đánh tới. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem đầu này màu đen cự long đánh sơ sát. Đồng thời trong tay hắn ngân truy còn tại lực lượng không giảm hướng về Tiêu Dao Đế quốc vị này lao tổ đánh tới. Mà lại nhìn thấy một màn này, Tiêu Dao Đế quốc lao tổ cũng là kinh hãi không thôi. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng xé rách không gian chung quanh, sau đó biến mất tại cái này một mảnh thiên không. Đến ngoài ngàn mét trên không trung, trông thấy một màn này, Tiêu Dao Đế quốc lao tổ không khỏi thở dài một hơi. Hắn lúc này trong ánh mắt đang nhìn hướng Bùi Nguyên Khánh thời điểm thì là tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị như thế một cái tiểu thiếu niên đánh chật vật như vậy. Mà lúc này tại Thiên Long trên thành một đám Thánh Vương cấp bậc Tiêu Dao Đế quốc cường giả thấy cảnh này cũng là biết Tiêu Dao Đế quốc vị này Thánh Vương lão tổ không phải trước mặt vị này ngân giáp tiểu tướng đối thủ. Sau đó chỉ thấy mấy người nhẹ gật đầu nào nào hướng về trên bầu trời bay đi, đồng thời trong tay bọn họ binh khí cũng là đem ra. Sau đó hướng thẳng đến Bùi Nguyên Khánh phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Bùi Nguyên Khánh trên mặt cũng không có chút nào lo lắng, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Sau đó liền tay cầm thiết truy cùng những thứ này Thánh Vương cấp bậc Tiêu Dao Đế quốc cường giả đại chiến ở cùng nhau. Hắn phảng phất như là có thể lấy một đương thiên đại tướng đồng dạng không ngừng tại bọn này Tiêu Dao Đế quốc Thánh Vương cấp bậc cường giả bên trong xuyên thẳng qua. Mà phía dưới Điển Vi cùng Hứa Chữ lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nhìn không được, chỉ thấy hai người đồng thời dẫn theo vũ khí của mình bay đến trên bầu trời. Sau đó trực tiếp đối với Tiêu Dao Đế quốc Thánh Vương cấp bậc cường giả đánh tới. Đến mức phía dưới La Thành càng là người mặc một bộ sáng ngân giáp, tay cầm một cây ngân thương trực tiếp giết đi lên. La Thành tu vi tuy nhiên cũng là đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, nhưng là hắn lúc này vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương trung kỳ, so với Vũ Văn Thành Đô cùng Bùi Nguyên Khánh đến kém một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là hắn thực lực cũng là không kém chút nào Tiêu Dao Đế quốc những thứ này Thánh Vương cấp bậc cường giả. Chỉ thấy trong tay hắn ngân thương giống như một đầu ngân long đồng dạng, không ngừng mà hướng lên trước mặt Thánh Vương cấp bậc Tiêu Dao Đế quốc cường giả đánh tới. mà lúc này vốn đang tại cùng Bùi Nguyên Khánh đại chiến Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm tự nhiên cũng là chú ý tới La Thành. Chỉ thấy trong đó một vị Thánh Vương trung kỳ trung niên nam tử nhìn lấy La Thành phương hướng trên mặt xuất hiện một vẻ suy tư, sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường đao hướng thẳng đến La Thành phương hướng đánh tới. La Thành thì là không chút do dự vung động trong tay ngân thương. Một giây sau La Thành trong tay ngân thương cùng trường đao trong tay của hắn đụng vào nhau. Bởi vì lần này vị này Tiêu Giao Đế quốc trung niên nam tử không có xem thường La Thành nguyên nhân, cho nên lần này va chạm cũng không có mang đến cho hắn thương tổn quá lớn. Nhưng dù cho như thế, trong tay hắn trường đao còn tại run rẩy không ngừng. Một bên khác Điện Vi cùng Hứa Chữ càng là còn như điên cuồng đồng dạng trực tiếp giết đi vào. Trong nháy mắt thì để toàn bộ chiến trường phát sinh biến hóa cực lớn. Chu Du Đế quốc mười mấy vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, vậy mà không cách nào ngăn chặn Đại Hạ Thiên Triều bên này năm vị Thánh Vương cấp bậc cường giả. Lúc này đứng tại thiên phía trên tòa Long Thành Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế trông thấy cái này một màn, trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới Đại Hạ Thiên Triều bên này vẹn vẹn chỉ là phái ra như thế mấy vị Thánh Vương thì áp chế bọn hắn Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương cấp bậc cường giả. Hắn hiện tại có chút may mắn Đại Hạ Thiên Triều bên này Thánh Vương cấp bậc cường giả không phải rất nhiều, bằng không mà nói lần này bọn hắn Tiêu Giao Đế quốc tuyệt đối sẽ bại. Thế nhưng là Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế không biết là Đại Hạ Thiên Triều Thánh Vương cấp bậc tu sĩ lại làm sao có thể chỉ có mấy người bọn hắn đâu, chỉ bất quá bây giờ Đại Hạ Thiên Triều bên này cảm thấy không cần bận dụng quá nhiều Thánh Vương cấp bậc cường giả thôi. Đến đón lấy chỉ cần chúng ta ngăn cản được phía dưới những cái kia Đại Hạ Thiên Triều quân đội là có thể, dù sao Đại Hạ Thiên Triều quân đội muốn tấn công ta Thiên Long Thành có thể nói là mười phân khó khăn. Sau đó chỉ thấy Tiêu Giao Đế quốc vị hoàng đế này đem ánh mắt rằng rặc nhìn phía dưới cái này một chi Đại Hạ Thiên Triều quân đội phía trên. Đại Hạ Thiên Triều quân đội thực lực mười phân khủng bố, nhưng là bọn hắn Thiên Long Thành vị trí lại là cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Ở bên cạnh hắn một đám tướng quân cùng nhập thánh cấp bậc tu sĩ nghe được hắn về sau cũng là nhẹ gật đầu. Dường như trận này đại chiến thắng lợi như cũ tại bọn hắn bên này đồng dạng. Thế nhưng là lúc này bọn hắn không biết là Đại Hạ Thiên Triều quân đội lúc này thời điểm cũng không định đối bọn hắn Thiên Long Thành khởi xướng tiến công, mà lại lúc này Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội, Sở Phàm lúc này thời điểm chính tại nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến An Dương, mà ở bên cạnh hắn Quách Gia thì là dường như không biết nơi này là chiến trường đồng dạng, thảnh thơi uống trong tay tiểu, ánh mắt thậm chí đều không có liếc mắt một cái trên bầu trời đại chiến. Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương cấp bậc tu sĩ tuy nhiên không ít, nhưng là so với Thành Đô bọn hắn tới nói xác thực kém một chút. Thành Đô thực lực tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương hậu kỳ, nhưng là tại Thánh Vương cảnh giới bên trong hắn thuộc về vô địch tồn tại. Trần Chi Báo nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá lúc này thời điểm trên người hắn thì là tản ra một cỗ chiến ý, chỉ bất quá cái này một cỗ chiến ý như ẩn như hiện thôi. Làm áo trắng binh tiên hắn lại làm sao có thể không có cường đại chiến lược đây? Huống chi tại Tuyết Trung thế giới bên trong Trần Chi Báo vẫn là đồng tu binh gia sát phạt chi lực cùng Nho gia chi đạo tồn tại. Hắn thực lực tại cùng cảnh giới bên trong cũng là thuộc về vô địch tồn tại, huống chi hiện tại hắn cảnh giới đã đạt đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới. Hắn nói Vũ Văn Thành Đô thuộc về cùng cảnh giới bên trong vô địch, nhưng là hắn nhưng không có đem chính mình tính toán đi vào. Bằng không mà nói hắn vị này áo trắng binh tiên cùng Vũ Văn Thành Đô nhất chiến, như vậy bằng vào tu vi ưu thế, có lẽ hắn sẽ còn hơn một chút. Ta Đại Hạ Thiên Triều tướng quân người nào thực lực không phải thuộc về cùng cảnh giới bên trong vô địch? Sở Phàm nghe được hắn về sau thì là cười cười, sau đó một bộ tự ngạo nói: "Hắn Đại Hạ Thiên Triều tướng quân đều là mấy ngàn năm tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, hoặc là những cái kia tiểu thuyết thế giới bên trong đỉnh phong thiên tiêu, cho nên bọn hắn người nào cũng không phải cùng cảnh giới bên trong vô địch đây này." Chương 403, chiến lược nghịch thiên Vũ Văn Thành Đô, bị chấn kinh trụ Tiêu Giao Đế quốc cường giả. Chương 403, chiến lược nghịch thiên Vũ Văn Thành Đô, bị chấn kinh trụ Tiêu Giao Đế quốc cường giả. Sở Phàm đối với mình triệu hoán qua tới nhân vật có 10 phần lòng tin. Hắn tin tưởng mình triệu hoán qua tới nhân vật tại cái này thế giới bên trong cùng cảnh giới bên trong đều là thuộc về vô địch tồn tại. Dù sao hắn triệu hoán tới những nhân vật này, cái kia một cái không phải thiên kiêu nhân vật. Cũng tỉ như hiện trên chiến trường Bùi Nguyên Khánh bọn người, người nào đối chiến cùng mình người cùng cảnh giới không phải thuộc về vô địch tồn tại. Thậm chí có thể nói cho dù là mấy vị người cùng cảnh giới vật cùng bọn hắn nhất chiến, bọn hắn cũng có thể tùy tiện tiếp đó, thậm chí có thể nói bọn hắn có thể tùy tiện đánh bại mấy vị này liên thủ thế công. Có thể nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều bên này Thánh Vương cấp bậc cường giả xuất động, mặc dù không có Tiêu Giao Đế quốc bên này xuất động Thánh Vương cấp bậc số lượng nhiều, nhưng là Sở Phàm tin tưởng trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất định là bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều. Đương nhiên sự thật cũng cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Lúc này trên bầu trời Vũ Văn Thành Đô cũng là bằng vào cái kia thực lực cường hãn trực tiếp đem Tiêu Giao Đế quốc vị này Thánh Vương viên mãn cảnh giới lao tổ nghiền đè lên đánh. Mặc dù nói Tiêu Giao Đế quốc vị này lao tổ thực lực cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, là tay cầm Phượng Xí Lưu Kim đảng Vũ Văn Thành Đô lại là lộ ra 10 phần khủng bố. Tại Tiêu Giao Đế quốc vị này, lão tổ thi triển ra đẩy trời lôi đình bên trong, Vũ Văn Thành Đô dường như mới là cái này đẩy trời lôi đình bên trong chúa tể đồng dạng. Những thứ này lôi đình không có cách nào làm bị thương Vũ Văn Thành Đô, nhìn lấy những thứ này lôi đình không ngừng tránh Vũ Văn Thành Đô đi, Tiêu Giao Đế quốc vị này Thánh Vương viên mãn cảnh giới lão tổ cũng là 10 phân chấn kinh. Hắn lúc này còn không biết Vũ Văn Thành Đô là bực nào tồn tại, vậy mà làm cho đẩy trời lôi đình tránh hắn đi. Phải biết cái này đẩy trời lôi đình, cho dù là đối mặt một vị đại thánh cấp bậc cường giả cũng có thể làm bị thương, nhưng là bây giờ vậy mà đối Vũ Văn Thành Đô như thế sợ hãi. Kỳ thật Vũ Văn Thành Đô không e ngại những thứ này đẩy trời lôi đình, nguyên nhân chủ yếu là hắn vốn chính là thiên đỉnh trưởng quản lôi đình người chuyển thế, cho nên nói hắn thiên sinh đối tại lôi đình thì rất thân cận. Mà những thứ này lôi đình tự nhiên cũng không gây thương tổn được hắn. Đồng thời tay cầm một cây Phượng Xí Lưu Kim đảng Vũ Văn Thành Đô trên thân tán phát đi ra những thứ này màu hoàng kim khí huyết cũng là đang không ngừng xua đuổi lấy những thứ này lôi đình. chỉ thấy cả người hắn dường như lan tràn tại màu hoàng kim đại đạo bên trong chiến thần đồng dạng. Trong tay phượng xí lưu kim đảng hướng thẳng đến phía trước vị này tiêu giao đế quốc thánh vương viên mãn cảnh giới lao tổ đánh tới. Mà tiêu giao đế quốc vị này thánh vương viên mãn cảnh giới lao tổ trong tay lang nha bổng cũng là đang không ngừng thua tay. Đồng thời một cái dương nhanh múa vuốt cự lang theo sau lưng của hắn xuất hiện, sau đó không có chút nào lưu tình hướng thẳng đến Vũ Văn Thành Đô phương hướng đánh tới, phản phất muốn đem Vũ Văn Thành Đô triệt để thôn diệt đồng dạng. Thế mà Vũ Văn Thành Đô thực lực lại làm sao có thể yếu như vậy đâu, chỉ thấy hắn hung hăng vung động trong tay phượng xí lưu kim đảng, sau đó ở sau lưng của hắn liền xuất hiện một cái màu hoàng kim đại bằng. Cái này một cái màu hoàng kim đại bằng điệu phản phất muốn đem cả mảnh trời không đều thôn vệ đồng dạng. Chỉ thấy nó trương khởi cái kia to lớn miệng lớn, trực tiếp đem trước mặt cái này một cái cự lang nuốt vào trong bụng. Đồng thời còn đang không ngừng kích động lấy nó cái kia giống như rủ xuống tiên nhất giống như cánh. Toàn bộ bầu trời tại cánh của nó phía dưới lộ ra hết sức căm trầm. Đồng thời cái này một cái kim xí đại bằng điệu phản phất muốn đem trước mặt tiêu giao đế quốc lão tổ nuốt vào trong bụng đồng dạng. Nó cái kia đáng sợ miệng lớn hướng thẳng đến tiêu giao đế quốc lão tổ nuốt đi. Tiêu giao đế quốc lão tổ nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng vận chuyển thân pháp muốn rời khỏi nơi đây, đồng thời ở bên cạnh hắn không gian cũng là sẽ rách ra một cái không gian. Hiển nhiên hắn lúc này đã dùng hết chính mình toàn lực. Xuất hiện ở khác bên ngoài một mảnh tiên không bên trong. Mà tinh xảo đại bằng điệu tìm không thấy mục tiêu của mình về sau, cũng là bắt đầu từ từ tiêu tán giữa thiên địa, bất quá bị nó thôn vệ không gian lại là tại chậm rãi khôi phục. Tiêu giao đế quốc thánh vương viên mãn cảnh giới lão tổ, thấy cảnh này cũng là thở dài một hơi. Có điều rất nhanh hắn trong ánh mắt lại là tràn ngập sát ý nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Sau đó chỉ thấy hắn hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một giây sau liền gặp cái này đẩy trời lôi đỉnh trong nháy mắt bao phủ ở cùng nhau. Sau đó hợp thành một chi lôi đỉnh cự lang, cái này một cái lôi đỉnh thế mà xuất hiện ở trên bầu trời, liền phảng phất muốn đem trên bầu trời Thái Dương cho che khuất đồng dạng. Phảng phất như là truyền thuyết bên trong tiên cầu thực nhật. Mà cái này một cái to lớn lôi đỉnh cự lang xuất hiện trong nháy mắt, liền đem ánh mắt nhìn phía Vũ Văn Thành Đô trên thân, nó cái kia một đôi đỏ tươi ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hung ác. Sau đó tại Vũ Văn Thành Đô còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp đem Vũ Văn Thành Đô cả người nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh này tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy thật không thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới Vũ Văn Thành Đô vậy mà như thế dễ dàng liền bị Tiêu Giao Đế quốc vị này lão tổ chiêu thức cho nuốt vào trong bụng. Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế lúc này thời điểm trên mặt càng là toát ra một vệt nụ cười, nếu như đại hạ thiên triều vị này cường đại nhất người cứ như vậy bị chính mình lão tổ giải quyết, như vậy cơ hồ có thể khóa chặt trận này đại chiến thắng lợi. Mà bọn hắn không biết là lúc này đại hạ thiên triều bên này người nào đều không có lộ ra lo lắng thần sắc. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Vũ Văn Thành Đô không có khả năng dễ dàng như vậy liền thua với Tiêu Giao Đế quốc vị này lão tổ. Cho dù là Tiêu Giao Đế quốc vị này lão tổ trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngược lại là một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong cái này một chi từ lôi đỉnh tạo thành cự lang. Ngay tại Tiêu Giao Đế quốc tất cả mọi người coi là Vũ Văn Thành Đô vẫn lạc đồng thời, trên bầu trời cái này một cái lôi đỉnh cự lang trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đỏ máu quang mang. Đồng thời có thể trông thấy cái này một cái lôi đỉnh cự lang trên mặt dường như xuất hiện một vết chật vật đau đớn. Mà cái này một cái lôi đỉnh cự lang bụng còn lóe ra một đạo lại một đạo màu hoàng kim quang mang. Những thứ này màu hoàng kim quang mang liền phản phất muốn đem lôi đỉnh cự lang bụng triệt để căng ra đồng dạng. Mà Tiêu Giao Đế quốc lao tổ lại nhìn thấy một màn này cũng là ý thức được không ổn, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đem chính mình trên thân tất cả lôi đỉnh chi lực toàn bộ hướng về lôi đỉnh cự lang phương hướng tụ tập mà đi. Nhưng là bây giờ hắn cho dù lại thế nào kịp phản ứng cũng không có cơ hội. Chỉ thấy lôi đỉnh cự lang bụng xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang, một giây sau còn như là chiến thần tay cầm phượng xí lưu kim đảng Vũ Văn Thành Đô theo cự lang bụng phá vỡ một cái động lớn chậm rãi đi ra. Mà lúc này cái này một cái lôi đỉnh cự lang thì là triệt để hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán giữa thiên địa. Dường như có thể đem toàn bộ bầu trời che phủ lên lôi đỉnh cũng là tại cái này cố khủng bố lực lượng phía dưới từ từ tiêu tán, chỉ còn lại có cái này một cỗ màu hoàng kim quang mang cùng bầu trời bên trong Thái Dương hô ứng lẫn nhau. Đến mức lúc này Tiêu Giao Đế quốc vị này lao tổ thì là mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Vũ Văn Thành Đô. Hắn không nghĩ tới đại hạ thiên triều vị tướng quân trẻ tuổi này vậy mà như thế tùy tiện liền giải quyết chính mình tối cường nhất kích. Mà lúc này Vũ Văn Thành Đô có thể không có tính toán buông tha Tiêu Giao Đế quốc vị này lão tổ. Chỉ thấy hắn nhanh chóng vung vẩy trong tay phượng xí lưu kim đảng, cả người phảng phất như là một mũi tên đồng dạng hướng thẳng đến Tiêu Giao Đế quốc lao tổ phương hướng mà đi. Chương 404, Tiêu Giao Đế quốc rơi vào hạ phòng, Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế kế hoạch. Chương 404, Tiêu Giao Đế quốc rơi vào hạ phòng, Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế kế hoạch. Kinh khủng màu hoàng kim khí huyết chi lực không ngừng hấp thu trên bầu trời cái này Thái Dương phát ra quang mang, làm đến Vũ Văn Thành Đô trên thân lực lượng dường như dùng không hết đồng dạng. Cả người hắn trong tay phượng xí lưu kim đảng cũng là đang không ngừng lóe ra quang mang, sau đó phảng phất muốn đem trước mặt vị này Tiêu Giao Đế quốc lao tổ nghiền nát đồng dạng. Khủng bố lực lượng từ trong tay của hắn truyền ra, một giây sau trực tiếp đập vào Tiêu Giao Đế quốc vị này lão tổ Lang Nha Đồng phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Tiêu Giao Đế quốc lão tổ trong tay Lang Nha Đồng đánh bay. Đồng thời cỗ này càng khủng bố hơn, bá đạo lực lượng trực tiếp đem Tiêu Giao Đế quốc lão tổ đánh bay ra ngoài. Cả người phảng phất như là một đạo lôi đình đồng dạng, trực tiếp hung hăng nện trên mặt đất. Trong nháy mắt thì để mặt đất phía trên xuất hiện một cái giống như tiểu núi lớn nhỏ đồng dạng hố sâu. Mà Tiêu Giao Đế quốc lão tổ lúc này thời điểm thì là tại cái này giống như tiểu núi lớn nhỏ giống như hố sâu bên trong. Hố sâu chung quanh còn lóe ra một đạo lại một đạo lôi hồ, những thứ này lôi hồ bên trong những cái kia kinh khủng thiểm điện còn đang không ngừng chạy xuôi theo. Đương nhiên tại những thứ này thiểm điện phía trên còn có màu hoàng kim quang mang không ngừng lưu chuyển. Những thứ này màu hoàng kim quang mang liền phảng phất đem những thứ này lôi điện áp chế ở phía dưới bùn đất bên trong đồng dạng. mà Vũ Văn Thành Đô thì là tay cầm Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới cái này một cái hố sâu. Giờ khắc này toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía dưới cái này một cái hố sâu bên trong, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Vũ Văn Thành Đô một kích này đến cùng cho Tiêu Giao Đế Quốc lão tổ tạo thành bao lớn thương. Mà Tiêu Giao Đế Quốc vị này lão tổ dù nói thế nào cũng là Thánh Vương viên mãn cảnh giới tu sĩ, cho nên nói hắn lúc này vẫn là kiên cường theo hố sâu bên trong chậm rãi bò lên đi ra. Bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt cùng trên thân đều mang nồng hậu dày đặc bùn đất, từ nơi này liền có thể nhìn ra được vừa mới một kích này Tiêu Giao Đế Quốc vị này lão tổ hoàn toàn chính xác thụ một chút thương. Hắn lúc này xem ra hết sức chật vật, phản phất như là theo quan tài bên trong bỏ ra tới đồng dạng. Trên thân sợi tóc lăn lộn bay khắp nơi múa, mà khóe miệng còn không ngừng hướng lấy phía dưới tràn ra máu tươi, trên mặt cũng là xuất hiện một vệt trắng xám chi sắc. Sau đó chỉ thấy Tiêu Giao Đế Quốc vị này lão tổ ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong Vũ Văn Thành Đô, lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy tự tin, càng nhiều thì là ngưng trọng. Lúc này thời điểm Tiêu Giao Đế Quốc lão tổ cũng là ý thức được Vũ Văn Thành Đô thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá dù vậy hắn cũng không có lựa chọn từ bỏ, ngược lại là lại một lần nữa hóa thành một đạo lôi đỉnh cùng Vũ Văn Thành Đô đại chiến ở cùng nhau. Một đạo lôi đỉnh cùng một đạo màu hoàng kim quang mang không ngừng ở trên bầu trời va chạm, cái này hai đạo lực lượng đáng sợ trong nháy mắt thì đem cái này trên bầu trời liệt dương hạ thấp xuống. Đồng thời cái này hai đạo lực lượng đi qua không ngừng va chạm, làm đến đại địa phía trên tiểu sơn cũng đang không ngừng nứt toát. Cái này hay là bởi vì hai người khoảng cách trên lục địa có mấy ngàn mét thậm chí mấy vạn mét nguyên nhân, bằng không mà nói, hiện tại đại địa chỉ sợ bởi vì hai người đại chiến triệt để luân hãm. Mà liên tại Vũ Văn Thành Đô cùng Tiêu Giao Đế Quốc vị này lão tổ không ngừng đại chiến đồng thời. Lúc này một bên khác Bùi Nguyên Khánh cũng là càng đánh càng hăng, mặc dù nói hắn đối thủ là ba vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, nhưng là ở trong tay của hắn lại là lộ ra thành thạo. Chỉ thấy trong tay hắn ngân truy không ngừng hướng lên trước mặt ba vị này Thánh Vương cấp bậc Tiêu Giao Đế Quốc lão giả đánh tới. Khủng bố lực lượng chấn động đến trước mặt hắn ba vị này Tiêu Giao Đế Quốc cường giả không ngừng lui lại. Đồng thời tại Bùi Nguyên Khánh trên thân còn có thể nhìn đến một cỗ lại một cỗ thuộc về lực lượng pháp tắc không ngừng tại vận chuyển. Hắn trên thân luồng hào quang màu trắng kia không ngừng mà vây quanh hắn trên thân cũng du đậu. Những thứ này màu trắng quang mang liền phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa đều chiếu rọi đồng dạng. Mà ở trước mặt hắn ba vị này Tiêu Giao Đế Quốc cường giả thì có vẻ hơi cố hết sức, chỉ gặp bọn hắn tại cùng Bùi Nguyên Khánh đại chiến bên trong không ngừng lùi lại. Hiển nhiên hiện tại ba người cho dù liên thủ đối với Bùi Nguyên Khánh cũng là có chút khó khăn. Đến mức một bên khác La Thành thì là nhanh chóng vung vẩy trong tay ngân thương, đồng thời ở sau lưng của hắn còn xuất hiện một cái bạch hổ, không ngừng hướng lên trước mặt Tiêu Giao Đế Quốc cường giả đánh tới. Cái này một cái bạch hổ pháp tướng liền phảng phất muốn đem cả mảnh trời không đều xé rách đồng dạng, cho dù là đối mặt hai vị so với chính mình tu vi cao hơn Tiêu Giao Đế Quốc cường giả La Thành cũng rất dễ dàng liền ứng đối. Có thể nói trận này đại chiến cho đến bây giờ bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều cường giả đều còn tại chiếm thượng phong. Theo đại chiến không ngừng phổ biến, Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế cùng một đám tướng quân trên mặt lúc này thời điểm cũng là mang theo vẻ lo lắng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới phía bên mình nhiều như vậy Thánh Vương cấp bậc cao thủ tại Đại Hạ Thiên Triều trước mặt vậy mà như thế không đáng tiền. Mà lại Đại Hạ Thiên Triều bên này Thánh Vương cấp bậc cường giả còn cũng có thể lấy một cản trăm tồn tại. Thậm chí rõ ràng cảnh giới so với bọn hắn bên này Thánh Vương cao thủ cảnh giới còn thấp hơn, nhưng cũng có thể áp chế bọn hắn bên này Thánh Vương cảnh giới cao thủ đánh. Trong chớp nhoáng này liền để Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế cùng một đám tướng quân cảm nhận được một tia không ổn tâm lý. Lúc này Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế cũng là lo lắng đem ánh mắt từ trên bầu trời chuyển di xuống tới, sau đó lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội. Hắn lúc này ánh mắt thông qua Đại Hạ Thiên Triều cái này một chi quân đội nhìn phía Đại Hạ Thiên Triều trung ương Sở Phàm trên thân. Vị này cưới một đầu kỳ lân mặc trên người một bộ chiến thứ nhất màu hoàng kim Sở Phàm tự nhiên cũng là hấp dẫn đưa tới chú ý của hắn. Người này chỉ sợ sẽ là Đại Hạ Thiên Triều cái này một chi đội ngũ lãnh đạo giả, dù sao chỉ có tôn quý người mới có thể cưới lên kỳ lân, phải biết đây chính là truyền thuyết bên trong kỳ lân a, cho nên muốn nhanh chóng giải quyết trận này đại chiến, chỉ sợ chỉ có trước bắt người này. Sau đó chỉ thấy Tiêu Giao Đế Quốc vị hoàng đế này hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đối với mình bên người mấy vị tướng quân mở miệng nói. Bên cạnh hắn mấy vị này tướng quân tu vi đều đã đạt đến nhập thánh cảnh giới, hơn nữa còn tại nhập thánh cảnh giới bên trong đi rất xa đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới. Cho nên hắn tin tưởng nếu như bọn hắn toàn lực xuất thủ, chỉ cần không có Thánh Vương cấp bậc cường giả ngăn cản, bọn hắn đều có thể trực tiếp tiến nhập cái này một chi quân đội, đem cái này một chi quân đội bên trong Sở Phàm mang về. Bệ hạ, đã như vậy chúng ta liền xuất động chân vương cảnh giới trở lên tu sĩ đi đem vị này cưỡi kỳ lân ra hỏa chụp tới, dạng này có lẽ chúng ta Tiêu Giao Đế Quốc còn có một thắng cơ hội. Tại Tiêu Giao Đế Quốc vị hoàng đế này bên người Tiêu Giao Đế Quốc vương gia nghe được Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế mà nói về sau cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở Phàm. Mặc dù nói hiện ở trên bầu trời đại chiến đối với bọn hắn rất bất lợi, nhưng là nếu như đem Sở Phàm bắt tới, có lẽ bọn hắn còn có lật bàn cơ hội. Nghĩ tới chỗ này, tướng quân khác trên mặt cũng là mang theo một vẻ kích động cùng nóng lòng muốn thử. Như là đã biết phương pháp giải quyết, như vậy bọn hắn hiện tại còn thật muốn đi cái này một chi quân đội bên trong đem Sở Phàm bắt tới. Chương 405, Sở Phàm kinh thường, Ngũ Hổ thượng tướng thứ tư xuất thủ, hãm trận doanh. Chương 405, Sở Phàm kinh thường, Ngũ Hổ thượng tướng thứ tư xuất thủ, hãm trận doanh. Đối với bọn hắn tới nói đây là tốt nhất kế hoạch, chỉ muốn cái này kế hoạch thành công, như vậy bọn hắn muốn cái này một chi quân đội thối lui cũng rất dễ dàng. Thế nhưng là bọn hắn lại làm sao có thể dễ dàng như thế bị bắt lại Sở Phàm đây? Nhìn lấy chính mình nơi này, một mặt hưng phấn một đám tướng quân cùng đưa ra, Tiêu Giao Đế Quốc mấy vị lao thần trên mặt đều là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Cái này kế hoạch mặc dù nói đối với bọn hắn Tiêu Giao Đế quốc tới nói rất tốt, thậm chí có thể nói chỉ muốn cái này kế hoạch thành công, bọn hắn Tiêu Giao Đế quốc là có thể giải quyết lần này nguy cơ. Nhưng là đối diện lại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để bọn hắn bắt lấy. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn cũng là lo lắng nhìn lấy Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế. Chỉ bất quá lúc này thời điểm Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế thì là ánh mắt rằng giặc nhìn lấy Sở Phạm phương hướng, lúc này thời điểm nàng cũng đang suy tư phương pháp này đến cùng được hay không. Hiện tại ngoại trừ phương pháp này giống như không có biện pháp khác, đã như vậy thì chỉ có thể thử một lần. Nhìn sau một lát, Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế cái này mới chậm rãi đem ánh mắt thu hồi lại, sau đó hắn liền chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người Tiêu Giao Đế quốc vương gia cùng tướng quân trên thân. Hắn lúc này trong nội tâm cũng là có ý nghĩ, mà Tiêu Giao Đế quốc những thứ này vương gia cùng tướng quân tại nhìn thấy chính mình bệ hạ ánh mắt lúc cũng là bắt đầu đào đào kích động nhìn lấy chính mình bệ hạ. Chân vương cảnh giới trở lên tướng quân ngoại trừ trấn thủ Thiên Long thành đều đi một chuyến đi, chúng ta phải bảo đảm vạn vô nhất thất đem người này mang về. Sau đó hắn cũng là trực tiếp ra lệnh, theo Tiêu Giao Đế quốc vị hoàng đế này mệnh lệnh được đưa ra về sau. Tiêu Giao Đế quốc những tướng quân này cùng vương gia, còn có Tiêu Giao Đế quốc một chúng cường giả, trên mặt cũng là mang theo thần sắc kích động. Chỉ cần lần này bọn hắn có thể thành công xông qua phía dưới cái này một chi quân đội bên trong, sau đó thành công đem cái này một chi quân đội bên trong người kia bắt tới. Như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành lần này đại chiến thần thoại, toàn bộ Tiêu Giao Đế quốc đều sẽ ca tụng bọn hắn truyền thuyết. Theo Tiêu Giao Đế quốc vị hoàng đế này tiếng nói vừa ra về sau, một đám Tiêu Giao Đế quốc tướng quân liền bắt đầu chuẩn bị. Sau đó chỉ thấy Tiêu Giao Đế quốc hơn ngàn vị đạt tới chân vương cảnh giới trở lên cao thủ toàn bộ theo trên tường thành nhảy xuống, sau đó hào hào hướng về Đại Hạ Thiên Triều quân đội phương hướng mà đi. Bọn hắn tu vi đều đã đạt đến chân vương cảnh giới trở lên, cho nên nói bọn hắn tốc độ tự nhiên đã xa xa vượt ra khỏi bình thường tu sĩ tốc độ. Cho nên mẹn mẹn chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền sắp tới Đại Hạ Thiên Triều quân đội trước mặt. Lúc này ở Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội Sở Phạm tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, sau đó chỉ thấy khóe miệng của hắn bạch lộ ra một vẻ nụ cười giễu cợt. Xem ra Tiêu Giao Đế quốc vị hoàng đế này là dự định cầm địch bắt đua trước, sau đó trước tiên đem ta bắt đi này mới khiến các ngươi lui mình. Sở Phạm lúc này thời điểm tự nhiên cũng là đoán được Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế ý nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người Trần Chi Báo trên thân nói ra. Bất quá hắn lúc này cũng không có chút nào lo lắng, cho dù là chuẩn đế cảnh giới cường giả, muốn tại trăm vạn đại quân bên trong đem hắn mang đi cũng rất khó khăn. Thậm chí có thể nói căn bản không có cơ hội đem hắn mang đi. Dù sao bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều bên trong lại không phải là không có chuẩn đế cảnh giới cường giả, mà lại vị này chuẩn đế cảnh giới cường giả tu vi còn tại chuẩn đế cảnh giới bên trong thuộc về vô địch tồn tại. Đế quân, đã bọn hắn tìm chết, như vậy mà tướng tiến đến tắc thành cho bọn hắn. Trần Chi Báo lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ sát lục, sau đó ánh mắt rằng giặc nhìn qua phía trước cái này một chi hơn ngàn người từ chân vương cảnh giới tạo thành đội ngũ. Nếu như ngươi xuất thủ đây chẳng phải là không có ý nghĩa. Sở Phàm đang nghe Trần Chi Báo mà nói về sau thì là khoát tay áo, Trần Chi Báo thực lực đã đạt đến thánh vương viên mãn cảnh giới, cho nên nếu như hắn xuất thủ, như vậy phía trước cái này một chi đội ngũ lại có cơ hội gì đây? Huống chi Trần Chi Báo vẫn là tam quân thống soái, hắn vị này thống soái lại làm sao có thể sớm xuất thủ đây? Vũ Hổ thượng tướng, phía trước cái này một chi đội ngũ thì giao cho các ngươi. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình mấy vị tướng quân trên thân, mà mấy vị này tướng quân chính là đã đột phá đến thánh vương cảnh giới Ngũ Hổ thượng tướng bên trong bốn vị. Ngũ Hổ thượng tướng tại Sở Phàm đại mua hè cầu bên trong, ngoại trừ Triệu Tử Long bên ngoài, cái khác bốn thanh danh của người đều không phải là đặc biệt rõ rệt. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là Triệu Tử Long gia hỏa này kể từ cùng Lữ Bố không ngừng so sánh về sau, hắn thực lực tăng lên vậy mà xa xa vượt ra khỏi cái khác Ngũ Hổ thượng tướng bên trong bốn người. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là Triệu Tử Long là trước hết triệu hoán đi ra, cho nên nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền đi theo Sở Phàm đánh ra chính mình thanh danh. Đây cũng là Triệu Tử Long vì cái gì so cái khác Ngũ Hổ thượng tướng bên trong bốn người khác còn nổi danh hơn nguyên nhân. Bằng không mà nói hiện tại quan vũ, chứ vì đám người tu vi đều đã đạt đến thánh vương sơ kỳ, tuy nhiên khoảng cách Triệu Tử Long còn có hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng là bọn hắn thực lực cũng là không kém tồn tại. Dù sao dù nói thế nào, bọn hắn cũng là thuộc hán bên trong cùng Triệu Tử Long nổi danh Ngũ Hổ thượng tướng. Đế quân yên tâm, ta lão Trương nhất định cho bọn hắn trên ngực đâm 180 cái lỗ thủng. Trương Phi sớm liền không nhịn được, lúc này thời điểm đang nghe Sở Phàm mệnh lệnh về sau hắn càng là kích động đứng ra, trong tay trượng bát xà mâu lúc này càng là tản ra từng đạo hung ác khí tức. Mà ở bên cạnh hắn Quan Vũ cũng là một mặt ngạo nghễ đứng dậy, đến mức Mã Siêu cùng Hoàng Trung, lúc này thời điểm thì là kích động đối với Sở Phàm nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn từ khi bị triệu hắn đi ra về sau cũng rất ít xuất thủ, hiện tại có cơ hội như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cho dù là luôn luôn rất ít nói chuyện Trương Liêu, lúc này thời điểm trên mặt cũng là mang theo vẻ hưng phấn. Trương Liêu làm Sở Phàm ban đầu triệu hắn đi ra nhân vật, cũng là bởi vì theo Sở Phàm không ngừng tăng lên hiện tại hắn tu vi cũng là đạt đến Thánh Vương sơ kỳ. Đã cùng Quan Vũ, Trương Phi đám người thực lực không sai biệt lắm. Về phần bọn hắn mấy người sau lưng cao thuận cảnh giới chỉ là nhập Thánh Viên mãn cảnh giới, có điều hắn thế nhưng là có một chi tu vi đều là chân vương cảnh giới trở lên quân đội. Cái kia chính là Tam Quốc thời kỳ hãm trận doanh. Sau đó liền gặp 5 người cùng Cao Thuận dẫn theo cái này một đội nhân mã hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Mấy người lúc này thời điểm đều hận không thể trực tiếp đem phía trước Tiêu Giao Đế quốc cái này một chi đội ngũ trực tiếp chém giết. Mà lúc này Tiêu Giao Đế quốc cái này một chi đội ngũ vừa mới xuất hiện tại Đại Hạ Thiên Triều quân đội phía trước thời điểm liền bị Yến Vân Thập Bát Kỵ ngăn lại. Bọn hắn cũng sẽ không để cái này một chi đội ngũ đi quấy rầy đến chính mình đế quân, huống chi hiện tại Yến Vân Thập Bát Kỵ mỗi một vị thực lực đều đã đạt đến nhập thánh hậu kỳ trở lên, thậm chí trong đó 4 vị tu vi càng là đạt đến thánh vương cảnh giới. cho nên muốn ngăn lại trước mặt cái này ngàn người tạo thành đội ngũ tự nhiên là không nói chơi. Chỉ thấy Yến Vân Thập Bát Kỵ giống như cỗ máy giết chóc đồng dạng vọt thẳng vào cái này một chi ngàn người đội ngũ bên trong. Vốn đang mang theo khinh thường ngàn người đội ngũ nhìn lấy Yến Vân Thập Bát Kỵ cái này hung ác biểu lộ về sau cũng là bắt đầu nghiêm túc. Sau đó bọn hắn lại làm sao có thể ngăn cản được Yến Vân Thập Bát Kỵ, chỉ là một lát thì có vài chục người vẫn lạc. Chương 406, nghiền ép thức chiến đấu, Tiêu Giao Đế Quốc Hoàng Đế lo lắng. Chương 406, nghiền ép thức chiến đấu, Tiêu Giao Đế Quốc Hoàng Đế lo lắng. Yến Vân Thập Bát Kỵ vốn chính là tùy đường thế giới bên trong một, huống chi đi vào trên cái thế giới này bọn hắn còn được tăng cường. Cho nên nói bọn hắn hiện tại đối với trước mặt cái này một chi ngàn người bộ đội cũng là thuộc về nghiền ép tính đồ sát. Huống chi cái này một chi ngàn người bộ đội bên trong tối cường giả, cũng vẹn vẹn bất quá là nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ thôi. Mà Yến Vân Thập Bát Kỵ bên trong tối cường thế nhưng là đã đạt đến thánh vương sơ kỳ, cho nên nói hiện tại cái này một chi quân đội tại bọn hắn trước mặt căn bản không tính là cái gì. Huống chi phía sau Quan Vũ bọn người còn dẫn theo bộ đội đến trợ giúp bọn hắn. Chỉ thấy Quan Vũ một mặt ngạo nghễ nhìn lên trước mặt cái này một chi ngàn người bộ đội. Trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao giống như lưu tinh giống như hướng thẳng đến trước mặt một vị nhập thánh cấp bậc Tiêu Giao Đế Quốc tướng quân đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem trước mặt vị này nhập thánh cấp bậc Tiêu Giao Đế Quốc tướng quân chém giết, chỉ thấy hắn đại đao không ngừng tại khua tay. Tiêu Giao Đế Quốc cường giả cũng đang không ngừng vẫn lật lấy, đương nhiên những thứ này cái gọi là cường giả tu vi vẹn vẹn chỉ là chân vương cảnh giới trở lên. Đến mức lúc này thời điểm Trương Phi thì là cầm trong tay trượng Bát Xà Mâu, trên mặt lộ ra một vẻ điên cuồng nụ cười, không ngừng dùng trong tay mặt trượng Bát Xà Mâu đối với trước mặt Tiêu Giao Đế Quốc vương giả cảnh giới tướng quân đổ sát. Ở bên cạnh hắn Mã Siêu trong tay trường thương cũng là vung vẩy hổ hổ sinh uy. Mã Siêu tại Tam Quốc bên trong cũng là đỉnh phong dùng thương cao thủ, thậm chí có thể nói hắn cùng Triệu Vân ở giữa đại chiến đều chưa từng bại qua. Cho nên nói hắn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Huống chi hắn hiện tại tu vi cũng là đạt đến Thánh Vương sơ kỳ, trước mặt những thứ này cái gọi là Tiêu Giao Đế Quốc tướng quân ở trước mặt của hắn cũng không chút nào có thể ngăn cản hắn tiến lên. Một bên khác Hoàng Trung cũng là tay cầm đại đao không ngừng đối với trước mặt bộ đội trùng sát. Về phần hắn sau lưng Trương Liêu lúc này thời điểm cũng là tay cầm một thanh Phương Thiên Họa Kích không ngừng tại cái này một chi quân đội bên trong giết. Trương Liêu võ lực vốn là không kém, đằng sau lại đi qua Lữ Bố chỉ điểm, cho nên tu luyện Phương Thiên Họa Kích. Hắn lúc này thực lực cũng là không hề yếu. Có thể nói hiện tại Trương Liêu cùng Quan Vũ, Trương Phi bọn người một lần nữa hợp thành một cái khác loại ngũ hổ thượng tướng. Dù sao ngũ hổ thượng tướng bên trong Triệu Tử Long đã viễn siêu tại cái khác ngũ hổ thượng tướng, cho nên hiện tại Triệu Tử Long tự nhiên không phải ngũ hổ thượng tướng. Mà Trương Liêu đúng lúc chống đỡ cái này vị trí. Cho nên nói hiện tại Trương Liêu cùng Quan Vũ bọn hắn cũng là khác loại ngũ hổ thượng tướng. Được triệu hoán tới bọn hắn đã không có thuộc ngụy phân chia, bởi vậy hiện tại bọn hắn cái này khác loại ngũ hổ thượng tướng thực lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Lúc này Cao Thuận cũng là dẫn theo sau lưng cái này một chi quân đội không ngừng đối với phía trước cái này một chi ngàn người bộ đội tiến hành nghiền ép. Mặc dù nói Cao Thuận chỉ huy cái này một chi quân đội tu vi cùng phía trước cái này một chi từ Tiêu Giao Đế Quốc cường giả tạo thành quân đội thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là Cao Thuận chỉ huy cái này một chi quân đội chiến lực nhưng vượt xa tại bọn hắn. Theo Cao Thuận dẫn theo cái này một chi quân đội gia nhập sau khi chiến đấu, Tiêu Giao Đế Quốc bên này cái này một chi ngàn người bộ đội lúc này thời điểm cũng là triệt để đã rơi vào hạ phong. Thậm chí nói bọn hắn hiện tại đã bắt đầu kinh hoàng thất thố. Số người của bọn họ tuy nhiên chiếm ưu thế, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, thương vong của bọn họ tình huống thì đã đạt đến trên trăm bị. Phải biết vẫn lạc hơn trăm người bên trong, mỗi người thực lực đều đã đạt đến chân vương cảnh giới. Chân vương cảnh giới có lẽ tại Đại Hạ Thiên Triều bên trong tính không được cái gì, nhưng là tại Tiêu Giao Đế Quốc chân vương cảnh giới tu sĩ thực lực vẫn là tính toán trung kiên lực lượng. Cho nên nói vẫn lạc đại lượng chân vương cảnh giới cường giả đối với Tiêu Giao Đế Quốc vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao một vị chân vương cảnh giới tướng quân liền có thể chỉ huy một vạn đại quân, vẫn lạc quá nhiều mà nói đối với bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Lúc này phía dưới đại chiến tự nhiên là dấu diếm không qua Tiêu Giao Đế Quốc thiên phía trên tòa Long Thành những cao thủ kia. Nhất là Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế nhìn thấy chính mình bên này vẫn lạc nhiều cao thủ như vậy lúc, trên mặt cũng là biến đến âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới trận này đại chiến đối với bọn hắn như thế bất lợi. Vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, không bao lâu thời gian, bọn hắn bên này thì vẫn lạc trên trăm vị chân vương cảnh giới tu sĩ. Trong chốc nhoáng này liền để sắc mặt hắn biến đến âm trầm đáng sợ. Đồng thời hiện tại Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế cũng là mười phân phẫn nộ. Hắn trong ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn phía dưới Đại Hạ Thiên Triều quân đội. Vẫn lạc trên trăm vị chân vương cảnh giới tu sĩ đối với bọn hắn Tiêu Giao Đế Quốc tổn thất rất lớn, thậm chí có thể nói cần thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục. Vậy hạ, phía dưới cái này một chi quân đội thực lực xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, nếu như không đem chúng ta Tiêu Giao Đế Quốc cường giả triệu trở lại, như vậy có lẽ trận này đại chiến sẽ tổn thất ta Tiêu Giao Đế Quốc đỉnh tiêm cường giả, đến lúc đó liền được không bù mất. Tiêu Giao Đế Quốc một vị lão thần lúc này thời điểm cũng là đứng ra đối với Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế không người mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn đến vị này lão thần trong ánh mắt mang theo kinh hoàng thất thố. Đương nhiên càng nhiều thì là không thể tin thần sắc. Hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ Thiên Triều thực lực vậy mà như thế khủng bố. Vấn đề là hiện tại chúng ta phải làm thế nào đem phía dưới những cái này cường giả triệu hồi đến, dù sao phía dưới cái này một chi quân đội cũng sẽ không ngu đến mức để bọn hắn tới. Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế tự nhiên biết vị này lão thần ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ tâm trầm đối với lão thần mở miệng nói: nếu như hắn là đối diện Đại Hạ Thiên Triều quân đội, như vậy có như thế hảo cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khiến cái này Tiêu Giao Đế Quốc cường giả trở về. Vậy hạ, chúng ta không bằng trực tiếp liều mạng với bọn hắn, dạng này chúng ta có lẽ còn có cơ hội thắng lợi, nếu không thật chờ ta Tiêu Giao Đế Quốc cường giả tiêu hao hầu như không còn, như vậy mặc dù có Thiên Long Thành làm thủ hộ, chúng ta cũng rất khó ngăn cản được bọn hắn tiến công. Lúc này thời điểm tại Tiêu Giao Đế quốc bên người một vị người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp tướng quân thì là đứng ra một mặt kiên định nói. Mặc dù nói hắn trên thân mặc đồng dạng là một bộ hoàng kim chiến giáp, bất quá có thể nhìn ra được hắn trên thân khí tức cùng Vũ Văn Thành Đô chỉnh so sánh yếu nhiều lắm, thậm chí Vũ Văn Thành Đô đều chẳng muốn đối với hắn xuất thủ. Mà Thiên Long Thành phía trên còn lại mấy vị tướng quân đang nghe vị này tướng quân mà nói về sau, cũng là mang theo một vẻ tức giận nhìn phía dưới Đại Hạ Thiên Triều quân đội. Bất quá lúc này bọn hắn ý nghĩ trong lòng đều không khác mấy, bọn hắn đều muốn đi xuống cùng Đại Hạ Thiên Triều quân đội quyết nhất tử chiến. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã 10 phân phẫn nộ, mà lại làm chiến trường phía trên thống soái tướng quân, bọn hắn cũng biết nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, như vậy bọn hắn Tiêu Giao Đế quốc đỉnh phong lực lượng sẽ bị tiêu diệt. Đến lúc đó cho dù bọn hắn chiếm cứ Thiên Long Thành, muốn thủ hộ hảo chỉnh cái Thiên Long Thành cũng là 10 phân khó khăn. Dù sao bọn hắn bên này đỉnh phong lực lượng đều đã bị diệt sát, như vậy còn có cái gì lực lượng đến ngăn cản phía dưới cái này một chi quân đội đây? Cho dù là bọn hắn số lượng viễn siêu ở dưới mới cái này một chi quân đội, đến lúc đó bọn hắn cũng không có ngăn cản cái này một chi quân đội thực lực. Chương 407, Tiêu Giao Đế quốc đỉnh phong lực lượng rơi vào hạ phòng, Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế cuối cùng quyết định. Chương 407, Tiêu Giao Đế quốc đỉnh phong lực lượng rơi vào hạ phòng, Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế cuối cùng quyết định. Cái khác đại thần lúc này thời điểm được nghe lại vị này võ tướng mà nói về sau, ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một vẻ vẻ phức tạp. Mặc dù nói lúc này thời điểm bọn hắn muốn khuyên chính mình bệ hạ không muốn mở cửa thành ra ngoài cùng phía dưới cái này một chi quân đội nhất chiến, nhưng là tình huống hiện tại giống như rất không lạc quan, nếu như tiếp tục trông coi Thiên Long Thành, như vậy bọn hắn đỉnh phong lực lượng đem về bị tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó muốn lại ngăn cản phía dưới cái này một chi quân đội thì khó khăn. Dù sao lần này vì đem cái này một chi quân đội bên trong sở phá mất được, bọn hắn đem Tiêu Giao Đế quốc bên trong đỉnh phong lực lượng đã phái đi ra hơn phân nửa. Thậm chí có thể nói hiện tại Tiêu Giao Đế quốc Thiên Long Thành phía trên còn lại đỉnh phong lực lượng còn không có đi ra cái này một chi ngàn người bộ đội nhiều. Thử trước một chút có thể hay không đem bọn hắn triệu hồi đi, nếu quả như thật không thể đem bọn hắn triệu hồi, như vậy thì mở cửa thành cùng phía ngoài cái này một chi quân đội quyết nhất tử chiến. Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế đang nghe vị này tướng quân mà nói về sau cũng là yên lặng thở dài thở ra một hơi, sau đó hắn liền hạ quyết tâm. Sau đó đối với mình bên người một vị tướng quân khoát tay áo, mà vị này tướng quân đang nghe chính mình bệ hạ mà nói về sau cũng là thổi lên kèn lệnh. Cái này một cái kèn lệnh tại bọn hắn Tiêu Giao Đế quốc bên trong đại biểu thu binh, nói cách khác hiện ở phía dưới cái này một chi ngàn người bộ đội nghe được bọn hắn kèn lệnh liền có thể rút lui. Phía dưới cái này một chi ngàn người bộ đội tự nhiên là nghe được chính mình đế quốc phát ra tới cái lệnh. Sau đó chỉ thấy rất nhiều người cũng bắt đầu từ bỏ chống lại, sau đó hướng về Tiêu Giao Đế quốc Thiên Long Thành lao tới mà đến. Bọn hắn lúc này đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, cả người phảng phất như là một đạo lại một đạo như chớp giật hướng về Tiêu Giao Đế quốc Thiên Long Thành mà đến. Thế nhưng là quan vũ bọn người lại làm sao có thể để bọn hắn đào thoát, chỉ thấy một đời mới ngũ hổ thượng tướng trực tiếp hóa thành năm đạo quan mang, xông vào Tiêu Giao Đế quốc những cái này cường giả phía trước. Sau đó bọn hắn trực tiếp đem Tiêu Giao Đế quốc những thứ này dự định rút lui tướng quân đến cả lại. Năm người vốn chính là thánh vương cảnh giới cường giả, cho nên muốn ngăn cản được Tiêu Giao Đế quốc những tướng quân này vẫn là hết sức dễ dàng. Lúc này Tiêu Giao Đế quốc những tướng quân này tại nhìn thấy trước mặt mình ngăn cản được chính mình cước bộ năm người cũng là 10 phân phẫn nộ, sau đó một trận khác đại chiến lại liền triển khai như vậy. Mà phía sau Đại Hạ Thiên Triều quân đội thì là không ngừng hướng lấy phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Ngay tại quan vũ bọn người bên này còn tại đại chiến đồng thời, lúc này trên bầu trời đại chiến cũng là càng kịch liệt. Vũ Văn Thành Đô trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim đảng phảng phất như là có thể đem cả phiến thiên địa đều bổ ra đồng dạng trực tiếp đánh vào trước mặt. Vị này Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương viên mãn cảnh giới lão tổ trên thân, khủng bố lực lượng trực tiếp đem Tiêu Giao Đế quốc vị này Thánh Vương viên mãn cảnh giới lão tổ bổ bay đến mặt đất. Hắn thân thể giống như đạn pháo trực tiếp nện ở phía dưới đại địa phía trên. Trong nháy mắt thì ở trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu hố to. Mà lần này kịch liệt va chạm cũng là làm đến toàn bộ Tiêu Giao Đế quốc Thiên Long Thành đều sinh ra lắc lư, mặc dù nói lần này lắc lư cũng không phải là như vậy kịch liệt, nhưng là đây chính là toàn bộ Thiên Long Thành, a toàn bộ Thiên Long Thành đều sinh ra lắc lư. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Tiêu Giao Đế quốc vị này lão tổ cùng mặt đất va chạm sinh ra uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Mà Vũ Văn Thành Đô càng là giống như một đạo màu hoàng kim lưu tinh giống như từ trên bầu trời lao xuống. Trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim đảng phía trên còn đang không ngừng tản mát ra một đạo lại một đạo đáng sợ khí tức. Sau đó chỉ thấy cả người hắn chui vào hố sâu bên trong. Mà hố sâu làm bên trong thì là còn đang không ngừng tản ra màu hoàng kim quang mang. Hiển nhiên Vũ Văn Thành Đô trên thân những thứ này khí huyết chi lực đã triệt để lấp kín toàn bộ hố sâu. Đương nhiên ngoại trừ những thứ này màu hoàng kim quang mang bên ngoài, còn có thể nhìn đến từng tia từng sợi màu tím khí tức không ngừng tràn ngập. Những thứ này màu tím khí tức bên trong mang theo lôi đỉnh. Ngay tại Vũ Văn Thành Đô bên này không biết tình huống đồng thời, lúc này Tiêu Giao Đế quốc một vị khác Thánh Vương hậu kỳ lao tổ cũng là bị Bùi Nguyên Khánh sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp đánh bay ra. Sau đó thân thể phản phất như là một cái như đạn tháo, trực tiếp đập vào Thiên Long Thành trên tường thành. Trong nháy mắt liền để Thiên Long Thành thành tường đổ sụp một khối, mà lại hắn cái này một khối càng làm cho Thiên Long Thành thành tường xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Làm đến Thiên Long Thành bắt đầu xem ra không phải như vậy hoàn mỹ. Mà tại chỗ này bị đổ sụp thành trong tường rất nhiều binh lính cũng là bị Tiêu Giao Đế quốc vị này lão tổ trực tiếp đập chết. Mà lúc này Bùi Nguyên Khánh còn đang không ngừng đối với mình đối diện mấy vị Tiêu Giao Đế quốc lão tổ khởi xướng tiến công. Càng đánh càng mạnh hắn trong nháy mắt liền trở thành những thứ này Tiêu Giao Đế quốc lão tổ trong nội tâm ác ma. Đồng thời La Thành bên này cũng là phát triển hạ Tiêu Giao Đế quốc lão tổ một cánh tay, Tiêu Giao Đế quốc lão tổ cái này một cánh tay phảng phất như là trên trời rơi xuống tới thiên tài địa bảo đồng dạng trực tiếp rơi vào Thiên Long Thành trên tường thành. Trong nháy mắt cũng là Thiên Long Thành trên tường thành tràn ngập một cỗ thánh vương cảnh giới khí tức. đồng thời cái này một cánh tay bên trong phát ra máu tươi còn đang không ngừng ăn mòn Thiên Long Thành thành tường. Điển Vi hai người phía bên kia cũng là ngay tại để ép Tiêu Giao Đế Quốc Thánh Vương cảnh giới cường giả đánh. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt cũng là để Tiêu Giao Đế Quốc Hoàng Đế sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì lúc này thời điểm hắn phát hiện bọn hắn Tiêu Giao Đế Quốc cường giả đã toàn bộ rơi vào hạ phong, thậm chí bọn hắn Tiêu Giao Đế Quốc cường giả tùy thời đều có vẫn lạc mạo hiểm. Cho dù là vị kia Tiêu Giao Đế Quốc Thánh Vương viên mãn cảnh giới lão tổ, lúc này thời điểm cũng không biết tình huống thế nào. Dù sao sâu hố tình huống bên trong bọn hắn cũng vô pháp đánh trả rõ ràng, mà lúc này Tiêu Giao Đế Quốc Hoàng Đế trong nội tâm cũng là tốt giống đã quyết định cái nào đó quyết định đồng dạng. Chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới Đại Hạ Thiên Triều quân đội, lúc này thời điểm hắn hận không thể trực tiếp đem phía dưới Đại Hạ Thiên Triều quân đội toàn bộ hủy diệt. Hạ lệnh mở ra cửa thành, toàn quân xuất kích, hôm nay cho dù là ta Tiêu Giao Đế Quốc hủy diệt cũng muốn đem phía ngoài cái này một chi quân đội triệt để hủy diệt. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo hung ác đối với mình bên người mấy vị tướng quân ra lệnh, mà hắn cái này một đạo mệnh lệnh cũng đại biểu cho Tiêu Giao Đế Quốc khởi xướng phản kháng cuối cùng. Mặt tướng tuân mệnh. Tiêu Giao Đế Quốc vị này tướng quân đang nghe chính mình bệ hạ mà nói về sau, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ kiên định, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo hung ác nhìn phía dưới Đại Hạ Thiên Triều quân đội, sau đó bắt đầu chỉ huy đứng lên một bên quân đội. Tiêu Giao Đế Quốc những đại thần kia biết mình không cách nào ngăn cản chính mình bệ hạ, sau đó hào hào thở dài thở ra một hơi, sau đó ánh mắt bên trong tràn đầy tử khí nhìn phía dưới quân đội. Kỳ thật tại Tiêu Giao Đế Quốc Thánh Vương cấp bậc cường giả bắt đầu từ từ rơi vào hạ phong thời điểm, bọn hắn liền đã ý thức được điểm này. Mặc dù nói bọn hắn quân đội so phía dưới cái này một chi quân đội số lượng nhiều, nhưng là trận này đại chiến cuối cùng kết cục lại là muốn nhìn lớn nhất cường giả đứng đầu ở giữa đại chiến. Cho nên nói từ vừa mới bắt đầu bọn hắn Tiêu Giao Đế Quốc cũng đã rơi vào hạ phong. Chương 408, Tiêu Giao Đế Quốc dốc toàn bộ lực lượng, hai nhánh quân đội va chạm trước giờ. Chương 408, Tiêu Giao Đế Quốc dốc toàn bộ lực lượng, hai nhánh quân đội va chạm trước giờ. Có thể nói hiện tại Tiêu Giao Đế Quốc Hoàng Đế trong nội tâm nghĩ cũng là dốc hết tất cả lực lượng muốn tiêu diệt phía ngoài cái này một chi quân đội. Đến mức đến đón lấy Tiêu Giao Đế Quốc sẽ không hủy diệt, Tiêu Giao Đế Quốc Hoàng Đế trong nội tâm trực tiếp không có chút nào ý nghĩ. Dù sao nếu như bọn hắn bên này Thánh Vương cấp bậc cường giả toàn bộ ngã xuống, như vậy Tiêu Giao Đế Quốc đem sẽ thành vì một cái sắc rỗng, đến lúc đó bọn hắn Tiêu Giao Đế Quốc muốn không bị hủy diệt, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Cho nên nói Tiêu Giao Đế Quốc Hoàng Đế mới chọn cùng phía ngoài cái này một chi quân đội toàn diện nhất chiến nguyên nhân. Dạng này chân chính cùng phía ngoài cái này một chi quân đội tiến hành một trận toàn diện nhất chiến, có lẽ còn có cơ hội thủ thắng, nhưng là nếu như chờ bọn hắn bên này Thánh Vương cấp bậc cường giả toàn bộ ngã xuống, như vậy bọn hắn cuối cùng không có chút nào cơ hội có thể cùng phía ngoài cái này một chi quân đội đối kháng. Theo Tiêu Giao Đế Quốc Hoàng Đế ra lệnh về sau, vừa mới thổi lên rút lui kèn lệnh lúc này thời điểm lại vang lên lần nữa. Bất quá lần này Tiêu Giao Đế Quốc thổi lên kèn lệnh cũng không phải là rút lui kèn lệnh, mà chính là dự định toàn diện tiến công kèn lệnh. Tiến công kèn lệnh rằng giặc vang vọng toàn bộ Thiên Long Thành, thậm chí ngay cả phía ngoài bình nguyên đều đang không ngừng vang vọng. Mà Thiên Long Thành cái kia khổng lồ cổng thành lúc này thời điểm cũng là chậm rãi từ bên trên mở ra. Thiên Long Thành cổng thành vốn là cao đến vài trăm mét, đồng thời nó độ rộng càng là đạt đến kinh người hơn ngàn mét, cho nên nói Thiên Long Thành quân đội từ bên trong đi ra cũng không có chút nào chen chúc. Theo Thiên Long Thành cửa thành mở ra về sau, Thiên Long Thành bên trong những cái kia Tiêu Giao quân đội của đế quốc cũng là bắt đầu rằng giặc hướng lấy bên ngoài mà đến. Bọn hắn trên thân đều mang một cỗ khí tức túc sát, mà lớn nhất dẫn đầu cái này một chi quân đội tu vi càng là đều đã đạt đến động thiên cảnh giới. Đây là Thiên Long Thành bí mật quân đội, cũng là toàn bộ Tiêu Giao đế quốc đứng đầu nhất quân đội, bọn hắn số lượng vẹn vẹn chỉ là 10 vạn người, nhưng là đã từng Tiêu Giao đế quốc quét ngang toàn bộ Tiêu Giao quân đội của đế quốc. Có thể là quân đội như vậy ở bên ngoài Đại Hạ Thiên Triều bên trong lại là chỉ có thể coi là bình thường quân đội, bởi vì bên ngoài bây giờ trăm vạn Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội binh lính, mỗi một vị binh lính tu vi đều đã đạt đến động thiên cảnh giới. Mà tại cái này một chi quân đội phía sau thì là Tiêu Giao đế quốc những quân đội khác, bọn hắn thực lực đều không có cái này một chi quân đội thực lực cường hãn, nhưng là bọn hắn trong ánh mắt đều mang không e ngại sinh tử. Lúc này ở Đại Hạ Thiên Triều đội ngũ bên trong Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy Thiên Long Thành đại môn chậm rãi mở ra. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Tiêu Giao đế quốc Thánh Vương cấp bậc lão tổ bắt đầu ở vào hạ phong, Sở Phàm bọn hắn liền đã đoán được Tiêu Giao đế quốc cuối cùng lựa chọn. Theo khi đó bắt đầu, Tiêu Giao đế quốc cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mở thành cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, hoặc là thì tiếp tục tại Thiên Long Thành bên trong chờ chết. Đương nhiên còn có cái cuối cùng lựa chọn, cái kia chính là đầu hàng tại bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều, nhưng là Sở Phàm suy đoán Tiêu Giao đế quốc hoàng đế tuyệt đối sẽ không lựa chọn dễ dàng như vậy thì đầu hàng tại bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều. Xem ra Tiêu Giao đế quốc đây là dự định cùng chúng ta quyết nhất tử chiến a. Sở Phàm nhìn lấy Thiên Long Thành bên trong không ngừng tuân ra binh lính cũng là mang theo gương mặt cảm khái. Đồng thời nhìn lấy cái kia khổng lồ Thiên Long Thành cổng thành, Sở Phàm trong nội tâm cũng là mang theo rất cảm giác chấn động mạnh mẽ. Phải biết hắn ở kiếp trước thế giới đang ở bên trong, cổng thành lớn nhất địa phương cũng bất quá mấy chục mét độ cao, rộng mà nói tối đa cũng liền có thể đạt tới mấy chục mét. Mà bây giờ Thiên Long Thành cổng thành lại đạt đến loại này quái vật khổng lồ cấp bậc, quả nhiên không hổ là huyền huyễn thế giới tiểu thuyết bên trong cổng thành. Đương nhiên nếu như Thiên Long Thành cổng thành không có khổng lồ như vậy, hắn lại làm sao có thể xứng với Thiên Long Thành cái này quái vật khổng lồ đây? Bất quá lúc này Thiên Long Thành thoạt nhìn không có vừa mới như vậy loa mắt, bởi vì Thiên Long Thành trên tường thành xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, thì là vừa bạn Thiên Long Thành bị Tia Thánh Vương cấp bậc lao tổ ba chạm mà đưa đến lỗ hổng. Đế quân, đến đón lấy chỉ cần chúng ta giải quyết trước mặt cái này một chi quân đội liền có thể không có chút nào ngăn trở trực tiếp nhận lấy toàn bộ Tiêu Giao đế quốc, dù sao bọn hắn lực lượng cường đại nhất đều ở nơi này, chỉ cần chúng ta tiêu diệt cái này một chi quân đội, Tiêu Giao Đế quốc bên trong thì không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Trần Chi Báo lúc này thời điểm trong mắt cũng là xuất hiện một vẻ chiến ý, đương nhiên càng nhiều thì là hưng phấn. Mặc dù nói những năm này Đại Hạ Thiên Triều thực lực không ngừng tại đề thăng, nhưng là bởi vì sợ phàm nguyên nhân, cho nên bọn hắn cũng không có đối cái khác quốc gia phát động chiến tranh, cho nên Đại Hạ Thiên Triều lãnh thổ cũng liền chỉ là Đông Vực. Có lẽ đối tại Đông Vực tu sĩ tới nói, Đại Hạ Thiên Triều thống nhất, toàn bộ Đông Vực Đại Hạ Thiên Triều lãnh thổ thì mười phân to lớn. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, Đại Hạ Thiên Triều lãnh thổ vẫn là quá nhỏ. Chỉ có đem toàn bộ thiên hạ đều thu nhập Đại Hạ Thiên Triều trong túi, mới tính là chân chính thống nhất. Dù sao tại Trần Chi Báo trong đầu của bọn hắn bên trong chỉ có chân chính thống nhất mới là một cái hoàn chỉnh quốc gia. Trần tướng quân cần muốn bao lâu thời gian mới có thể cầm xuống Thiên Long Thành? Quách Gia lúc này thời điểm cũng là mang theo một mặt tò mò nhìn bên cạnh mình Trần Chi Báo, hắn muốn nhìn một chút Trần Chi Báo cần muốn bao lâu thời gian mới có thể cầm xuống Thiên Long Thành. Nửa ngày liền là đủ. Trần Chi Báo một mặt tự tin nhìn phía trước Thiên Long Thành. Đối với hắn mà nói muốn bắt lại Thiên Long Thành cũng không cần hao phí bao lâu thời gian, huống chi hiện tại Thiên Long Thành bên trong quân đội còn toàn bộ dự định đi ra cùng bọn hắn tại bên trên bình nguyên nhất chiến. Cho nên nói hiện tại hắn muốn bắt lại Thiên Long Thành càng thêm tự tin. Đã Chi Báo có lòng tin như vậy thì bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Sở Phàm nghe được Trần Chi Báo mà nói về sau cũng không có phản bác, ngược lại là cười cười, sau đó thế này mới đúng hắn phất phất tay. Trần Chi Báo khi lấy được Sở Phàm mệnh lệnh về sau, cũng là trực tiếp cưỡi chiến mã hướng về phía trước mà đi, đồng thời Đại Hạ Thiên Triều quân đội cũng là đi theo Trần Chi Báo mệnh lệnh bắt đầu vận chuyển. Sau đó không ngừng mà hướng về Thiên Long Thành phương hướng tới gần. Đến mức lúc này Thiên Long Thành, bên ngoài thì là đã đứng đầy Tiêu Giao Đế quốc mấy cái trăm vạn đại quân. Bọn hắn ánh mắt bên trong đều là mang theo không e ngại sinh tử, đồng thời trên người bọn hắn phát ra khí tức cũng là để mọi người cảm thấy da đầu run lên. Nếu như là phổ thông hoàng triều ở chỗ này trông thấy dạng này đội ngũ, chỉ sợ liền nhất chiến dũng khí đều không có. Nhưng là Đại Hạ Thiên Triều quân đội trông thấy cái này, một chi quân đội lại là mang theo 10 phần chiến ý hơn nữa còn tại Trần Chi Báo dẫn dắt phía dưới không ngừng tới gần Tiêu Giao Đế quốc cái này mấy cái trăm vạn đại quân. Trong nháy mắt hai nhánh quân đội liền ở phía dưới bên trên bình nguyên nhìn nhau. Hai nhánh quân đội ở giữa khoảng cách hiện tại vẹn vẹn chỉ là cách nhau vài dặm, điểm ấy khoảng cách đối với bọn hắn tới nói đã không coi vào đâu. Chân chính quyết chiến cuối cùng là phải mở ra sao? Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế nhìn phía dưới sắp đụng vào nhau hai nhánh quân đội, ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ kiên định. Mà ở bên cạnh hắn mấy vị Tiêu Giao Đế quốc đại thần, lúc này thời điểm thì là một mặt lo lắng nhìn phía dưới quân đội. Lúc này thì bọn hắn chỉ có đem hy vọng toàn bộ ký thác vào cái này một chi quân đội phía trên. Chỉ có cái này một chi quân đội thủ thắng, bọn hắn mới có cơ hội sống sót, đương nhiên cái này là trừ đầu hàng bên ngoài một cái khác sống sót phương pháp. Chương 409, lần lượt vẫn lạc Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương viên mãn lao tổ vẫn lạc chương 409. Lần lượt vẫn lạc Tiêu Giao Đế quốc Thánh Vương viên mãn lao tổ vẫn lạc tại Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế cùng một đám đại thần dưới ánh mắt, phía dưới Tiêu Giao Đế quốc cái này một chi quân đội cũng là càng ngày càng tới gần Đại Hạ Thiên Triều quân đội. Sau đó hai đại quân đội liền đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ đại địa đều là thành thế to lớn. Dường như cả phiến thiên địa đều tại phát sinh lấy đung đưa kịch liệt đồng dạng. Mà cái này hai nhánh quân đội thì là bắt đầu đối với lẫn nhau đổ sát lên. Đại Hạ Thiên Triều quân đội số lượng tuy nhiên không sánh bằng Tiêu Giao Đế quốc quân đội số lượng, nhưng là phía dưới Đại Hạ Thiên Triều quân đội thực lực lại vượt ra khỏi Tiêu Giao Đế quốc quân đội thực lực. Cho nên theo đại chiến triển khai, Tiêu Giao quân đội của đế quốc liền bắt đầu cực tốc vẫn lạc, quân đội số lượng cũng là bắt đầu giảm bớt. Vẹn vẹn chỉ là tại một cái va chạm thời gian, Tiêu Giao quân đội của đế quốc liền vẫn lạc trên một vạn người. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là một cái va chạm. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Tiêu Giao quân đội của đế quốc cũng là bắt đầu từ từ vẫn lạc. Vẹn vẹn chỉ là không đến thời gian một nén nhang, Tiêu Giao quân đội của đế quốc liền vẫn lạc mấy chục vạn người. Mà Đại Hạ Thiên Triều bên này quân đội thì là càng khủng bố hơn hướng về Tiêu Giao quân đội của đế quốc đánh tới. Có thể nói đại chiến như vậy nếu như tiếp tục kéo dài, như vậy Tiêu Giao đế quốc tuyệt đối sẽ thua. Thấy cảnh này Tiêu Giao đế quốc hoàng đế trên mặt cũng là càng phát khó coi. Hắn không nghĩ tới Đại Hạ Thiên Triều quân đội thực lực vậy mà như thế khủng bố. Bọn hắn Tiêu Giao quân đội của đế quốc tại Đại Hạ Thiên Triều quân đội trước mặt lộ ra là như thế yếu đuối không chịu nổi. Thậm chí có thể nói bọn hắn Tiêu Giao quân đội của đế quốc ngay cả ngăn trở dừng Đại Hạ Thiên Triều quân đội tốc độ đều không thể làm đến. Mà sự thật cũng đúng như Tiêu Giao đế quốc hoàng đế nhìn đến dạng này. Lúc này Trần Chi Báo ngay tại mang theo quân đội không ngừng hướng về Thiên Long Thành phương hướng đánh thẳng tới. Lúc này ở phía sau hắn Đại Hạ Thiên Triều quân đội không ngừng đổ sát lấy chúng quanh Tiêu Giao quân đội của đế quốc. Mà Tiêu Giao quân đội của đế quốc lúc này thời điểm cũng là lâm vào bị động bên trong, rất nhiều binh lính lúc này thời điểm đều là bắt đầu phòng thủ. Bởi vì bọn hắn lúc này phát hiện trước mặt mình cái này một chi quân đội liền phảng phất giống như ma quỷ. Cho dù là bọn hắn đem hết toàn lực, cũng không nhất định có thể ngăn cản được trước mặt cái này một chi quân đội. Trong nháy mắt liền để Tiêu Giao quân đội của đế quốc bắt đầu nội tâm từ tan rã. Đồng thời rất nhiều người trong ánh mắt lúc này thời điểm cũng là xuất hiện kinh hoàng thất thố biểu lộ. Dù sao tình huống như vậy đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà lại Tiêu Giao quân đội của đế quốc thực lực cũng là đang không ngừng giảm mạnh. Mà tới ngược lại chính là Đại Hạ Thiên Triều quân đội thực lực thì là càng phát cường hãn, bọn hắn trên thân phát ra khí tức đã đạt đến đỉnh phong. Nhất là tại Quan Vũ bọn người phía trước trùng phong tình huống dưới, Đại Hạ Thiên Triều quân đội thực lực càng thêm khủng bố. Mà lúc này ở phía sau trông thấy một màn này, Sở Phàm khoe miệng cũng là không khỏi dương lên một vệt đường cong. Trận này thế kỷ đại chiến đối với hắn mà nói là một trận nghiền ép tính đại chiến. Cho nên nói Tiêu Giao đế quốc muốn luân hãm mà nói không được bao lâu thời gian. Thậm chí có thể nói nếu như Đại Hạ Thiên Triều quân đội như thế ngang đẩy đi xuống, như vậy trước mặt cái này một chi Tiêu Giao quân đội của đế quốc đem về khổ không thể tả. Thậm chí không được bao lâu thời gian trước mặt cái này một chi tiêu giao quân đội của đế quốc liền sẽ triệt để biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Hắn lúc này khoảng cách cầm xuống toàn bộ Bắc vực đã không xa, chỉ muốn bắt lại trước mặt tiêu giao đế quốc, như vậy Bắc vực liền đã coi như là có nửa cái địa bàn đã rơi vào hắn trong tay. Huống chi một cái khác đế quốc, bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều quân đội cũng là đang không ngừng xâm chiếm, có thể nói giải quyết cái này hai đại đế quốc về sau cũng chỉ còn lại có Bá Đao Tông. Lúc này trừ phía dưới hai nhánh quân đội ở giữa đại chiến, Thánh Vương cấp bậc đại chiến cũng là mười phân khủng bố. Không sai, lúc này Thánh Vương cấp bậc đại chiến Đại Hạ Thiên Triều bên này cũng là một mực chiếm thượng phong. Đồng thời tiêu giao đế quốc những cái kia Thánh Vương cấp bậc lão tổ nhìn phía dưới cái này hai nhánh quân đội ở giữa đại chiến, trong ánh mắt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Đương nhiên bọn hắn càng bất đắc dĩ là chính mình đối thủ xa xa vượt ra khỏi bọn hắn. La Thành nơi này vừa mới bắt đầu chém tiêu giao đế quốc một vị Thánh Vương cánh tay, hắn hiện tại càng là bằng vào trong tay ngân thương trực tiếp chém giết một vị tiêu giao đế quốc Thánh Vương cấp bậc lão tổ. Mà giải quyết xong vị này Thánh Vương cấp bậc lão tổ về sau, La Thành cái này lại đem ánh mắt nhìn phía cái khác tiêu giao đế quốc Thánh Vương trên thân. Chỉ bất quá tiểu đế quốc những thứ này Thánh Vương tình huống hiện tại không thật là tốt. Điện Vi cùng Hứa Chữ hai người phảng phất như là tên điên đồng dạng, không ngừng đối với trước mặt tiêu giao đế quốc Thánh Vương tiến hành công kích. Mà bọn hắn hai cái nhục thân lực lượng lại là mười phân cường hãn tồn tại, cho nên nói tiêu giao đế quốc Thánh Vương công kích rơi tại bọn hắn hai cái trên thân phảng phất như là người không việc gì đồng dạng. Mà bọn hắn hai người công kích rơi vào tiêu giao đế quốc Thánh Vương trên thân, lại là để tiêu giao đế quốc Thánh Vương bản thân bị trọng thương. Hiện tại hai người ở vào người khác đánh chính mình một chút không có việc gì, nhưng là mình đánh người khác một chút liền sẽ dẫn đến người khác trọng thương thậm chí tử vong. Nói cách khác bọn hắn hai người có thể thất thủ vô số lần, nhưng là bọn hắn đối thủ lại không thể thất thủ. Bằng không mà nói tiêu giao đế quốc những thứ này Thánh Vương cũng chỉ có thể đi gặp Diêm Vương. Mà Bùi Nguyên Khánh bên này càng là mười phân hung tàn, trong tay thiết truy không ngừng hướng về tiêu giao đế quốc Thánh Vương đánh tới. Vẹn vẹn chỉ là chỉ chốc lát sau thời gian, Bùi Nguyên Khánh liền đã chém giết tiêu giao đế quốc hai vị Thánh Vương. Nói cách khác tại cái này trong thời gian ngắn, tiêu giao đế quốc thì có ba vị Thánh Vương cấp bậc cường giả vẫn lạc. Mà lúc này hố sâu bên trong Vũ Văn Thành Đô cũng là chậm rãi đi ra, ở trong tay của hắn còn mang theo một cái đầu. Hiển nhiên hắn lúc này đã giải quyết tiêu giao đế quốc Thánh Vương viên mãn cảnh giới lao tổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường phía trên toàn bộ người ánh mắt đều ngưng tụ ở Vũ Văn Thành Đô trên thân, đương nhiên càng nhiều người ánh mắt thì là ngưng tụ tại Vũ Văn Thành Đô trong tay cái đầu kia phía trên. Nhìn lấy hung ác Vũ Văn Thành Đô, tiêu giao đế quốc một các tướng lĩnh trong nội tâm không khỏi sợ hãi lên, đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn trong ánh mắt mang theo chấn kinh cùng lùi bước. Dù sao ai cũng không nguyện ý cùng dạng này một vị ma thần giao thủ cùng một chỗ. Đương nhiên cho dù bọn hắn muốn cùng Vũ Văn Thành Đô giao thủ, bọn hắn cũng không có tư cách. Dù sao Vũ Văn Thành Đô thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà lúc này trên tường thành tiêu giao đế quốc hoàng đế trong ánh mắt thì là mang theo càng nhiều run rẩy. Hắn không nghĩ tới chính mình Thánh Vương viên mãn cảnh giới lao tổ vậy mà dễ dàng như vậy liền vẫn lạc, trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nếu như chính mình lao tổ không vẫn lạc, trận này đại chiến có lẽ còn có bước ngoặt, nhưng là hiện tại chính mình Thánh Vương viên mãn cảnh giới lao tổ đã vẫn lạc, nói cách khác trận này đại chiến đã triệt để đã mất đi bước ngoặt. Đồng thời toàn bộ tiêu giao đế quốc có lẽ tại hôm nay sẽ triệt để biến thành phía dưới cái này một chi quân đội lãnh thổ. Nghĩ tới chỗ này, tiêu giao đế quốc hoàng đế trên thân cũng là tản ra một cỗ khủng bố khí tức. Hắn lúc này tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh giới, nhưng là khí tức đã đạt đến thánh vương cảnh giới. Chương 410, đế quốc khí vận đề thăng thực lực, tiêu giao đế quốc hoàng đế cùng Sở Phàm ở giữa gặp mặt. Chương 410, đế quốc khí vận đề thăng thực lực, tiêu giao đế quốc hoàng đế cùng Sở Phàm ở giữa gặp mặt. Càng quan trọng hơn là hắn trên thân khí tức còn đang không ngừng tăng lên, đồng thời một đạo màu hoàng kim quang mang không ngừng bao phủ chung quanh của nó xoay tròn. Mà lại tại đạo này màu hoàng kim quang mang bên trong còn có thể nhìn đến một cái màu hoàng kim chu tước. Tiêu giao đế quốc vị hoàng đế này trên thân khí tức chính là từ cái này một cái màu hoàng kim chu tức không ngừng truyền vào. Cho nên hắn trên thân khí tức lúc này mới lại không ngừng tăng lên, nhưng là có thể nhìn đến theo tiêu giao đế quốc hoàng đế trên thân khí tức để thăng về sau. Tiêu giao đế quốc trên không cũng là xuất hiện màu đen lôi đỉnh, đồng thời những thứ này màu đen lôi đỉnh còn đang không ngừng ngố lượng, dường như tùy thời đều có diệt thế lôi đỉnh hàng lâm đồng dạng. Mà tiêu giao đế quốc vị hoàng đế này cuối cùng tu vi cũng là ngừng lưu tại Thánh Vương hậu kỳ. Lúc này hắn trên thân không ngừng đang chạy khí lưu màu hoàng kim, cũng là triệt để tạo thành một đạo áo giáp màu hoàng kim, trong tay cũng là nhiều hơn một thanh màu hoàng kim chiến thương, làm đến cả người hắn xem ra anh tuấn uy vũ bất phàm. Mà hạ phương chiến trường phía ngoài Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn, chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ buồn cười, nhìn lên trời lòng trên tường thành vị này tiêu giao đế quốc hoàng đế. Sử dụng đế quốc khí vận đem chính mình thực lực cưỡng ép để thăng đến Thánh Vương hậu kỳ, xem ra tiêu giao đế quốc cũng là trưởng khống đế quốc khí vận a, bất quá dù vậy thì tính sao? Sở Phàm đối với tiêu giao đế quốc vị này tốt hoàng đế lúc này thời điểm cũng là hiếu kỳ lên, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi cưỡi dưới chân kỳ lân, sau đó rằng giặc hướng về trong chiến trường đi đến. Đến mức lúc này thời điểm tiêu giao đế quốc vị hoàng đế này, tự nhiên cũng là nhìn thấy cưỡi kỳ lân mà đến Sở Phàm. Sau đó hắn ánh mắt trong nháy mắt thì khóa chặt Sở Phàm phương hướng, đồng thời trên thân còn tản ra một cỗ kinh khủng chiến ý. Đại Hạ Thiên Triều hoàng đế à, không biết ngươi thực lực đạt đến loại trình độ nào. Sau đó chỉ thấy tiêu giao đế quốc vị hoàng đế này đối với Sở Phàm phương hướng nhỉ nó nói. Trên thân màu hoàng kim khí tức càng thêm khủng bố, dường như toàn bộ thiên địa đều tại nó bao phủ bên trong đồng dạng, mà lại cả người hắn trong ánh mắt cái kia cỗ chiến ý cũng là trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Sau đó chỉ thấy cả người hắn giống như một đạo màu hoàng kim quang mang trực tiếp theo thiên phía trên tòa long thành nhảy xuống. Trong tay màu hoàng kim chiến thương cũng là chính đang không ngừng tản ra màu hoàng kim quang mang, mà hắn trên thân những thứ này màu hoàng kim khí huyết chi lực cũng là đem chung quanh những binh lính kia trong nháy mắt thì bắn ra ngoài. làm đến binh lính chung quanh đều không thể tiếp cận hắn. Tại hắn vương biên đến ngoài trăm thước mới có binh lính, chung quanh của nó thì là ở vào một mảnh trạng thái chân không. Mà Sở Phàm lúc này thời điểm thì là chậm rãi cưỡi kỳ lân xuất hiện ở trong chiến trường. Chung quanh hắn cũng là không có một cái nào binh lính, làm cả người hắn xem ra càng thêm anh tuấn uy vũ bất phàm. Đương nhiên hắn trên thân những thứ này màu hoàng kim quang mang cũng là trong nháy mắt liền khiến cho giữa phiến thiên địa này đều biến đến ám phai nhạt. Dường như cả người hắn mới là cái này thiên địa ở giữa nhân vật chính đồng dạng. Mà cái khác người tự nhiên cũng là chú ý tới Sở Phàm cùng Tiêu Giao Đế quốc vị hoàng đế này. Sau đó chỉ thấy toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía hai người, lúc này thời điểm Tiêu Giao quân đội của đế quốc tuy nhiên không biết Sở Phàm thân phận, nhưng là bằng vào Sở Phàm trên thân những thứ này bất phàm khí tức cùng Sở Phàm hiện tại bộ dáng, liền có thể cảm thụ được ra Sở Phàm địa vị tuyệt đối không đơn giản. Mà theo Sở Phàm chậm rãi đi vào trong chiến trường về sau, trước mặt hắn vị này Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế cũng là ngẩng đầu lên cùng Sở Phàm nhìn nhau. Đây là Đại Hạ Thiên Triều hoàng đế cùng Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế lần thứ nhất gặp mặt. Đồng thời ánh mắt của hai người cũng là trên không trung không ngừng giao phong. Trung quanh những cái kia khí tức cũng bởi vì hai người bắt đầu biến đến bạo động lên. Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế Long Trảm Thiên. Sau đó chỉ thấy Tiêu Giao Đế quốc vị hoàng đế này sớm đối với Sở Phàm ở miệng nói, có điều hắn đoạn này thanh âm cũng là trực tiếp truyền khắp toàn bộ chiến trường bên trong, làm đến chiến trường bên trong tất cả mọi người nghe được hắn thanh âm. Đại Hạ Thiên Triều đế quân Sở Phàm. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt vị này Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế, sau đó nhẹ nhàng đối với Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế mở miệng nói. Không qua hắn thanh âm tự nhiên cũng là truyền khắp toàn bộ chiến trường, giống nhau trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ ôn hòa cùng bá đạo, nhưng là cái này một vẻ ôn hòa cùng bá đạo lại cùng Tiêu Giao Đế quốc vị hoàng đế này thanh âm có khác nhau rất lớn. Đại Hạ Thiên Triều đế quân, bản tọa cùng ngươi định phía dưới một vụ cá cược như thế nào? Long Trảm Thiên đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là rằng giặc nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói, bất quá hắn lúc này trong ánh mắt lại mang theo một vẻ lo lắng. Hiện nhiên hắn cũng lo lắng Sở Phàm sẽ cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Dạng gì đồ ước, nói nghe một chút. Sở Phàm nghe được Long Trạm Thiên mà nói về sau cũng không có trực tiếp cự tuyệt hắn, ngược lại mang theo một vẻ tò mò nhìn Long Trạm Thiên dò hỏi. Sau khi nói xong hắn liền một mặt bình tĩnh nhìn trước mặt Long Trạm Thiên. Hôm nay ngươi ta nhất chiến, nếu như ta bại mà nói như vậy toàn bộ Tiêu Giao Đế quốc ta chắp tay nhường cho, nhưng là nếu như là ngươi bại, ta sẽ lưu ngươi một mạng, sau đó hy vọng ngươi có thể lui binh Tiêu Giao Đế quốc. Long Trạm Thiên đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là vẻ mặt thành thật nói ra, bất quá sau khi nói đến đây, hắn trên mặt lại mang theo thần sắc tự tin. Hiển nhiên muốn đánh bại trước mặt Sở Phàm đối với hắn mà nói mười phân dễ dàng. Đương nhiên đây là hắn ý nghĩ trong lòng, mà về phần có thể đánh bại hay không Sở Phàm đây chính là hắn chính mình vấn đề. Nghe được Long Trảm Thiên mà nói về sau, toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía Sở Phàm trên thân. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Phàm đến cùng có thể đáp ứng hay không Long Trảm Thiên yêu cầu, mà lại nếu như Sở Phàm đáp ứng Long Trảm Thiên yêu cầu lời nói, như vậy Sở Phàm đến cùng có thể hay không chiến thắng Long Trảm Thiên, hoặc là nói Long Trảm Thiên có thể hay không chiến thắng Sở Phàm. Nếu như bản tọa chiến thắng ngươi, vậy có phải hay không đại biểu cho toàn bộ Tiêu Giao Đế quốc đều sẽ đầu hàng tại ta Đại Hạ Thiên Triều? Sở Phàm đang nghe Long Trảm Thiên mà nói về sau cũng là không sai biệt lắm minh bạch Long Trảm ý của trời, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó đối với trước mặt Long Trảm Thiên dò hỏi. Đương nhiên hắn câu nói này chủ yếu là muốn xác nhận một phen. Theo Sở Phàm một câu nói kia âm rơi xuống về sau, tại chỗ một chúng binh lính nào nào đem ánh mắt nhìn phía Long Trảm Thiên trên thân. Thậm chí Tiêu Giao binh lính của đế quốc cùng tướng quân trên mặt càng là mang theo vẻ lo lắng. Nếu như chính mình đế quân bại, như vậy nhóm người mình có phải thật vậy hay không muốn toàn bộ đầu hàng tại trước mặt Đại Hạ Thiên Triều? Bất quá làm bọn hắn ánh mắt nhìn một cái Đại Hạ Thiên Triều quân đội lúc, bọn hắn lại bắt đầu lo lắng, dù sao nếu như tiếp tục đại chiến đi xuống, như vậy bọn hắn Tiêu Giao quân đội của đế quốc tuyệt đối sẽ lần nữa tổn thương thảm trọng. Thậm chí có thể nói bọn hắn những thứ này trong quân đội cường giả, dù là liền sống sót đều rất khó khăn. Long Trảm Thiên đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng hiu quạnh. Không tệ, chỉ cần ngươi có thể chiến bại ta Tiêu Giao đế quốc toàn diện đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều, bao quát trước mặt những binh lính này. Sau đó hắn cũng là trực tiếp thừa nhận chuyện này, dù sao nếu như hắn đều bại, như vậy bọn hắn Tiêu Giao đế quốc liền không có bất kỳ cơ hội nào. Chương 411, Vương cùng Vương ở giữa đối chiến, Chu Tước đại chiến Phượng Hoàng. Chương 411, Vương cùng Vương ở giữa đối chiến, Chu Tước đại chiến Phượng Hoàng. Mà lại nếu như hắn đều bại, như vậy bọn hắn Tiêu Giao đế quốc đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Giao quân đội của đế quốc cùng tướng quân đang nghe chính mình bệ hạ mà nói về sau cũng là tâm trong nháy mắt thì chìm đến đáy cốc. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn trong ánh mắt lại mang theo thần sắc mong đợi nhìn qua chính mình bệ hạ. Hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn đối với mình nhà bệ hạ còn mười phân chờ mong. Mà Sở Phàm đang nghe Tiêu Giao đế quốc hoàng đế mà nói về sau cũng là hướng về phía Long Trảm Thiên nhẹ gật đầu. Hiển nhiên đối với Long Trảm Thiên đề nghị này hắn đồng ý, dù sao nếu như có thể thành công giải quyết trận này đại chiến, như vậy hắn đại chiến một trận lại như thế nào đây? Mà tại nhìn thấy Sở Phàm đồng ý phía dưới đến về sau, Tiêu Giao đế quốc cùng Đại Hạ Thiên Triều ở giữa đại chiến cũng là đình chỉ. Đồng thời tất cả mọi người dùng ánh mắt mong chờ nhìn phía Long Trảm Thiên cùng Sở Phàm trên thân, mà lúc này trên thân hai người thì là tản ra khủng bố khí tức. Sở Phàm mặc dù không có mượn dùng khí vận chi lực, nhưng là hắn lúc này tu vi vốn đến thì đã đạt đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới. Cho nên hắn lúc này tự nhiên không e ngại Tiêu Giao đế quốc hoàng đế Long Trảm Thiên. Huống chi Sở Phàm vốn là có thể mượn dùng Đại Hạ Thiên Triều khí vận chi lực, mà lại nếu như hắn mượn dùng Đại Hạ Thiên Triều khí vận chi lực, tu vi tuyệt đối có thể để thăng đến đại thánh cảnh giới. Đến lúc đó lại có ai là hắn đối thủ đây? Mà theo hai người đều chuẩn bị xong về sau, Sở Phàm cùng Tiêu Giao đế quốc hoàng đế trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ kéo lên. Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế trên thân thánh vương cảnh giới khí tức, vốn chính là bằng vào tự thân khí vận chi lực mới làm đến cảnh giới để thăng đến thánh vương cảnh giới. Cho nên trận này đại chiến hắn tự nhiên không có khả năng cùng Sở Phàm mang xuống, nếu như gì Sở Phàm một mực kéo đi xuống, như vậy Tiêu Dao Đế quốc khí vận liền sẽ bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó cho dù hắn lấy được trận này đại chiến thắng lợi, Tiêu Dao Đế quốc cũng sẽ từ từ hiệu quặng đi xuống. Mà Sở Phàm tự nhiên cũng là muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này. Cho nên chỉ thấy trong tay hắn màu hoàng kim chiến thương trực tiếp đâm ra. Cùng hắn giống nhau là Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế trong tay màu hoàng kim chiến thương cũng là hướng thẳng đến phương hướng của hắn đâm ra. Một giây sau hai thanh màu hoàng kim chiến thương đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, tại hai người dưới chân trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo đáng sợ thật sâu vết rách. Mà hai người binh khí va chạm thanh âm cũng là sinh ra một nói to lớn ba động, trong nháy mắt liền đem chung quanh quân đội hất bay ra ngoài. Trông thấy một màn này, chung quanh quân đội cũng là nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Đến mức Sở Phàm trong tay màu hoàng kim chiến thương, lúc này thời điểm thì là tản ra màu hoàng kim quang mang, phản phất tại trào phúng Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế trong tay cái kia một thanh trường thương màu hoàng kim đồng dạng. Tiêu Dao Đế quốc trong tay cái kia một thanh màu hoàng kim chiến thương trên thân tán phát đi ra quang mang là màu vàng ròng. Cùng Sở Phàm trên thân cái này tinh khiết màu hoàng kim khí tức có chút chênh lệch. Mà theo Sở Phàm trên thân lực lượng càng thêm cường đại, Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế cũng là không khỏi lùi lại mấy bước. Mà hắn mỗi lùi lại một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện một nói hố sâu to lớn, đồng thời một nói vết rách to lớn cũng là tùy theo xuất hiện. Đây chính là hắn thực lực khủng bố, đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn đem chính mình bị lực lượng toàn bộ gỡ tại dưới chân đại địa bên trong. Mà liên tại thời điểm này, Sở Phàm trên thân cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một cái màu hoàng kim phượng hoàng, cái này màu hoàng kim phượng hoàng theo Sở Phàm sau lưng xuất hiện. Sau đó trong nháy mắt thì xuất hiện ở Sở Phàm đỉnh đầu, chỉ thấy hắn không ngừng kích động cánh, kinh khủng liệt diễm khí tức trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ chiến trường, làm đến toàn bộ chiến trường biến đến bắt đầu khô nóng lên. Đồng thời cái này một cái màu hoàng kim phượng hoàng trên thân cái kia cố thuộc về thần thánh không thể xâm phạm khí tức cũng là triệt để in dấu khắc ở đám người bộ não bên trong. Trông thấy một màn này, Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế khẽ cắn môi trong nháy mắt thì kích phát chính mình Tiêu Dao Đế quốc quốc vận. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn cũng là xuất hiện một cái màu đỏ rực đại điểu, mà lại cái này một cái màu đỏ rực đại điểu còn đang không ngừng biến hóa. Rất nhanh, một cái tản ra màu vàng kim quang mang chu tức xuất hiện tại hắn sau lưng, mà cái này một cái chu tức trên thân tán phát đi ra màu vàng kim lại là cùng Sở Phàm trên thân tán phát đi ra màu vàng kim có khác nhau rất lớn. Cái kia cũng là bởi vì cái này một cái chu tức trên thân hỏa diễm không ngừng tại lan tràn cái này màu vàng kim khí tức, cho nên làm cái này một cái chu tức xem ra có chút màu vàng ròng. Theo cái này một cái chu tức xuất hiện về sau, hoàn cảnh chung quanh càng thêm khô nóng. Dường như ngoại trừ trên bầu trời cái tia thái dương bên ngoài, phía dưới đại địa phía trên còn nắm giữ hai cái mặt trời. Bất quá đây cũng là bình thường, dù sao chu tức cùng phượng hoàng vốn chính là hỏa đại biểu. Cho nên nói chu tức cùng phượng hoàng trên thân tán phát đi ra hỏa diễm khí tức tự nhiên là so ra mà vượt trên bầu trời thái dương. Mà lại thái dương đại biểu thế nhưng là tam túc kim ô, chu tức cùng phượng hoàng thế nhưng là có thể cùng kim ô đánh đồng thần thú. Cho nên nói bọn hắn phát ra hỏa diễm khí tức so ra mà vượt thái dương độ tinh khiết. Theo hai đại thần thú xuất hiện về sau, hai đại thần thú cũng là hướng thẳng đến lẫn nhau đánh tới. Một giây sau trên bầu trời liền nhìn thấy một cái màu hoàng kim phượng hoàng cùng một cái màu vàng dòng chu tức không ngừng tại va chạm cắn xé. Mà Sở Phàm cùng Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế thì là không ngừng tay cầm trong tay chiến thương đụng vào nhau. Trong tay bọn họ chiến thương mỗi một lần va chạm đều sinh ra một đạo vang động kịch liệt. Nếu như là bình thường thánh vương hậu kỳ tu sĩ tại Sở Phàm trước mặt, như vậy chỉ sợ sớm đã bị thua. Thế nhưng là trước mặt vị này Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế lại là có khí vận gia thân, cả quốc gia quốc vận đều ở trên người hắn, cho nên nói hắn hiện tại tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là thánh vương hậu kỳ, nhưng là hắn chính mình thực lực đã không kém gì đồng dạng đại thánh cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì những cái kia cường giả rất ít cùng một quốc gia đế quân đại chiến nguyên nhân. Dù sao cái này quốc gia hoàng đế trưởng không chỉ có riêng chỉ là cái này quốc gia, còn trưởng không cái này quốc gia quốc vận. Đây chính là tiểu thuyết bên trong một, nhất là những cái kia nắm giữ nhân hoàng thể quốc gia hoàng đế thực lực càng thêm khủng bố. Bọn hắn thậm chí có thể càng một cái đại cảnh giới nhất chiến. Mà theo trên bầu trời đại chiến không ngừng va chạm, Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế lúc này thời điểm cũng là bắt đầu từ từ ở vào hạ phong. Mặc dù nói hắn thực lực đã không kém gì đồng dạng đại thánh cảnh giới cường giả, nhưng là hắn đối mặt có thể là đồng dạng nắm giữ quốc vận Sở Phàm. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không có điều động quốc vận, bằng không mà nói Tiêu Dao Đế quốc vị hoàng đế này cũng sớm đã bị thua. Nhưng dù vậy nắm giữ tiên tiên đạo thể cùng nhân hoàng mệnh cách Sở Phàm thực lực tự nhiên cũng là xa xa vượt ra khỏi cùng cảnh giới tu sĩ, cho nên cho dù tại đối mặt dùng quốc vận đem chính mình tu vi tăng lên Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế Sở Phàm cũng là chiếm thượng phong. Thậm chí trong tay hắn màu hoàng kim chiến thương không ngừng đem trước mặt vị này Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế kích thương. Mà Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế trên thân những cái kiêm màu hoàng kim khí huyết chi lực cũng vô pháp ngăn cản Sở Phàm trong tay màu hoàng kim chiến thương. Trong nháy mắt liền để Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương. Chương 412, trận chiến cuối cùng, cùng quốc vận hòa làm một thể. Chương 412, trận chiến cuối cùng, cùng quốc vận hòa làm một thể. Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế tại cảm nhận được trong thân thể thương thế về sau, ánh mắt cũng là trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái Sở Phàm, cả người trong nháy mắt giống đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng. Trong thân thể chạy xuôi theo một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm, mà tại đạo này màu đỏ thấm hỏa diễm bên trong còn kèm theo màu vàng kim quang mang, làm đến cả người hắn xem ra càng thêm lóa mắt. Đồng thời trong tay hắn cái kia một cây màu hoàng kim chiến thương lúc này thời điểm cũng là bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Vốn là màu hoàng kim chiến thương tại đạo này màu đỏ thấm hỏa diễm thiêu đốt phía dưới biến thành màu vàng dòng chiến thương. Đồng thời tóc của hắn cũng bắt đầu biến thành một vệt màu đỏ thắm. Cả người khí chất đại biến. sau đó chỉ thấy hắn hướng về Sở Phàm phương hướng là hung hăng đâm ra một thương. Một thương này lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng Thánh Vương cảnh giới tu sĩ công kích. Toàn bộ người ánh mắt đều hội tụ tại Sở Phàm trên thân. Bọn hắn muốn nhìn một chút Sở Phàm đến cùng muốn thế nào ngăn cản được một kích này. Mà lúc này Sở Phàm trên mặt thì là không có chút nào biểu lộ, ngược lại là bình tĩnh thua tay trong tay mình màu hoàng kim chiến thương. Thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ khủng bố khí tức, mà cả người hắn phảng phất như là một vành mặt trời đồng dạng treo ở trên bầu trời, làm đến mọi người ở đây đều cảm nhận được một cô nóng rực. Cùng lúc đó, tại trung quanh của nó còn xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu hoàng kim đưa nó bao phủ ở bên trong. Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế đạo này công kích trực tiếp đập nện tại đạo này lồng ánh sáng màu hoàng kim phía trên. Mà đạo này đáng sợ công kích vẹn vẹn chỉ là để đạo này màu hoàng kim quang mang lên một trận gợn sóng. Cái khác thậm chí ngay cả đạo này màu hoàng kim quang mang đều không thể đánh vỡ. Mà Sở Phàm trong tay màu hoàng kim chiến thương thì là trực tiếp tuột tay mà ra, dường như một đạo lưu tinh giống như hướng thẳng đến Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế đánh tới. Cảm nhận được cái này kinh khủng một kích, Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế cũng là nhanh chóng dùng trong tay mặt màu vàng dòng chiến thương ngăn cản. Mà lực lượng kinh khủng này lại làm sao có thể là hắn tùy tiện ngăn cản được đây này? Chỉ thấy đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp đem Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế đánh bay ra ngoài. Cả người thì giống như lưu tinh giống như trực tiếp nện ở phía dưới đại địa phía trên. Trong nháy mắt liền để phía dưới đại địa phía trên xuất hiện một cái thật sâu hố. Mà Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế thì là lặng lặng nằm ở trong đó, hắn lúc này trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ cắt giảm. Hiển nhiên một kích này cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Đương nhiên đó cũng không phải Sở Phàm chân chính thực lực. Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế tại cảm nhận được trong thân thể ngay tại cắt giảm lực lượng lúc, trong ánh mắt cũng là tràn đầy kiên định. Sau đó chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ một cái mặt đất, sau đó cả người lại một lần nữa hóa thành một đạo hào quang vàng nóng bay đến trên bầu trời. Đồng thời tại trong ngực của hắn một cái ngọc tỷ cũng là chậm rãi bay đến đỉnh đầu của hắn. Cái này một viên ngọc tỷ phía trên còn đang không ngừng tản mát ra màu hoàng kim quang mang, những thứ này màu hoàng kim quang mang không ngừng hướng về Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế trong thân thể chú nhập. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế trên mặt liền xuất hiện dữ tợn đáng sợ biểu lộ. Đồng thời Tiêu Giao Đế Quốc trên bầu trời cũng là xuất hiện rất nhiều lôi đỉnh, những thứ này lôi đỉnh phảng phất muốn đem chọn cái Tiêu Giao Đế Quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát đồng dạng. Nhưng là tại những thứ này lôi đỉnh sắp rơi xuống thời điểm, trên bầu trời một con kiêm màu vàng dòng chu tức trực tiếp đem bọn hắn thôn vệ hầu như không còn. Cái này cũng làm đến trên bầu trời những cái kia lôi đỉnh bắt đầu tiêu tan ngừng lại. Mà Tiêu Giao Đế Quốc vị hoàng đế này khí tức lúc này thời điểm cũng là triệt để nhảy lên tới Thánh Vương viên mãn cảnh giới. Lúc này ở đỉnh đầu hắn cái kia một cái ngọc tỷ lúc này thời điểm cũng là đã mất đi quan huy, trực tiếp biến làm một kiện nhân gian vật phẩm. Lần này Tiêu Giao Đế Quốc vị hoàng đế này đã đem Tiêu Giao Đế Quốc quốc vận toàn bộ điều động, trận này đại chiến cho dù là bọn hắn Tiêu Giao Đế Quốc thắng, Tiêu Giao Đế Quốc quốc vận chí ít cũng cần 100 năm mới có thể khôi phục, thậm chí khả năng còn muốn siêu hơn 100 năm. Mà nhìn trong tay đã mất đi quan huy ngọc tỷ, Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng kiên định. Sau đó chỉ thấy hắn đem ánh mắt rằng rặc nhìn phía Sở Phàm trên thân. Nhìn một cái Sở Phàm về sau, cả người hắn trong nháy mắt thì hóa thành một đạo hào quang vàng nóng, cùng bầu trời bên trong màu vàng dòng chu tức hòa thành một thể. Hắn lúc này dự định cùng quốc vận hòa làm một thể cùng Sở Phàm cuối cùng nhất chiến. Sở Phàm thấy cảnh này cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tiêu Giao Đế Quốc vị hoàng đế này lựa chọn cuối cùng lại là dạng này. Bất quá hắn lúc này đối với Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế cũng không lo lắng, ngược lại là ánh mắt bình tĩnh quét mắt liếc một chút chính mình phía trên màu hoàng kim vương hoàng. Mà lúc này cái này một cái màu hoàng kim vượng hoàng trên thân cũng là tản mát ra đáng sợ chiến ý phảng phất là đang nhắc nhở Sở Phàm có thể cùng hắn hòa làm một thể. Mà Sở Phàm tự nhiên cũng là cảm nhận được màu hoàng kim vượng hoàng chiến ý, sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang, cả người trong nháy mắt thì cùng bầu trời bên trong cái này một cái màu hoàng kim vượng hoàng hòa thành một thể. Mà theo Sở Phàm cùng cái này một cái màu hoàng kim vượng hoàng hòa làm một thể đồng thời, toàn bộ trên bầu trời trong nháy mắt liền phảng phất lại một lần nữa xuất hiện một cỗ kinh khủng vĩ lực cải biến bầu trời này. Đồng thời trên bầu trời cái kia một đạo nóng bỏng khí tức cũng là trong nháy mắt liền khiến cho chung quanh cũng bắt đầu khô nóng lên. Mà phía dưới cái kia một số quân đội lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng lùi lại, cỗ này nóng rực lực lượng để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Nếu như chế ngược lại lui đi ra ngoài, bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì cái này một cỗ nóng rực lực lượng triệt để bất lạc. Mà về phần hai đại đế quốc tướng quân thì là hào hào đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời chu tức cùng phượng hoàng trên thân. Bởi vì bọn hắn đều biết trận này đại chiến kết quả sẽ tại lần này triệt để hiện ra. Mà lại trên bầu trời Chu Tức cùng Phượng Hoàng ở giữa đại chiến cũng đại biểu cho hai quốc gia ở giữa vận mệnh. Đại Hạ Thiên Triều bên này quân đội đều tin tưởng chính mình đế quân có thể thắng qua Tiêu Giao Đế Quốc hoàng đế, mà Tiêu Giao Đế Quốc bên này quân đội đều chờ mong lấy chính mình hoàng đế có thể thắng nổi Đại Hạ Thiên Triều đế quân. Tại hai chi trăm vạn đại quân chờ mong bên trong, trên bầu trời Chu Tức cùng Phượng Hoàng đụng vào nhau. Hai cái thần thú lấy lớn nhất phương pháp nguyên thủy trực tiếp đối với lẫn nhau đánh tới. Đồng thời chung quanh những cái kia hỏa diễm trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời đều bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt toàn bộ bầu trời liền bị hai đạo hỏa hải bao phủ tại trong đó. Cái này hai đạo hỏa hải bên trong sáng ngời nhất chỉ sợ sẽ là màu hoàng kim phượng hoàng cùng màu vàng dòng chu tước. Lúc này thời điểm bọn hắn còn đang không ngừng tại cái này hai mảnh hồng hải bên trong đại chiến, mà lại trên bầu trời Thái Dương lúc này thời điểm dường như cũng là cho bọn hắn lực lượng, làm đến trên bầu trời cái này hai mảnh hỏa hải bùng nổ thịnh, thậm chí ngay cả chung quanh những cái kia linh khí đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng là đối với trên bầu trời chu tước cùng phượng hoàng tới nói, lúc này trong không khí nóng rực cũng không ảnh hưởng bọn hắn hai người đại chiến. Chu Tước cùng Phượng Hoàng ở giữa đại chiến không ngừng tiếp tục, đồng thời cái này hai đạo quang mang còn đang không ngừng giống như hai đạo lưu tinh giống như không ngừng quấn quanh lấy ở trên bầu trời phi hành. Chương 413, Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế chiến bại, trả lại quốc vận sinh tử đạo tiêu. Chương 413, Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế chiến bại, trả lại quốc vận sinh tử đạo tiêu. Giữa hai bên va chạm cũng là triệt để đem trên bầu trời lôi vân tiêu tán. Đồng thời cái này hai mảnh hỏa hải cũng là đang không ngừng lan tràn. Thậm chí ngay cả trên bầu trời những cái kia thánh vương cấp bậc đại chiến, lúc này thời điểm cũng là không thể không đình chỉ. Bởi vì hai người trận này đại chiến sinh ra lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi thánh vương cảnh giới. Cho nên nói dù là bọn hắn đã đột phá đến thánh vương cảnh giới, nhưng là tại hai người đại chiến khí tức áp bách phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể thần phục. Lúc này cái này một cái màu hoàng kim phượng hoàng cùng màu vàng dòng chu tức phảng phất như là thiên địa ở giữa vương giả đồng dạng áp bách lại toàn bộ thiên địa. Mà về phần hai người thì là không ngừng ở trên bầu trời đại chiến. Theo cả mảnh trời không đều bị chu tức cùng phượng hoàng nhuộm thành hỏa hải về sau, chu tức cuối cùng vẫn yếu đi một bậc. Chỉ thấy hắn bị phượng hoàng trực tiếp đập bay ra, thân thể từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống xuống. Hắn thân thể rơi xuống đến giữa không trung thời điểm, Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế chân thân cũng là hiện ra. Lúc này thời điểm hắn sắc mặt tái nhợt, khóe môi nết lên máu tươi, cả người vô lực từ trên bầu trời rơi xuống. Bất quá có thể nhìn ra được, Tiêu Dao Đế quốc vị hoàng đế này mang trên mặt một vẻ giải thoát, mặc dù nói trận này đại chiến hắn bại Tiêu Dao Đế quốc muốn triệt để thần phục với Đại Hạ Thiên Triều. Nhưng là trận này đại chiến hắn đã dùng hết chính mình toàn lực, thậm chí đem chọn cái Tiêu Dao Đế quốc quốc vận đều toàn bộ điều động. Cho nên nói trận này đại chiến cho dù là hắn bại hắn cũng cảm thấy đáng giá. Mà một bên khác màu hoàng kim vượng hoàng cũng là hóa thành sở phàm bản thể, chỉ thấy ánh mắt của hắn rằng giặc nhìn lấy ngay tại rơi xuống Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế. Mà cả người hắn thì là hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang đứng thẳng ở trên bầu trời, trong ánh mắt mang theo trước nay chưa có bình tĩnh. Tiêu Dao Đế quốc vị kia hoàng đế rơi xuống tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là hô hấp ở giữa, hắn thân thể cũng đã rơi xuống trên mặt đất lên. Trong nháy mắt thì trên mặt đất đập ra một cái thật sâu hố. Mà Tiêu Dao Đế quốc vị hoàng đế này phảng phất như là đính vào cái hố sâu này bên trong đồng dạng. Cả người trong ánh mắt mang theo tĩnh mịch nhìn chằm chằm trên bầu trời. Lúc này thời điểm hắn cho dù là có thể lần nữa điều động Tiêu Dao Đế quốc quốc vận, hắn cũng không có ý định tiếp tục cùng Sở Phàm đánh một trận, bởi vì đi qua một trận chiến này, hắn đã triệt để phát hiện chính mình cùng Sở Phàm chênh lệch. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế cũng là trực tiếp một trường vô hướng bộ ngực của mình. Hắn một trường này cũng là đã hao hết chính mình tất cả khí lực. Theo hắn một trường này đập hướng bộ ngực của mình trong nháy mắt, một đạo lại một đạo hào quang vàng nóng theo hắn thân thể bên trong tán phát ra, mà những thứ này hào quang vàng nóng còn đang không ngừng hướng về trên bầu trời bay đi. Làm những thứ này hào quang vàng nóng bay đến trên bầu trời thời điểm, ngưng tụ thành một cái màu vàng dòng chu tước. Cái này một cái màu vàng dòng chu tước ánh mắt không thôi nhìn thoáng qua Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế. Sau đó cái này một cái màu vàng dòng chu tức liền hóa thành một đạo lại một đạo đỏ khí lưu màu vàng nóng tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Mà theo cái này một cái màu vàng dòng chu tức tiêu tán giữa thiên địa về sau, hoàn cảnh chung quanh cũng là biến đến ôn hòa lên. Đồng thời trên bầu trời những cái được gọi là lôi đỉnh cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế tại thời khắc sống còn đem chính mình thân thể bên trong quốc vận toàn bộ trả lại tại đế quốc. Theo Tiêu Dao Đế quốc quốc vận trả lại cho đế quốc về sau, Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế cũng là từ từ nhắm mắt lại. Trên thân khí tức bắt đầu từ từ tiêu tán, cuối cùng hắn trên thân trực tiếp không có một chút sinh cơ. Mà Tiêu Dao quân đội của đế quốc cùng một đám tướng quân tại nhìn thấy cái này một màn, cũng là yên lặng đối với Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế phương hướng cúi thấp đầu. Lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên là biết xảy ra chuyện gì, đồng thời bọn hắn cũng biết chính mình bệ hạ vì mình, lúc này mới cùng bầu trời bên trong vị này Đại Hạ Thiên Triều đế quân nhất chiến. Mặc dù nói một trận chiến này là bệ hạ của bọn hắn thua, nhưng là dù vậy, bọn hắn đối với mình nhà bệ hạ cũng không có mang theo một tia ghi hận. Đến mức Sở Phàm trông thấy cái này một màn thì là rằng giặc hướng về Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế phương hướng đi đến, sau đó chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế trong ngực ngọc tỷ liền xuất hiện ở hắn trong tay, lúc này cái này một viên ngọc tỷ trên thân cũng là tản ra từng đạo hào quang và nóng. Vốn là nó đã ảm đạm vô quang, nhưng là Tiêu Dao Đế quốc hoàng đế vẫn là đem sau cùng quốc vận lần nữa chú nhập ngọc tỷ bên trong. Cho nên hiện tại nó cũng coi là Tiêu Dao Đế quốc vật truyền thừa. Theo cái này một viên ngọc tỷ rơi vào Sở Phàm trong tay, Sở Phàm trên thân quốc vận giá trị cũng là tại thôn vệ giá trước mặt ngọc tỷ trên thân quốc vận giá trị. Mà Đại Hạ Thiên Triều quốc vận cũng là vào lúc này bắt đầu tăng trưởng lên, tăng trưởng tốc độ xa xa vượt ra khỏi lúc khác. Thậm chí có thể nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều quốc vận giá trị đã đi tới đồng dạng đế quốc đều rất khó sánh ngang thời kỳ. Phải biết Đại Hạ Thiên Triều mặc dù là thống nhất toàn bộ Đông Vực sáng lập thiên triều, nhưng là thiên triều quốc vận giá trị so với bình thường đế quốc tới nói vẫn là kém rất nhiều. Dù sao tại trung vực những cái kia đế quốc bên trong, bọn hắn bên trong cường giả đều đã đạt đến trình độ đáng sợ, mà lại muốn tại trung vực thành lập một cái đế quốc, ít nhất cũng phải nắm giữ chuẩn đế cấp bậc cường giả, bằng không mà nói ngươi thành lập quốc gia chỉ có thể xưng là hoàng triều. Bắc vực đế quốc tuy nhiên không sánh bằng trung vực đế quốc, nhưng là bọn hắn quốc vận cũng không kém. Theo Tiêu Dao Đế quốc quốc vận toàn bộ đi vào Đại Hạ Thiên Triều về sau, Tiêu Dao Đế quốc quốc vận bắt đầu đối Sở Phàm sinh ra nhảy cẫng hoan hô. Lúc này thời điểm Tiêu Dao Đế quốc quốc vận phảng phất như là một cái hài tử đồng dạng mười phân vui vẻ. Mà theo Tiêu Dao Đế quốc quốc vận thành công đi vào Đại Hạ Thiên Triều về sau, trên bầu trời những cái kia thuộc về thánh vương cấp bậc cường giả vẫn lạc thiên địa dị tượng cũng là xuất hiện. Vừa mới bắt đầu bởi vì quốc vận áp chế, cho nên những thứ này thánh vương cấp bậc cường giả vẫn lạc thiên địa dị tượng cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là hiện tại những thứ này quốc vận đã không có áp chế bọn hắn, cho nên trên bầu trời thiên địa dị tượng tự nhiên xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy một mảnh đỏ như máu thiên địa dị tượng trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ Tiêu Dao Đế quốc. Lúc này toàn bộ Tiêu Dao Đế quốc tu sĩ đều đã ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong đỏ như máu thiên địa dị tượng. Rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn phía Thiên Long Thành phương hướng, Bởi vì bọn hắn đều biết lúc này tiêu giao quân đội của đế quốc chính tại Thiên Long Thành cùng Đại Hạ Thiên Triều quân đội tiến hành trận chiến cuối cùng. Cho nên nói những thứ này thuộc về Thánh Vương cấp bậc cường giả vẫn là thiên địa dị tượng, tự nhiên là Thiên Long Thành bên này truyền đi. Mà lúc này rất nhiều người đều là bắt đầu lo lắng, dù sao nếu như những thứ này vẫn là Thánh Vương cấp bậc cường giả là bọn hắn tiêu giao đế quốc. Như vậy đến đón lấy toàn bộ tiêu giao đế quốc đem về bị cái này một chi thần bí quân đội đánh bại. Mà Sở Phàm có thể không để ý đến lúc này thời điểm tiêu giao đế quốc những tu sĩ này suy đoán, chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào Trần Chi Báo bên người, đem hắn hậu táng đi, đồng thời ngươi cũng nên đem chọn cái Thiên Long Thành thu nhập ta Đại Hạ Thiên Triều lãnh thổ ở trong. Sau đó Sở Phàm đối với Trần Chi Báo ra lệnh, trước mặt vị này tiêu giao đế quốc hoàng đế vẫn là muốn hậu táng. Đồng thời hiện tại Thiên Long Thành cũng nên triệt để đầu hàng tại bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều. Chương 414, quốc vận tăng trưởng mang tới chỗ tốt, linh khí nổ tung Trường An Thành. Chương 414, quốc vận tăng trưởng mang tới chỗ tốt, linh khí nổ tung Trường An Thành. Theo Sở Phàm cùng tiêu giao đế quốc hoàng đế ở giữa đại chiến kết thúc về sau, tại chỗ tiêu giao đế quốc tướng quân cùng tiêu giao quân đội của đế quốc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo chính mình bệ hạ cuối cùng nguyện vọng. Sở hữu tướng quân cùng binh lính đều để tay xuống bên trong vũ khí, trực tiếp đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều. Mà đây cũng là Sở Phàm hy vọng nhìn thấy, sau đó hắn liền bắt đầu trở lại chính mình kỳ lân trên thân, yên tĩnh cùng đợi Trần Chi Báo giải quyết Thiên Long Thành. Đến mức những cái kia Thánh Vương cùng Thánh Vương trở xuống tu sĩ, lúc này cũng là ào ào đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều. Đã tiêu giao đế quốc hoàng đế đều đã đầu hàng, như vậy bọn hắn hiện tại cho dù đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều bọn hắn cũng không tính là phản quốc. Mà Sở Phàm tuy nhiên đối bọn hắn có chút chướng mắt, nhưng là đối với những thứ này đầu hàng tại bọn hắn Đại Gia Thiên Triều tướng quân cùng Thánh Vương hắn vẫn là trực tiếp chiếu thu không lầm. Theo tiêu giao quân đội của đế quốc toàn bộ đầu hàng về sau, Đại Hạ Thiên Triều quân đội rất dễ dàng liền tiến vào Thiên Long Thành. Tiến nhập Thiên Long Thành về sau, Sở Phàm cũng là hướng thẳng đến Trần Chi Báo ra lệnh, để Trần Chi Báo lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống toàn bộ tiêu giao đế quốc. Mặc dù nói tiêu giao đế quốc hoàng đế đã đầu hàng tại bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều, thậm chí sau cùng còn để tiêu giao đế quốc những thứ này quân đội toàn bộ đầu hàng tại bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng chỉ là cầm xuống hơn phân nửa tiêu giao đế quốc, phía sau những cái kia thành chỉ còn không biết, hoàng đế của bọn hắn đã đem toàn bộ tiêu giao đế quốc chắp tay nhường cho nên Sở Phàm mới có thể để Trần Chi Báo lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống tiêu giao đế quốc. Mà Trần Chi Báo cũng là phi thường nhanh chóng tồn tại, hắn rất nhanh liền đem Đại Hạ Thiên Triều bên trong quân đội phái ra ngoài, đồng thời mỗi người dẫn theo mấy ngàn tên quân đội hướng về tiêu giao đế quốc sở hữu thành trì mà đi. Bùi Nguyên Khánh đám người tu vi đều đã đạt đến Thánh Vương cảnh giới, cho nên bọn hắn vẹn vẹn chỉ là bằng vào một người liền có thể chấn nhiếp toàn bộ tiêu giao đế quốc thành trì. Huống chi trong tay bọn họ còn có tiêu giao đế quốc đầu hàng thánh chỉ. Ngay tại tiêu giao đế quốc triệt để biến thành Đại Hạ Thiên Triều lãnh thổ đồng thời, lúc này đông vực Đại Hạ Thiên Triều cũng là phát sinh kịch liệt biến hóa. Nhất là lúc này Đại Hạ Thiên Triều thủ đô Trường An thành. Bởi vì nơi này là Đại Hạ Thiên Triều quốc vận tụ tập địa phương, cho nên lúc này Trường An thành linh khí bắt đầu không ngừng tăng vọt. Nhất là trong hoàng cung linh khí phân là trực tiếp tăng vọt mấy lần. Vốn là chính mang theo tôn tử Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt nhất đoạn. Từ khi có tôn tử tôn nữ Sở Thiên Hùng cũng rất ít tu luyện, nhưng là bởi vì lần này Trường An thành linh khí tăng vọt, để hắn tu vi thành công đột phá đến chân vương cảnh giới. Mà ở bên cạnh hắn Phượng Khê Nhiễm trên thân khí tức cũng là trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới, hai người đều lẫn nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt mang theo chấn kinh chi sắc. Không hổ là nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Vẹn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn như vậy mặt liền cầm xuống một cái đế quốc. Ở bên cạnh bọn hắn Thiên Cơ Tử thì là một mặt chấn kinh nhìn lên trời một bên, làm vì Thiên Cơ các đương đại truyền nhân, hắn tự nhiên biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên hắn lúc này mới có thể mang theo một vẻ chấn kinh. Bởi vì điều này đại biểu lấy Đại Hạ Thiên Triều lấy tốc độ cực nhanh cầm xuống một cái đế quốc. Trong khoảng thời gian này Đại Hạ Thiên Triều Trường An thành linh khí tuy nhiên một mực tại tăng trưởng, nhưng là tăng trưởng tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Tại Thiên Cơ các đương đại các chủ Thiên Cơ Tử tới nói, Đại Hạ Thiên Triều linh khí tăng trưởng tốc độ còn tại dự đoán của hắn phạm vi bên trong. Nhưng là lần này linh khí tăng trưởng trực tiếp để hắn cảm nhận được thật không thể tin. Ý của tiền bối là con ta lại cầm xuống một cái đế quốc. Sở Thiên Hùng tự nhiên là nghe được Thiên Cơ Tử, sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt một mặt thật không thể tin đối với Thiên Cơ Tử dò hỏi. Đối tại đế quốc Sở Thiên Hùng tự nhiên là nghe nói qua, dù sao hắn cũng biết đế quốc bên trong Thánh Vương cấp bậc cường giả không ít, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình nhi tử dễ dàng như vậy liền cầm xuống một cái đế quốc. Không tệ, đế quân đã cầm đế quốc kế tiếp, mà lại dựa theo hiện tại Trường An thành cái này linh khí tăng trưởng tốc độ, chỉ sợ hắn muốn bắt lại Bắc vực không được bao lâu thời gian. Đến lúc đó toàn bộ đông vực linh khí sẽ ở quốc vận ảnh hưởng dưới đạt tới một loại càng kinh khủng trạng thái. Thiên Cơ Tử nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời hắn đối tại đông vực cũng là cảm khái và phần. Vốn là đông vực là lớn nhất lạc hậu linh khí lớn nhất mỏng manh địa phương, trước kia thậm chí ngay cả chân vương cảnh giới tu sĩ đều rất khó xuất hiện. Nhưng là hiện tại đông vực linh khí đã có thể trèo chống bọn hắn xuất hiện nhập thánh cấp bậc sửa, mà lại theo linh khí không ngừng khôi phục, đông vực tin tưởng không được bao lâu liền có thể xuất hiện thánh vương cảnh giới tân trang. Mà lại cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách Sở Phàm đem Đại Hạ Thiên Triều thủ đô Trường An thành để đặt tại đông vực, cho nên chỉ muốn Đại Hạ Thiên Triều quốc vận gia tăng, Trường An thành linh khí liền sẽ tăng trưởng. Đến lúc đó toàn bộ đông vực linh khí cũng sẽ đi theo tăng trưởng, có lẽ dùng không được thời gian bao nhiêu đông vực liền có thể so ra mà vượt trung vực. Phải biết theo linh khí tăng trưởng, đông vực chỉ sẽ xuất hiện càng cường đại hơn tu sĩ. Đương nhiên đó cũng không phải không có tai hại, lớn nhất tai hại cũng là đông vực lãnh thổ không đủ lớn. So sánh những địa phương khác tới nói đông vực lãnh thổ hoàn toàn chính xác được cho rất nhỏ. Bất quá cho dù lại thế nào tiểu, tương lai cũng có thể thành tựu một bọn người ở giữa thiên địa. Lúc này thời điểm hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên nghe không hiểu Thiên Cơ Tử cùng Sở Thiên Hùng đối thoại, nhưng là bọn hắn đều cho rằng đây là chính mình vị kia phụ quân lực lượng. Tại bọn hắn trong mắt Sở Phàm chính là cường đại nhất. Theo Trường An thành linh khí không ngừng tăng lên, lúc này Trường An thành bên trong một chúng tu sĩ tu vi cũng là bắt đầu từ từ tăng trưởng, mà lại những cái kia tu vi không thế nào cao tu sĩ tu vi càng là trực tiếp tăng gọn. Đây là chuyện gì xảy ra? Trường An thành linh khí làm sao lại đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đế quân nguyên nhân sao? Ngoại trừ đế quân còn có người nào lớn như vậy năng lực? Ta thế nhưng là nghe nói đế quân tại Bắc vực đã cầm xuống mấy cái đại hoàng triều, có thể là bởi vì hoàng triều bên trong quốc vận chú nhập chúng ta Đại Hạ Thiên triều nguyên nhân, cho nên chúng ta Trường An thành linh khí mới có thể tăng trưởng nhanh như vậy. Đế quân quả nhiên không hổ là chúng ta Đông vực trăm ngàn năm qua khó gặp một lần tuyệt thế thiên tiêu, tại đế quân chỉ huy dưới, chúng ta Đông vực tuyệt đối sẽ vượt qua địa phương khác. Đế quân bạt thuế, Đại Hạ Thiên triều bạt thuế. Lúc này Đại Hạ Thiên triều một chúng tu sĩ đều tại ảo ảo nghị luận chính mình đế quân, đương nhiên đối với chính mình vị này đế quân, bọn hắn càng nhiều thì là sùng bái. Chẳng qua nếu như Sở Phàm nghe được lời của bọn hắn mà nói tuyệt đối sẽ mười phân im lặng, dù sao hắn muốn không chỉ có riêng chỉ là vạn tuế đơn giản như vậy, hắn muốn chính là trường sinh, mà Đại Hạ Thiên triều cũng sẽ một mực truyền xuống. Đương nhiên những thứ này Đông vực tu sĩ chỉ biết là tối cường những cái kia đại đế cấp bậc cường giả có thể sống một vạn tuổi, cho nên bọn hắn liền hy vọng chính mình đế quân có thể trở thành những cái kia đại đế cấp bậc cường giả. Kỳ thật đây cũng là Đông vực tu sĩ tri thức nông cạn nguyên nhân, bằng không mà nói đồng dạng đại đế cảnh giới cường giả thọ mệnh đều sẽ vượt qua vạn tuế, đại đa số đều là 2 vạn tuổi tả hữu. Cương một điểm thậm chí có thể sống càng lâu, đã từng hiên viên nhân hoàng thì sống 5 vạn tuổi lâu. Chương 415, thời cơ đột phá, Âu Dương Thế Gia lão tổ bất đắc dĩ. Chương 415, thời cơ đột phá, Âu Dương Thế Gia lão tổ bất đắc dĩ. Lần này Đại Hạ Thiên triều quốc vận gia tăng, mang đến linh khí khôi phục không chỉ có riêng chỉ là Trường An thành. Toàn bộ Đông vực linh khí cũng bởi vì Đại Hạ Thiên triều quốc vận đề thăng mà tăng lên rất nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn tăng lên không có Trường An thành tăng lên nhiều như vậy. Nhưng là Đông vực những tu sĩ này tu vi vốn đến thì thấp, bởi vì lần này linh khí đề thăng cũng để bọn hắn tu vi tăng lên một cái tiểu đẳng cấp. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy mình không cách nào đột phá cảnh giới, hiện tại có thể đột phá, thậm chí có thể nói đã từng những cái kia vô cùng pháp đột phá cảnh giới, hiện tại cũng bắt đầu có thể từ từ đột phá. Đã không có bình cảnh câu chuyện. Không sai mà hết thảy này đối với tại Bắc vực Sở Phàm cũng không biết, hắn cũng không biết Trường An thành phát sinh sự tình, đồng thời cũng không biết Đông vực bởi vì chính mình nguyên nhân cho nên linh khí khôi phục. Đương nhiên cho dù là hắn biết hắn cũng sẽ không có quá nhiều biểu thị. Hiện tại Đông vực linh khí tuy nhiên khôi phục, nhưng là những thứ này khôi phục linh khí đối với Sở Phàm tới nói cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì bọn hắn chỗ tu luyện đều không ở nơi này, cho nên cùng ngoại giới linh khí khôi phục, bọn hắn ý nghĩ tự nhiên không lớn. Mà lại tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện bọn hắn phảng phất như là gian lận đồng dạng. Lúc này Sở Phàm cũng là tại Tiêu Giao Đế quốc ở lại, cùng nói hắn tại Tiêu Giao Đế quốc ở lại, còn không bằng nói hắn hiện tại đã tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong tu luyện. Bởi vì Đại Hạ Thiên triều quốc vận tăng lên nguyên nhân, cho nên Sở Phàm tu vi cũng là chạm đến đại thánh cảnh giới, hắn hiện tại chỉ cần bế quan liền có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới. Cho nên tại Đại Hạ Thiên triều quốc vận tăng lên đồng thời, Sở Phàm liền trực tiếp tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong tu luyện. Mà đạt được tăng lên không chỉ có riêng là Sở Phàm, Đại Hạ Thiên triều tướng quân lúc này thời điểm cũng là cảm nhận được trên người mình khí tức càng lúc càng cứng hãn. Cái này có thể nói bọn hắn hiện tại đều cảm giác tự thân tốc độ tăng lên đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu. Bọn hắn hiện tại tốc độ tu luyện là vừa mới bắt đầu nhiều gấp 3. Nói cách khác đã từng cần 3 năm mới có thể đột phá cảnh giới, hiện tại nhiều nhất cần 1 năm. Theo Sở Phàm tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong bế quan tu luyện về sau, Đại Hạ Thiên triều quân đội tiếp tục quét ngang toàn bộ Bắc vực. Tiêu Giao Đế quốc bên này chiến sự đã không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi, dù sao Tiêu Giao Đế quốc hoàng đế đều đã đầu hàng tại Đại Hạ Thiên triều, cho nên hiện tại Tiêu Giao Đế quốc chỉ kém đem những thứ này thành trì trưởng khống tại Đại Hạ Thiên triều trong tay là được. Mà một bên khác Bắc vực một cái khác đế quốc, lúc này thời điểm cũng là chính tại đại chiến. Lúc này Từ Nhạc Phi chỉ huy quân đội ngay tại hướng về Âu Dương Thế Gia hoàng đô mà đi. Bọn hắn trố qua những cái kia thành trì vẹn vẹn chỉ là dùng chưa tới một canh giờ thời gian liền có thể cầm xuống. Thậm chí đến đằng sau Xương Hoa Đế quốc thành trì, đang nghe cái này một chi quân đội thời điểm trực tiếp đầu hàng. Bởi vậy Nhạc Phi chỉ huy cái này một chi tốc độ của quân đội xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sở Phàm bế quan nửa tháng sau, Nhạc Phi chỉ huy cái này một chi quân đội cũng là trực tiếp xuất hiện tại Âu Dương Thế Gia hoàng đô bên ngoài. Âu Dương Thế Gia nắm trong tay đế quốc này hoàng đô mười phân phồn hoa, đương nhiên hiện tại hoàng đô cũng không có xem ra như thế hài hòa. Có thể nói toàn bộ hoàng đô đều an tĩnh đáng sợ, phảng phất như là tận thế hàng lâm đồng dạng. Âu Dương Thế Gia lão tổ càng là tại đại điện bên trong, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm thần sắc nhìn chằm chằm phía trước. Bọn hắn không nghĩ tới Nhạc Phi chỉ huy tốc độ của quân đội vậy mà như thế nhanh. Vẹn vẹn chỉ là một tháng không đến thời gian liền cầm xuống bọn hắn đế quốc hơn phân nửa, thậm chí có thể nói hiện tại đế quốc đã không sai biệt lắm sắp triệt để biến thành Đại Hạ Thiên triều lãnh thổ. Đây cũng là vì cái gì những thứ này Âu Dương Thế Gia lão tổ trên mặt khó coi như vậy nguyên nhân. Hiện tại Âu Dương Thế Gia lão tổ đối với mình phải chăng có thể thủ được đế quốc đều là không tự tin. Không nghĩ tới cái này cái gọi là Đại Hạ Thiên triều thực lực như thế cường đại, vậy mà vẹn vẹn chỉ là không đến thời gian một tháng thì đánh tới ta đế quốc thủ đô. Âu Dương Thế Gia một vị lão tổ mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ chậm rãi nói ra. Bất quá có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong mang theo một màn kia bất đắc dĩ cũng là bắt đầu từ từ biến thành hữu quạng. Dù sao trận này đại chiến chính bọn hắn cũng không tin mình có thể thủ thắng, cho nên nói hiện tại trong lòng bọn họ đều tràn đầy lo lắng. Nghe nói Tiêu Giao Đế quốc đã triệt để luân hãm, hiện tại chúng ta cho dù là ngăn cản được phía ngoài cái này một chi quân đội, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được Tiêu Giao Đế quốc cái kia một chi quân đội à. Âu Dương Thế Gia một vị khác lao tổng lúc này trên mặt cũng là mang theo vẻ lo lắng, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng ra, đối với tại chỗ một đám thánh vương cấp bậc cường giả mở miệng nói. Mặc dù nói hắn câu nói này nói ra có chút ảnh hưởng bọn hắn quan tâm, nhưng là câu nói này lại là thật sự tồn tại. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tự nhiên là nghe được liên quan tới Tiêu Giao Đế quốc cái kia một trận đại chiến, đồng thời bọn hắn cũng biết Tiêu Giao Đế quốc đã triệt để luân hãm. Mà cái này hai nhánh quân đội đều là đồng dạng xuất từ Đại Hạ Thiên Triều, nếu như vậy, chỉ cần bọn hắn nơi này có thể đánh bại cái này một chi quân đội, như vậy bọn hắn đối mặt chính là hai nhánh quân đội vây công. Nghĩ tới chỗ này, một đám Âu Dương Thế Gia lão tổ, trên mặt đều mang thần sắc bi phẫn. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng không có nghĩ qua đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều, dù sao nếu như bọn hắn đầu hàng tại Cao Ốc Thiên Triều, như vậy bọn hắn đế quốc đem về không còn tồn tại. Mà lại đại mùa hè cũng không nhất định sẽ muốn bọn hắn những thứ này đế quốc chủ nhân. Cho nên nói Âu Dương Thế Gia lão tổ chưa từng có nghĩ tới đầu hàng. Ai, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn liều chết chống cự, bằng không mà nói đừng trách ta vô tình. Âu Dương Thế Gia vị kia thánh vương cấp bậc lão tổ, đang nghe Âu Dương Thế Gia hai vị này lão tổ mà nói về sau cũng là rằng giặc đứng ra thán hít một hơi nói ra. Ta có thể nhìn đến Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ trong ánh mắt mang theo uy hiếp, đương nhiên hắn chủ yếu uy hiếp đối tượng là trừ Âu Dương Thế Gia bên ngoài thánh vương cấp bậc cường giả. Lúc này ở đại điện bên trong thánh vương cấp bậc cường giả có thể không đơn thuần là bọn hắn Âu Dương Thế Gia lão tổ, còn có đế quốc tam đại gia tộc ba vị lão tổ, lúc này thời điểm cũng tại đại điện bên trong. Lúc này Tô Gia lão tổ ánh mắt chính đang lóe lên qua mang, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá đang nghe Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ mà nói về sau, hắn vẫn là yên lặng đối với Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ chắp tay. Đối với Vương gia cùng Triệu gia hai vị lão tổ nghe được Âu Dương Thế Gia lão tổ mà nói về sau thì là một mặt kiên định nhìn về phía Âu Dương Thế Gia lão tổ. Triệu gia cùng Âu Dương Thế Gia quan hệ vốn là đời đời hữu hảo, huống chi Triệu gia cùng Âu Dương Thế Gia còn một mực có quan hệ thông gia trạng thái, cho nên Triệu gia không có khả năng phản bội Âu Dương Thế Gia. Chính thức có thể phản bội Âu Dương Thế Gia chính là Tô gia, bởi vì Tô gia mặc dù là đế đô một trong tam đại gia tộc, nhưng là Tô gia cùng Âu Dương Thế Gia quan hệ vốn cũng không phải là rất hữu hảo. Chỉ bất quá bởi vì Âu Dương Thế Gia thực lực quá mức cường đại nguyên nhân, cho nên Tô gia mới một mực thần phục với bọn hắn. Chương 416, Tô gia quyết định, thần bí vương gia. Chương 416, Tô gia quyết định, thần bí vương gia. Đến mức một cái khác vương gia lời nói, bọn hắn tuy nhiên có thể sẽ không phản bội Âu Dương Thế Gia, nhưng là trận này đại chiến bọn hắn không nhất định sẽ xuất động gia tộc lực lượng. Dù sao vương gia tại toàn bộ Bắc vực thế nhưng là thập phần thần bí tồn tại. Mặc dù nói vương gia lão tổ tu vi vẹn vẹn chỉ là thánh vương cảnh giới, nhưng là cho dù là Âu Dương Thế Gia cũng không dám tùy tiện động vương gia, từ nơi này liền có thể nhìn ra được vương gia không đơn giản chỗ. Đây cũng là vì cái gì vương gia mặc dù là đế đô một trong tam đại gia tộc, nhưng hắn lại là tam đại gia tộc đứng đầu nguyên nhân. Bởi vì vương gia vốn cũng không phải là Bắc vực thế lực, bởi vì một ít chuyện vương gia cái này mới xuất hiện tại Bắc vực, Âu Dương Thế Gia lão tổ có lẽ biết vương gia lai lịch. Mà Âu Dương Thế Gia lão tổ đang cảnh cáo còn về sau liền đem tại chỗ thánh vương cấp bậc cường giả tán đi, đến đón lấy đại chiến thì muốn tới, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đem những thứ này thánh vương cấp bậc cường giả toàn bộ khốn ở chỗ này. Chúng ta thật sự có thể tin tưởng bọn hắn à? Đến lúc đó bọn hắn phản bội ta Âu Dương Thế Gia, sợ là chúng ta liền cơ hội phản ứng đều không có. Chờ ba vị này thánh vương cấp bậc cường giả rời đi về sau, Âu Dương Thế Gia một vị lão tổ cái này mới chậm rãi đứng ra, nhìn lấy ba vị thánh vương cấp bậc cường giả bóng lưng nói ra. Hắn lúc này trong ánh mắt lóe ra một vẻ quan mang, đồng thời hắn trên thân còn mang theo một vẻ sát ý, từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ ý nghĩ trong lòng. Mặc dù nói chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng bọn hắn, nhưng là hiện tại nếu như lại bức một vị thánh vương cấp bậc tu sĩ cùng ta Âu Dương Thế Gia đối nghịch, như vậy chỉ sợ đại chiến còn không có tiến đến, chúng ta thì có chút phiền phức. Âu Dương Thế Gia vị này thánh vương viên mãn cảnh giới lão tổ tự nhiên minh bạch cái này ý tứ, nhưng là lúc này thì bọn hắn đã không có lựa chọn. Nếu như bọn hắn hiện tại đem ba vị này thánh vương cấp bậc cường giả cầm tù tại nơi này, như vậy chờ đợi bọn hắn Âu Dương Thế Gia lại là sớm phản loạn, đến lúc đó bọn hắn muốn tại đối mặt Đại Hạ Thiên Triều quân đội thì càng thêm khó khăn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là vương gia lai lịch mười phân thần bí, cho nên cho dù là Âu Dương Thế Gia vị này thánh vương viên mãn cảnh giới lao tổ cũng không dám động vương gia. Bằng không mà nói chỉ sợ bọn hắn Âu Dương Thế Gia sẽ sớm bị hủy diệt. Âu Dương Thế Gia mấy vị khác thánh vương cấp bậc lao tổ đang nghe Âu Dương Thế Gia vị này thánh vương viên mãn cảnh giới lao tổ mà nói về sau cũng là thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Bọn hắn tự nhiên biết chính mình vị này thánh vương cấp bậc lao tổ trong lời nói ý tứ, lúc này thời điểm bọn hắn kỳ thật cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chọn lựa như vậy. Mà lúc này trở lại Tô gia lão tổ cũng là đem Tô gia gia chủ cùng Tô gia một đám nhập thánh cấp bậc trưởng lao triệu đến Tô gia bí mật căn cứ. Lúc này Tô gia lão tổ mang trên mặt một vẻ vẻ ngưng trọng, chỉ thấy hắn ánh mắt sâu kín nhìn qua trước mặt mình mấy vị Tô gia trưởng lão cùng Tô gia gia chủ. "Lão tổ, chúng ta Tô gia phải làm thế nào tự vệ hộ?" Tô gia gia chủ Tô Chiến nhìn lấy Tô gia lão tổ nhịn không được đứng ra dò hỏi, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một nét khó có thể phát hiện vẻ hưng phấn. Trận này đại chiến đối tại đế quốc tới nói là tai nạn, nhưng là đối với bọn hắn Tô gia tới nói, trận này đại chiến lại là một cái cơ hội. Nếu như bọn hắn có thể sớm đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều, như vậy chờ đợi bọn hắn Tô gia hẳn là sẽ là càng cường đại hơn cơ hội. Mà những trưởng lão khác đang nghe Tô gia gia chủ mà nói về sau, cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Tô gia lão tổ trên thân. Lúc này thời điểm bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Tô gia lão tổ là làm sao hồi phục. Tiêu Giao Đế quốc bên kia đã triệt để bị Đại Hạ Thiên Triều cầm xuống, mà chúng ta phải đối mặt cái này một chi quân đội đồng dạng là Đại Hạ Thiên Triều quân đội, cho nên nói lần này Âu Dương Thế Gia không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng lợi. Tô gia lão tổ đang nghe Tô Chiến mà nói về sau cũng là chậm rãi đem tự mình biết tình huống nói ra, bất quá sau khi nói đến đây, hắn ánh mắt cũng là rằng giặc nhìn phía Tô gia một đám trưởng lao trên thân. Lúc này Tô gia lão tổ trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hắn đều đã nói đến Âu Dương Thế gia không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng lợi, như vậy cũng liền đại biểu cho bọn hắn Tô gia không có khả năng một mực chống đỡ Âu Dương Thế gia. Nếu nói như vậy, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Tô gia gia chủ đang nghe Tô gia lão tổ mà nói về sau càng thêm cấp bách nhìn lấy chính mình lão tổ dò hỏi. Hắn lúc này hoàn toàn chính xác 10 phân cấp bách, bởi vì bên ngoài cái này một chi quân đội đã nhanh muốn tiến công bọn hắn hoàn đô. Nếu như bọn hắn cũng không làm ra phản ứng, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là cái này một chi quân đội tiến công. Đến lúc đó bọn hắn Tô gia cửa hàng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nghĩ tới chỗ này, Tô gia mấy vị trưởng lão cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía Tô gia lão tổ trên thân. Bọn hắn cũng muốn nhìn chính mình lão tổ làm ra quyết định. Liên hệ bên ngoài cái này một chi quân đội đi, chúng ta có thể sớm gia nhập đội ngũ của bọn hắn bên trong, đến lúc đó bọn hắn muốn bắt lại Âu Dương Thế gia sẽ càng thêm dễ dàng. Tô gia lão tổ cũng là trực tiếp hạ quyết tâm, sau đó trực tiếp làm đối với Tô gia gia chủ cùng Tô gia trưởng lão mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt rằng rặc nhìn qua phía trước, sau Tô gia gia chủ cùng Tô gia trưởng lão liền bắt đầu thương nghị như thế nào đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều mới có thể đem bọn hắn Tô gia địa vị đề cao. Mà liên tại Tô gia chính đang thương nghị lấy như thế nào đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều đồng thời, lúc này một phương hướng khác Vương gia lão tổ lúc này cũng là đem Vương gia mọi người triệu tập tại Vương gia đại điện bên trong. Vương gia lão tổ sở dĩ như vậy quang minh chính đại đem chính mình trưởng lão cùng gia chủ triệu hắn đến đại điện bên trong, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Âu Dương Thế gia đối với bọn hắn cũng không có quá lớn trong giữ, thậm chí có thể nói Âu Dương Thế gia liền thám tử cũng không dám đánh vào Vương gia. Cho nên hiện tại người chơi mới dám như thế quang minh chính đại tại đại điện bên trong nghị sự. Do tham liên quan tới bên ngoài cái kia một chi quân đội đầu mối sao? Vương gia lão tổ lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đối với trước mặt mình Vương gia gia chủ mở miệng hỏi thăm, bọn hắn Vương gia cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói bọn hắn Vương gia thám tử tình báo xa xa vượt ra khỏi Tiêu Giao Đế quốc thám tử tình báo. Bên ngoài cái này một chi quân đội là Đại Hạ Thiên Triều quân đội, nhưng là bọn hắn lai lịch Vương gia chúng ta còn không có dò thăm, chỉ biết là bọn hắn có thể là theo Đông Ngực mà đến, nhưng là đồ vật lại làm sao có thể có như thế đáng sợ lực lượng đâu. Vương gia gia chủ đang nghe chính mình lão tổ mà nói về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn Vương gia thám tử đã trải rộng toàn bộ Bắc vực, nhưng lại không cách nào dò xét tra rõ ràng bên ngoài cái này một chi Đại Hạ Thiên Triều quân đội lai lịch. Bọn hắn chỉ biết bên ngoài cái này một chi Đại Hạ Thiên Triều quân đội có thể là theo Đông Vực mà đến, nhưng là Đông Vực lại làm sao có thể có cường đại như vậy quốc gia cùng quân đội. Trung Vực cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Đại Hạ Thiên Triều manh mối. Sau khi nói xong, Vương gia gia chủ lại nhìn lấy chính mình lão tổ bổ sung một câu, mà theo một câu nói kia cũng liền có thể nhìn ra được, Vương gia cùng Trung Vực quan hệ trong đó cũng không có đơn giản như vậy. Chương 417, Nạo Khí Vương gia, Nhạc Phi quyết định. Chương 417, Nạo Khí Vương gia, Nhạc Phi quyết định. Những trưởng lão khác đang nghe Vương gia gia chủ mà nói về sau, trên mặt đều là lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới bên ngoài cái này một chi quân đội vậy mà không phải từ Trung Vực mà đến. Vừa mới bắt đầu bọn hắn đều đang suy đoán cái này một chi quân đội hẳn là theo Trung Vực mà đến, dù sao chỉ có Trung Vực có thể bồi dưỡng được cường đại như vậy quân đội. Cho nên đang nghe tự nhà gia chủ về sau, bọn hắn trên mặt tự nhiên là mang theo vẻ ngoài ý muốn. Nếu như bọn hắn thật không phải là theo Trung Vực mà đến lời nói, như vậy chỉ sợ cái này một chi quân đội sau lưng thế lực không có đơn giản như vậy. Phải biết cái này một chi quân đội thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là bằng vào ngắn ngủi ngắn thời gian nửa tháng liền cầm xuống toàn bộ Tiêu Giao Đế quốc. Tiêu Giao Đế quốc tại Vương gia chúng ta trước mặt tuy nhiên không tính là cái gì, nhưng là tại Bắc vực tới nói Tiêu Giao Đế quốc cũng là không tệ tồn tại. Vương gia lão tổ lúc này thời điểm trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn, sau đó hắn liền chậm rãi bắt đầu phân tích lên, phân tích thời điểm, ánh mắt của hắn còn sâu kín nhìn về phía Đông vực phương hướng. Hắn có thể không tin cường đại như vậy quân đội là tới từ Đông vực. Đông vực không thể có thể nuôi dưỡng được cường đại như vậy thế lực. Nhưng là nếu như cái này một chi quân đội là theo những địa phương khác mà đến lời nói, vậy thì có chút không thể nào. Cho nên nói cái này một chi quân đội lai lịch chân chính hẳn là Trung Vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực. Thậm chí có thể nói cùng Thiên Đạo Minh cần phải có quan hệ. Lão tổ, chúng ta đến đón lấy phải làm thế nào đối mặt cái này một chi quân đội đâu? Vương gia gia chủ đang nghe Vương gia lão tổ mà nói về sau lúc này thời điểm cũng là bắt đầu hỏi thăm chính mình lão tổ. Đã biết cái này một chi quân đội không đơn giản, bọn hắn Vương gia đến đón lấy phải làm thế nào đối mặt cái này một chi quân đội? Vương gia gia chủ tiếng nói vừa ra về sau, Vương gia trưởng lão cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía chính mình lão tổ, bọn hắn cũng muốn biết chính mình lão tổ phải làm thế nào đối mặt cái này một chi quân đội. Vương gia chúng ta tuy nhiên định cư tại Bắc vực, nhưng là chúng ta cuối cùng rồi sẽ là muốn về Trung vực, cho nên nói chỉ cần cái này một chi quân đội không trêu chọc ta Vương gia đương nhiên sẽ không đi chủ động trêu chọc cái này một chi quân đội. Vương gia lão tổ đang nghe Vương gia tộc về sau cũng là khoát tay áo, mặc dù nói cái này một chi quân đội thực lực 10 phân cường đại, nhưng là bọn hắn Vương gia cũng là không chút nào sợ cái này một chi quân đội. Cho nên tại đối mặt Đại Hạ Thiên Triều quân đội thời điểm Vương gia lão tổ lộ ra 10 phân bình tĩnh. Đương thời Vương gia cũng không có tính toán trợ giúp Âu Dương Thế gia, dù sao Vương gia cùng Âu Dương Thế gia ở giữa vốn là không có quan hệ gì, cho nên bọn hắn lại làm sao có thể trợ giúp Âu Dương Thế gia đây. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là cần muốn Đại Hạ Thiên Triều quân đội thực lực, bọn hắn nhìn không thấu, bằng không mà nói quân đội như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Vương gia gia chủ đang nghe chính mình lão tổ mà nói về sau cũng là hiểu rõ ra, tiếp xuống Vương gia liền phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng. Đối với bọn hắn tới nói, sau đó phải phát sinh đại chiến cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Mà Âu Dương Thế gia cũng không dám để ý tới bọn hắn Vương gia. Đến mức một bên khác Triệu gia, lúc này thì là bắt đầu thương lượng lên, Triệu gia lão tổ đem tin tức này mang cho Triệu gia mọi người đồng thời, Triệu gia cũng là cùng Âu Dương Thế gia lão tổ dự nghĩ như vậy. Bọn hắn Triệu gia cũng không định đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều, thậm chí có thể nói Triệu gia gia chủ còn dự định cùng Âu Dương Thế gia cùng tồn vong. Kỳ thật đây hết thảy đều mười phần bình thường. Dù sao bọn hắn Triệu gia cùng Âu Dương Thế gia quan hệ vốn chính là quan hệ thông gia quan hệ. Cho nên nói ai biết đến lúc đó Âu Dương Thế gia bị hủy diệt về sau, Đại Hạ Thiên Triều có thể hay không đối bọn hắn độc thủ. Cho nên nói hiện tại bọn hắn cơ hội duy nhất chính là cùng Âu Dương Thế gia liên thủ đối kháng Đại Hạ Thiên Triều. Đây cũng là vì cái gì Triệu gia như thế vững chắc đứng tại Âu Dương Thế gia bên này nguyên nhân. Ngay tại tam đại gia tộc đều làm ra không giống nhau lựa chọn đồng thời, lúc này phía ngoài Nhạc Phi mấy người cũng là triệt để dựng trại đóng quân tại đế quốc thủ đô bên ngoài. Lúc này Nhạc Phi cũng không định như vậy tiến công đế đô. Làm toàn quân thống soái Nhạc Phi lại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền trực tiếp tiến công trước mặt cái này một tòa đế đô đây. Nhạc Phi thế nhưng là chơi tâm lý chiến lao tổ tông, cho nên lúc này thời điểm đâu. Hắn tự nhiên dự định trước đem mặt Âu Dương Thế gia cùng toàn bộ quân đội của đế quốc treo. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể tùy tiện cầm xuống Âu Dương Thế gia cùng toàn bộ đế quốc. Hiện tại toàn bộ đế quốc hơn phân nửa quân đội đều tại trước mặt băng xương thành, cho nên chúng ta lần này phải đối mặt cũng là toàn bộ đế quốc mấy cái trăm vạn đại quân và mấy vị thánh vương cảnh giới tu sĩ. Nhạc Phi đem lần này xuất chinh đế quốc thánh vương cấp bậc cường giả toàn bộ triệu tập tại trong đại doanh, hắn lúc này cũng là bắt đầu chỉ lên trước mặt địa đồ bắt đầu giới thiệu liên quan tới băng xương thành hết thảy. Mà băng xương thành cũng là xương hoa đế quốc thủ đô, chỗ lấy được xưng là băng xương thành, nguyên nhân chủ yếu là nơi này có hơn phân nửa thời gian đều ở vào gió tuyết bên trong, cho nên nơi này mới được xưng là băng xương thành. Thậm chí nói xương hoa đế quốc xương chữ đều là từ nơi này mà đến. Nguyên soái, trực tiếp để cho ta xuất binh diệt bọn hắn, ta chỉ cần 10 vạn đại quân là đủ rồi. Nhạc Phi tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lữ Bố liền đứng ra một mặt tự tin nói, đồng thời hắn lúc này trên thân còn tràn đầy một luồng khí tức đáng sợ, cả người phảng phất như là trên trời rơi vào nhân gian thần ma đồng dạng. Nguyên soái, Tử Long cũng nguyện ý mang binh tiến về diệt đi băng xương thành. Trông thấy Lữ Bố đứng sau khi đi ra, Triệu Tử Long cũng là nhịn không được trực tiếp đứng dậy, dù sao trước mặt băng xương thành thế nhưng là hành tẩu chiến công, cho nên Triệu Tử Long lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Mà theo lấy bọn hắn hai người đứng sau khi đi ra, tướng quân khác cũng là ảo ảo đứng ra. Dương gia thất tướng Tu Vi vốn đến thì đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới cái gì đến thánh vương cảnh giới, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên cũng là mười phần mong đợi trận này đại chiến. Chúng ta hiện tại cần chờ một thời cơ, sau đó dùng phương pháp nhanh nhất giải quyết trước mặt băng xương thành, mà lại ta tin tưởng có người sẽ cho chúng ta cái này cơ hội. Nhạc Phi đang nghe một đám tướng quân cũng bắt đầu thỉnh chiến thời điểm cũng là khoát tay áo, hắn hiện tại chủ yếu là muốn đem băng xương thành tình huống cáo chi cho tại chỗ một đám tướng quân. Nhưng là hắn cũng không định như vậy tiến công băng xương thành. Dù sao Nhạc Phi cũng biết băng xương thành bên trong khẳng định sẽ có người cho bọn hắn cơ hội, mà lại Nhạc Phi tin tưởng kéo thời gian càng dài, băng xương thành bên trong đầu hàng càng nhiều người. Dù sao đánh tâm lý chiến phương diện này, hắn Nhạc Phi cũng là lao tổ tông. Mà Lữ Bố, Triệu Tử Long bọn người ở tại nghe được Nhạc Phi mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo Nhạc Phi mệnh lệnh. Dù sao Nhạc Phi thế nhưng là bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều bốn đại nguyên soái một trong, cho nên bọn hắn lại làm sao có thể dám không nghe Nhạc Phi mệnh lệnh. Đương nhiên chủ yếu nhất là Nhạc Phi mang binh đánh giặc thủ pháp để bọn hắn mười phân sùng bái, cho nên đối Nhạc Phi mệnh lệnh bọn hắn tự nhiên không dám không tuân theo. Kỳ thật Nhạc Phi cái này một cái công tâm chiến đối với Xương Hoa Đế quốc tới nói mười phân hữu dụng, hiện tại băng xương thành bên trong binh lính trong nội tâm vốn là mang theo bất an. Theo lấy bọn hắn quân đội đóng quân, binh song trong thành binh lính cũng là bắt đầu dãy rủa. Chương 418, phát động tiến công trước đó, để mọi người cảm thấy thúc thủ vô sách trình giáo kim chương 418, phát động tiến công trước đó. Để mọi người cảm thấy thúc thủ vô sách trình giáo kim dù sao bọn hắn đều biết bên ngoài cái này một chi quân đội thực lực đến cùng cường đại đến mức nào cho nên nói bọn hắn hiện tại đều đang lo lắng phía ngoài cái này một chi quân đội sau khi đi vào sẽ cho bọn hắn mang đến bao lớn thương tổn. Mà lúc này có chút binh lính thậm chí tại bắt đầu lập mưu như thế nào chạy trốn có thể nói hiện tại toàn bộ băng xương thành đều là một bộ lòng người bàng hoàng bộ dáng. Cái này cho dù là những cái kia đã đạt tới vương giả cảnh giới tướng quân, lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo bất an cùng lo lắng. Tại loại này trạng thái phía dưới băng xương thành tự nhiên mười phân không chịu nổi một kích. Chỉ bất quá dù vậy, lúc này Nhạc Phi cũng không có tính toán hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Nhạc Phi tránh thức nghĩ là có thể không cần tốn nhiều sức trực tiếp cầm xuống băng xương thành, cho nên lúc này thời điểm đâu. Hắn tự nhiên không có lựa chọn động một binh một tốt. Mà dưới tay hắn tướng quân lúc này thời điểm thì là có chút ngồi không yên, dù sao dù nói thế nào cái này cũng là bọn hắn trước mặt sáng loáng chiến công a lúc này thời điểm lớn nhất không ngồi yên cũng là Lữ Bố gia hỏa này. Hắn mỗi ngày đều đang mong đợi Nhạc Phi cho hắn hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Nhưng là theo thời gian trôi qua 2 ngày, Nhạc Phi cũng không có hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Ngay tại một đám tướng quân đều muốn đi tìm Nhạc Phi lần nữa thỉnh chiến thời điểm, Nhạc Phi mệnh lệnh cũng là rốt cục truyền đến. Chỉ thấy Nhạc Phi để một đám tướng quân ban cho hắn đại doanh bên trong thương nghị tiến công sự tình. Đang nghe tại Nhạc Phi mệnh lệnh về sau, một đám tướng quân trên mặt cũng là rốt cục xuất hiện nét mặt hưng phấn. Cho dù là Triệu Tử Long lúc này cũng là thập phần hưng phấn hướng về Nhạc Phi quân doanh bên trong mà đi. Theo lần này tiến công, băng xương thành tướng quân đều xuất hiện tại Nhạc Phi trong đại doanh. Bọn hắn cũng nhìn thấy Nhạc Phi bên người một vị trên thân tán phát lấy nhàn nhạt vương giả cảnh giới khí tức trung niên nam tử. Trung niên nam tử lúc này thời điểm một mặt cung kính nhìn lấy Nhạc Phi. Đồng thời tại nhìn thấy liên tục không ngừng xuất hiện tại đại doanh bên trong đại hạ thiên triều tướng quân, vị này trung niên nam tử trong ánh mắt cũng là mang theo sùng bái cùng chấn kinh. Mặc dù nói vị này trung niên nam tử không biết tiến đến những tướng quân này thực lực đạt đến loại trình độ nào, nhưng là vị này trung niên nam tử có thể cảm thụ được, tiến đến những tướng quân này tùy ý một cái đều có thể nghiền ép hắn. Cho nên hiện tại trung niên nam tử đỉnh lấy cái này kinh khủng uy áp, ánh mắt bắt đầu hơi hơi hướng phía dưới rời, tại lựa bố đám người uy áp phía dưới, hắn thậm chí ngay cả ngẩng đầu cơ hội đều không có. Các ngươi không phải một mực đang nghĩ lấy như thế nào tiến công băng xương thành à? Hôm nay tiến công băng xương thành cơ hội ngay tại trước mặt của các ngươi, cho nên ai muốn làm lần này tiến công tiên phong? Nhạc Phi nhìn lấy trước mặt mình cái này tản ra chiến ý một đám đại hạ thiên triều tướng quân, trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem bản đồ trên bàn mở ra, sau đó lúc này mới rằng giặc mở miệng nói. Bất quá hắn tiếng nói lại là giống như bó đuốc đồng dạng trực tiếp điểm đốt tại chỗ một đám tướng quân trong nội tâm nóng rực. Khởi bẩm nguyên soái, ta Lữ Bố nguyện ý làm lần này tiên phong. Chỉ thấy Lữ Bố trong nháy mắt thì hướng thẳng đến Nhạc Phi phương hướng hành lễ nói, hắn lúc này thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng trực tiếp vang vọng toàn bộ đại doanh. Mà hắn ánh mắt bên trong càng là mang theo việc nhân đức không ngừng ai. Trong ánh mắt kích động cũng không còn cách nào che giấu trực tiếp phóng thích ra ngoài. Thế nhưng là tướng quân khác lại làm sao có thể từ bỏ cái này một lần cơ hội đâu, chỉ thấy Triệu Tử Long cũng là trực tiếp đứng ra đối với Nhạc Phi chắp tay mở miệng nói, nguyên soái, Tử Long cũng nguyện đi. Triệu Tử Long tiếng nói phảng phất như là diêm đồng dạng đốt lên tại chỗ càng nhiều tướng quân. Nguyên soái, ta Dương Đại Lang nguyện ý làm lần này tiên phong. Nguyên soái, ta Dương Nhị Lang đồng dạng nguyện ý làm lần này tiên phong. Lần này tiên phong không phải ta Trình Giảo Kim không thể. Tại đông đảo thanh âm bên trong đột nhiên xâm nhập vào một cái lưu manh, sau đó toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía Trình Giảo Kim phương hướng. Trình Giảo Kim mặc dù là triệu hoán qua tới nhân vật, nhưng là hắn lúc này tu vi vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn còn vẹn vẹn chỉ là một cái sơ kỳ, cho nên tại một đám tướng quân bên trong hắn cũng là bắt mắt nhất tồn tại. Cho dù là Nhạc Phi, lúc này thời điểm cũng là nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Trình Giảo Kim phương hướng, hắn không nghĩ tới Trình Giảo Kim gia hỏa này vậy mà muốn làm tiên phong. Phải biết đồng dạng Trình Giảo Kim đều là phụ trách áp vận lương thảo, nhưng là gia hỏa này lúc này thời điểm không biết là cái nào gân dựng sai, muốn đi ra làm tiên phong. Làm sao vậy, chẳng lẽ ta lão Trình liền không thể làm tiên phong sao? Nhìn lấy đám người ánh mắt đều quỷ dị đặt ở trên người mình, lúc này thời điểm Trình Giảo Kim thì là một mặt ủy khuất ba ba nhìn lấy mọi người. Dường như hắn cũng là lần này người bị hại đồng dạng. Nhân gia Âu Dương Thế gia bên trong dù nói thế nào cũng nắm giữ Thánh Vương cấp bậc tồn tại, ngươi một cái tiểu tiểu nhập thánh cảnh giới tu sĩ lại làm sao có thể làm tiên phong, đây không phải hỏng ta đại hạ thiên triều hảo sự như sao? Lữ Bố đang nghe Trình Giảo Kim mà nói về sau cũng không có nuông chiều Trình Giảo Kim, chỉ thấy hắn trong nháy mắt thì đứng ra nhìn lấy Trình Giảo Kim nói ra, sau khi nói xong, Lữ Bố trên mặt còn xuất hiện một vẻ tự hào. Phản phất là đang vì hắn thành công tiến nhập Thánh Vương cảnh giới cảm thấy tự hào, đồng thời cũng là tại vì hắn cảnh giới so Trình Giảo Kim cảnh giới cao mà cảm thấy tự hào. Cảnh giới cao thì ngon nha, ta lão Trình cũng là có thể làm tiên phong người. Trình Giảo Kim đang nghe Lữ Bố mà nói về sau càng thêm khâm phục, chỉ thấy hắn một mặt ủy khuất ba ba đối với Nhạc Phi mở miệng nói. Sau khi nói đến đây, hắn còn không quên nhìn sang tại chỗ một đám tướng quân. Cho dù là Triệu Tử Long hắn cũng không quên cái nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Phản phất là đối những cảnh giới này cao người bất mãn đồng dạng. Mà Nhạc Phi tại nhìn thấy Trình Giảo Kim cái dạng này cũng là bất đắc dĩ nâng chán đầu, mặc dù nói Trình Giảo Kim thực lực hoàn toàn chính xác không cao, nhưng là Nhạc Phi thế nhưng là nghe chính mình đế quân nói qua Trình Giảo Kim là phúc tướng, có thời gian có thể cho bọn hắn mang đến phúc phận. Thậm chí có thể nói tại trong lúc nguy cấp, Trình Giảo Kim có thể sẽ cứu bọn hắn một mạng. Đây cũng là vì cái gì Nhạc Phi một mực đem Trình Giảo Kim mang tại bên cạnh mình nguyên nhân. Bằng không mà nói Nhạc Phi mang một cái nhập thánh viên mãn cảnh giới tướng quân cũng sẽ không mang Trình Giảo Kim lời này làm nhảm. Nguyên soái, đã Trình Giảo Kim gia hỏa này muốn làm tiên phong, như vậy thì để hắn đi theo bên người chúng ta, lần này để Lữ Bố chúng ta hai cái làm tiên phong, đến mức Dương gia thất tướng mà nói thì là đi theo hai người chúng ta sau lưng đối với băng xương thành phát động tiến công, không biết Nguyên soái cảm thấy dạng này như thế nào. Triệu Tử Long trông thấy Nhạc Phi cũng đối Trình Giảo Kim cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó hắn liền chậm rãi đứng ra nói ra chính mình ý kiến. Mà Triệu Tử Long tiếng nói vừa mới kết thúc về sau, Lữ Bố liền cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Hiển nhiên Lữ Bố gia hỏa này cũng cảm thấy Triệu Tử Long nói lời hết sức có đạo lý. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Triệu Tử Long nói để hắn cùng Triệu Tử Long làm tiên phong, đây mới là để hắn mười phân tán đồng Triệu Tử Long nguyên nhân. Mà Dương gia thất tướng đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với Triệu Tử Long phương án bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản bác. Dù sao dựa theo Triệu Tử Long phương án bọn hắn Dương gia thất tướng cũng coi là tiên phong. Chương 419, Tô gia cho đại hạ thiên triều đầu danh trạng, Nhạc Phi trước khi chiến đấu bố trí chương 419, Tô gia cho đại hạ thiên triều đầu danh trạng. Nhạc Phi trước khi chiến đấu bố trí mà Trình Giảo Kim càng là một bộ mười phân ủy khuất nhìn lấy Nhạc Phi, bất quá lúc này thời điểm hắn trên mặt thì là mang theo một vẻ vẻ chờ mong, hiển nhiên đối với Triệu Tử Long ý kiến hắn cũng là mười phân nhận đồng. Mà Nhạc Phi đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau thì là thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, thời điểm đó hắn cũng không có nói đồng ý, cũng không có nói cự tuyệt. Ngược lại là chậm rãi nhìn mình bên người vị này trung niên nam tử. Mà lúc này một đám đại hạ thiên triều tướng quân lúc này mới hào hào đem ánh mắt chú ý tới Nhạc Phi bên người vị này trung niên nam tử. Chủ yếu nhất là Nhạc Phi bên người vị này trung niên nam tử đối với bọn hắn tới nói thật không có tồn tại cảm giác, một vị tiểu tiểu vương giả cảnh giới trung niên nam tử tự nhiên dẫn không nổi chú ý của bọn hắn. Phải biết tại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đám người trong mắt, có thể gây nên bọn hắn chú ý chí ít cũng là thánh vương cảnh giới tồn tại. Tiểu nhân Tô Vân gặp qua các vị tướng quân. Lúc này thời điểm trước mặt vị này trung niên nam tử cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn một mặt cười bồi đối với đại hạ thiên triều một đám tướng quân chắp tay nói ra. Cho dù là đối Trình Giảo Kim, hắn cũng là mang theo 10 phần tôn kính. Mặc dù nói hắn cũng biết trước mặt Trình Giảo Kim vẹn vẹn chỉ là nhập thánh sơ kỳ tu sĩ, có thể bị đại hạ thiên triều những tướng quân này xem thường, nhưng là nhân gia dù nói thế nào, tu cũng cao hơn chính mình phía trên hai cái đại cảnh giới. Cho nên vị này Tô Vân trong ánh mắt tự nhiên mang theo 10 phần tôn kính. Người đưa ngươi tới chỗ này mục đích nói cho tại chỗ các vị tướng quân. Nhạc Phi đối với Tô Vân khoát tay áo, sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Hiển nhiên vừa mới Tô Vân đã đem hắn tới chỗ này mục đích báo cho Nhạc Phi, tại Nhạc Phi chỉ cần hắn đem vừa mới mà nói lặp lại một lần là có thể. Mà tại chỗ một đám tướng quân đang nghe Nhạc Phi mà nói về sau, cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân trên thân. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút vị này vẹn vẹn chỉ là một vị vương giả cảnh giới tu sĩ, vậy mà làm cho chính mình nguyên soái coi trọng đến cùng là vì cái gì. Tại hạ Tô Vân là băng xương thành một trong tam đại gia tộc Tô gia đệ tử, lần này xuất hiện tại tướng quân nơi này, chủ yếu là muốn đầu nhập vào Vu tướng quân. Tô Vân lúc này thời điểm cũng là chậm rãi nói đến chính mình lai lịch cùng mục đích, làm hắn nói đến muốn đầu nhập vào tướng quân thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy một mặt kính ý nhìn lấy Nhạc Phi. Bởi vì có thể làm cho một đám đại hạ thiên triều tướng quân đều coi trọng nguyên soái, hắn thực lực tự nhiên không có khả năng yếu. Đồng thời Tô Vân cũng đem chính mình mục đích nói ra, lần này Tô gia thảo luận rất lâu sau đó, cũng là quyết định đem băng xương thành cửa thành mở ra, để đại hạ thiên triều quân đội đi vào. Mà bọn hắn Tô gia trấn thủ băng xương thành cổng thành là cửa thành tây, mặc dù nói đối với đại hạ thiên triều quân đội tới nói, Tô gia trấn thủ cửa thành tây khoảng cách không gần. Nhưng là Tô gia có thể đem tây cửa thành mở ra, bọn hắn muốn đi vào băng xương thành thì là càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao chỉ cần đi vào băng xương thành, bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ giải quyết băng xương thành bên trong Âu Dương thế gia cùng những quân đội khác. Mà Tô gia có thể đem cửa thành tây nhẹ nhõm mở ra, đồng thời đối với nam thành cửa bọn hắn cũng có thể thử một lần. Bất quá Tô gia đối với nam thành cửa nắm chắc cũng không lớn, cho nên nói Tô gia chỉ có thể đem mọi ánh mắt đều nhìn phía cửa thành tây. Đồng thời tại cùng đại hạ thiên triều quân đội hợp tác về sau, bọn hắn đem sẽ mở ra cửa thành tây, để đại hạ thiên triều quân đội tiến nhập cửa thành tây, sau đó theo cửa thành tây bắt đầu, trực tiếp theo cả một cái băng xương thành. Đây chính là bọn hắn Tô gia cho đại hạ thiên triều đầu danh trạng. Một đám tướng quân tại nghe xong Tô Vân mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn trên mặt cũng không có mang theo biểu tình mừng rỡ. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, tây cửa thành mở ra không mở ra đều không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần Nhạc Phi hạ đạt tiến công mệnh lệnh, bọn hắn muốn bắt lại toàn bộ băng xương thành, có thể nói là mười phần nhẹ nhõm. Cho nên nói tại nghe xong Tô Vân mà nói về sau, bọn hắn trên mặt cũng không có quá nhiều ba động, thậm chí lúc này thời điểm bọn hắn còn đang chờ mong Nhạc Phi cho bọn hắn hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Chỉ cần Nhạc Phi cho bọn hắn hạ đạt tiến công mệnh lệnh, như vậy lữ bố bọn hắn tuyệt đối có thể tùy tiện giải quyết trước mặt băng xương thành. Tô Vân nhìn thấy một đám tướng quân trên mặt đều không có quá lớn kinh hỉ, về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này thời điểm hắn thì là không dám ngẩng đầu tiếp tục cùng đại hạ thiên triều một đám tướng quân đối mặt, ngược lại là yên lặng cúi thấp đầu, giảm xuống chính mình tồn tại. Chuyện đã xảy ra các ngươi đều giải, cho nên ta quyết định lần này phái ra một vị tướng quân dẫn theo một chi quân đội hướng về cửa thành tây phương hướng tiến công, đến mức tướng quân khác thì là toàn bộ theo cửa thành bắc khởi xướng tiến công. Nhạc Phi lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, mặc dù nói Tô gia lần này đầu hàng tại bọn hắn đại hạ thiên triều hoàn toàn chính xác có thể cho bọn hắn giải quyết một điểm phiền phức, nhưng là đối với đại hạ thiên triều tới nói, Tô gia đầu hàng cũng không có tác dụng quá lớn. Cửa thành bắc làm băng xương thành kiên cố nhất cổng thành, đồng thời cũng là chúng ta phía trước cổng thành, cho nên lần này ngoại trừ tiến công cửa thành tây cái kia một chi quân đội bên ngoài, tướng quân khác đều muốn dẫn dắt lấy quân đội hướng nơi này tiến công. Nhạc Phi lúc này thời điểm lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói, bất quá hắn lúc này đã bắt đầu bố trí chiến cục. Đến mức mặt khác một chi quân đội thì là theo cửa thành tây giết vào về sau liền hướng thẳng đến Âu Dương Thế Gia hoàng cung đánh tới, ta hy vọng cái này một chi quân đội thủ lĩnh có thể lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp giết vào Âu Dương Thế Gia hoàng cung, sau đó đảo loạn Âu Dương Thế Gia hoàng cung bố cục. Nhạc Phi bố cục còn tại chậm rãi tiến hành, đồng thời đang nghe Nhạc Phi bố cục về sau, tại chỗ đại hạ thiên triều tướng quân trên mặt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn. Có lẽ vừa mới bắt đầu bọn hắn đối cửa thành tây rất chướng mắt, nhưng là bọn hắn hiện tại thì là ảo ảo đưa mắt nhìn sang cửa thành tây phía trên. Lần này cửa thành tây tiến công ta dự định giao cho Tử Long, dù sao Tử Long là trong các ngươi ổn thỏa nhất một vị. Mà Nhạc Phi thì là tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Triệu Tử Long, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối với Triệu Tử Long mở miệng nói, Tử Long định sẽ không phụ nguyên soái chờ mong. Triệu Tử Long cũng không nghĩ tới Nhạc Phi sẽ đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn, sau đó chỉ thấy hắn đứng ra vẻ mặt thành thật nhìn lấy Nhạc Phi mở miệng nói. Sau khi nói xong, Triệu Tử Long trên mặt còn mang theo một vẻ vẻ kiên định. Mà tướng quân khác đang nghe Nhạc Phi mà nói về sau thì là có chút thất lạc, bất quá bọn hắn thất lạc rất nhanh liền khôi phục. Dù sao tiến công cửa thành bắc bọn hắn có thể cùng Âu Dương Thế Gia tất cả lực lượng chính diện ứng đối. Đến lúc đó bọn hắn cũng có thể thi thố tài năng, thậm chí để bọn hắn thành công trở thành cái này một chi quân đội bên trong chói mắt nhất tử. Mà theo Nhạc Phi chậm rãi bắt đầu bố cục về sau, trận này đại chiến chiến sự cũng là sắp khai hỏa. Đương nhiên lần này Nhạc Phi bố cục cũng hết sức đơn giản, ngoại trừ Triệu Tử Long chỉ huy cái này một chi quân đội bên ngoài, những quân đội khác toàn bộ trực tiếp theo cửa thành bắc áp lên. Nhạc Phi lần này chỗ lấy không có tại chờ đợi băng xương thành bên trong cải biến, chủ nếu là bởi vì Tô Vân đã đem băng xương thành bên trong sự tình nói rất rõ ràng. Chương 420, Tô gia Nhạc Phi bố cục ngoài ý muốn, tiến công kèn lệnh thổi lên. Chương 420, Tô gia Nhạc Phi bố cục ngoài ý muốn, tiến công kèn lệnh thổi lên. Theo Nhạc Phi đem lần này tiến công sự tình bố trí còn về sau, một đám đại hạ thiên triều tướng quân cũng là bắt đầu đào hào chuẩn bị. Nhất là Triệu Tử Long càng là trực tiếp dẫn theo một chi quân đội bí mật hướng về Băng Xương Thành cửa thành Tây mà đi. Hắn cái này một chi quân đội muốn trực tiếp đối với Băng Xương Thành cửa thành Tây khởi xướng tiến công, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đoạt lấy cửa thành Tây. Sau đó liền có thể trực tiếp đối với Băng Xương Thành Âu Dương Thế Gia hoàng cung khởi xướng tiến công. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Tử Long cũng là kích động trực tiếp dẫn theo quân đội hướng về Băng Xương Thành cửa thành Tây mà đi. Mà một bên khác, Tô Gia Tô Vân tại thu đến Nhạc Phi mệnh lệnh về sau, cũng là nhanh chóng về tới cửa thành Tây bên trong. Cửa thành Tây vốn chính là bọn hắn Tô gia trấn thủ, cho nên Tô Vân tiến nhập cửa thành Tây tự nhiên cũng là không có gây nên đế quốc chú ý, mà Tô Vân trở lại cửa thành Tây bên trong về sau, thì cùng tự gia gia chủ Tô Chiến chuyển hợp lại cùng nhau. Lúc này cửa thành Tây thủ hộ lấy cửa thành Tây ngoại trừ Tô Chiến bên ngoài, còn có Tô gia lão tổ. Vị này Tô gia Thánh Vương cấp bậc lão tổ cũng là ở chỗ này thủ hộ lấy cửa thành Tây. Tại nhìn thấy Tô Vân đến về sau, Tô gia lão tổ trong nháy mắt thì cho Tô gia gia chủ một ánh mắt. Mà Tô gia gia chủ cũng là mười phân thức thời đem bên cạnh mình một đám tướng quân toàn bộ thối lui. Sau đó mọi người ở đây bên trong cũng chỉ có Tô gia gia chủ cùng Tô gia lão tổ, đương nhiên trừ bọn hắn hai người bên ngoài, cái khác đều là Tô gia trưởng lão. Cho nên bọn hắn tự nhiên có thể tham dự lần này nghị sự. Bản tọa giao cho ngươi sự tình làm thế nào? Tô gia lão tổ lúc này cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân trên thân, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ mong đợi đối với Tô Vân mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn thì rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía tây phía ngoài cửa thành. Mà cái khác Tô gia mọi người lúc này thời điểm cũng là một mặt mong đợi nhìn lấy Tô Vân. Bọn hắn muốn nhìn một chút Đại Hạ Thiên Triều đến cùng có nguyện ý hay không thu lưu bọn hắn Tô gia. Tô Vân không phụ lão tổ nhờ vả, lần này Đại Hạ Thiên Triều đồng ý chúng ta đầu hàng, đồng thời Đại Hạ Thiên Triều lần này cũng là phái ra một chi quân đội hướng về chúng ta cửa thành Tây mà đến, chỉ cần chúng ta có thể mở ra cửa thành Tây Đại Hạ Thiên Triều cái này, một chi quân đội liền có thể tiến nhập cửa thành Tây. Tô Vân đang nghe chính mình lão tổ mà nói về sau, trên mặt thì là mang theo một vẻ tự hào, hiển nhiên hắn hoàn thành chuyện này để hắn cảm thấy tự hào. Có điều rất nhanh hắn vẫn là đem chính mình hoàn thành chuyện này cùng Đại Hạ Thiên Triều quyết định nói ra. Đại Hạ Thiên Triều quân đội không có tính toán toàn bộ theo cửa thành Tây đi vào sao? Tô gia gia chủ đang nghe Tô Vân mà nói về sau, mặt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ vẻ nghi hoặc, sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt nghi ngờ đối với Tô Vân mở miệng hỏi thăm. Mà cái khác một đám Tô gia trưởng lão cũng là mười phân nghi hoặc nhìn Tô Vân, bọn hắn còn tưởng rằng lần này Đại Hạ Thiên Triều quân đội sẽ toàn bộ hướng lấy bọn hắn cửa thành Tây mà đến. Nhưng là không nghĩ tới Đại Hạ Thiên Triều quân đội vậy mà lựa chọn chỉ phân ra một chi quân đội hướng lấy phương hướng của bọn hắn mà đến. Đại Hạ Thiên Triều quân đội thực lực 10 phân khủng bố, mà lại bọn hắn tướng quân thực lực cũng là 10 phân khủng bố, đệ tử hoài nghi lần này hướng chúng ta cửa thành Tây mà đến vị này tướng quân thực lực đạt tới Thánh Vương cảnh giới, hơn nữa còn là Thánh Vương cảnh giới bên trong cường giả. Tô Vân nghe được Tô gia gia chủ mà nói về sau, cũng là vẻ mặt thành thật đối với Tô gia lão tổ mở miệng nói, hắn tự nhiên có chính mình hoài nghi lý do. Sau đó Tô gia gia chủ cùng Tô Vân bọn người liền bắt đầu thương thảo liên quan tới đại mua hè triều sự tình. Đồng thời Tô Vân cũng là cùng Tô gia mọi người nói ra tại Đại Hạ Thiên Triều trong quân doanh gặp phải tình huống cùng chính mình gặp phải những cái kia cường giả đứng đầu. Làm Tô Vân nói xong đây hết thể về sau, Tô gia gia chủ cùng Tô gia mọi người lúc này mới thả thở dài một hơi. Sau đó tất cả mọi người đang chờ mong đại chiến đến. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai trời vừa mới sáng lên, Đại Hạ Thiên Triều bên trong liền thổi lên một đạo kèn lệnh. Theo kèn lệnh thổi lên, Đại Hạ Thiên Triều quân đội bắt đầu toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Đồng thời Lữ Bố cùng Dương gia thất tướng lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đi tại đội ngũ phía trước. Lúc này thời điểm Lữ Bố cùng Dương gia thất tướng gương mặt hăng hái. Đương nhiên tại bên cạnh của bọn hắn còn đứng bắt tay vào làm nắm một thanh tam bản phủ chỉnh giáo kim, hắn lúc này cũng là phảng phất là một vị nhân vật chính đồng dạng cưỡi chính mình chiến mã hướng về Băng Xương Thành phương hướng mà đi. Đại quân động tĩnh rất lớn, vẻn vẹn chỉ là kèn lệnh thổi lên cùng Đại Hạ Thiên Triều quân đội hướng về cửa thành bắc phương hướng mà đi trong nháy mắt thì làm cho cả dưới lòng đất cũng bắt đầu thành thế to lớn. Đồng thời cũng trong nháy mắt thì đưa tới Băng Xương Thành bên trong Âu Dương Thế Gia quân đội chú ý, Băng Xương Thành bên trong quân đội trong nháy mắt thì đem ánh mắt như ngừng lại ngoài thành cái này một chi quân đội phía trên. Cho dù là Băng Xương Thành Âu Dương Thế Gia lão tổ, lúc này thời điểm cũng là ào ào mở to mắt nhìn xuống mới quân đội trên thân. Vừa mới bắt đầu bọn hắn mặc dù có chút nghi hoặc, Đại Hạ Thiên Triều quân đội vì cái gì không có tiến công bọn hắn, nhưng là Âu Dương Thế Gia lão tổ lại là một mực canh giữ ở bắc cửa thành phía trên. Bọn hắn muốn cùng cửa thành bắc phía dưới Đại Hạ Thiên Triều quân đội nhất chiến, như vậy thì nhất định phải giữ vững cửa thành bắc. Mà theo đại quân không ngừng tới gần, Âu Dương Thế Gia lão tổ lúc này thời điểm trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ ngưng trọng. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn phía dưới. Mà lúc này Đại Hạ Thiên Triều quân đội còn đang không ngừng từ từ tới gần. Nhất là Lữ Bố trên thân cái kia không chút kiêng kỵ Thánh Vương hậu kỳ khí tức, trong nháy mắt liền để Âu Dương Thế Gia lão tổ cảm thấy ngưng trọng lên. Mà lúc này Lữ Bố thì là không chút kiêng kỵ đem trên thân Thánh Vương hậu kỳ khí tức phóng xuất ra, đồng thời cả người thì là trong ánh mắt mang theo sát ý nhìn lấy Băng Xương Thành trên tường thành. Người này chỉ sợ sẽ là cái này một chi đội ngũ bên trong cường đại nhất tướng quân đi. Âu Dương Thế Gia một vị lão tổ trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn lấy người mặc một bộ bách hoa chiến giáp Lữ Bố. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo ngưng trọng đối với cái khác Âu Dương Thế Gia lão tổ nói ra. Hắn hẳn không phải là cái này một chi đội ngũ bên trong cường đại nhất tướng quân, cái này một chi đội ngũ bên trong cường đại nhất hẳn là đằng sau vị kia xem ra phổ thông tướng quân. Âu Dương Thế Gia vị kia thân vong viên mãn cảnh giới lão tổ thì là lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía một đám trong quân đội Nhạc Phi trên thân. Nhạc Phi thực lực cũng là đạt đến Thánh Vương hậu kỳ, nếu như chân chính nhất chiến mà nói hắn không nhất định là Lữ Bố đối thủ. nhưng là hắn lúc này khoảng cách băng xương thành khoảng cách 10 phân xa, mà lại hắn còn thu liễm lại trên người mình khí tức. Đồng thời lúc này thời điểm hắn còn tọa trấn toàn quân, cho nên trong nháy mắt liền để Âu Dương Thế gia vị này Thánh Vương cấp bậc lao tổ cho rằng Nhạc Phi mới là cái này một chi quân đội bên trong tối cường tồn tại. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết Nhạc Phi chỉ huy trong quân đội cường đại nhất cũng là Lữ Bố cùng Triệu Tử Long, bọn hắn hai người thực lực đều đạt đến Thánh Vương hậu kỳ, mà lại hai người thực lực đều tại sản sản với nhau. Đương nhiên Lữ Bố cùng Triệu Tử Long muốn đánh bại Thánh Vương viên mãn cảnh giới tu sĩ vẫn là có thể tùy tiện làm được. Chương 421, đại chiến khai hỏa, Phúc tướng Trình Giảo Kim cái kia để người mắt trợn tròn thao tác. Chương 421, đại chiến khai hỏa, Phúc tướng Trình Giảo Kim cái kia để người mắt trợn tròn thao tác. Mà lúc này Lữ Bố thì là người mặc một bộ bách hoa chiến giáp, tay cầm Phương Thiên Họa kích đứng tại băng xương thành ngoài cửa thành, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập bá khí nhìn lấy Âu Dương Thế gia những thứ này Thánh Vương cấp bậc lão tổ. Có thể nhìn ra được lúc này Lữ Bố trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, nhìn lên trước mặt những thứ này Âu Dương Thế gia lão tổ, phảng phất như là nhìn lấy một số con mồi đồng dạng. Đồng thời hắn không có chút nào đem Âu Dương Thế gia những lão tổ này để ở trong mắt. Hôm nay ta Lữ Bố đến công thành, thức thời thì cho bản tướng đầu hàng, nếu không hôm nay bản tướng công thành đem về đối với ngươi chờ giết không tha. Chỉ thấy hắn rằng giặc cưỡi xích thọ mã đến thành bên ngoài tường, đối với trên tường thành Âu Dương Thế gia lão tổ mở miệng nói. Đương nhiên hắn đoạn này thanh âm cũng là hết sức vang dội, truyền khắp cả tòa thành trì, lúc này Âu Dương Thế gia lão tổ cùng băng xương thành bên trong binh lính tự nhiên cũng là nghe được Lữ Bố. Chỉ thấy Âu Dương Thế gia vị kia Thánh Vương viên mãn cảnh giới lão tổ chậm rãi đi tới, trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn phía dưới Lữ Bố. Muốn chiến liền chiến. Sau đó hắn trong ánh mắt cũng là rốt cục xuất hiện lần nữa một vẻ ngưng trọng, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lữ Bố nói ra, sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cô thuộc tại Thánh Vương cảnh giới khí tức cũng là triệt để bạo phát ra. Trong nháy mắt làm đến không gian chung quanh cũng bắt đầu chậm rãi băng liệt lên. Đồng thời một đạo khủng bố lực lượng cũng là trực tiếp theo băng xương thành phía trên phát ra xuống tới. Nhìn thấy một màn này Lữ Bố, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ trêu tức thần sắc, đồng thời khóe mắt còn toát ra một vẻ điên cuồng. Sau đó chỉ thấy hắn tay cầm Phương Thiên Họa kích hướng thẳng đến Âu Dương Thế gia vị này lão tổ đánh tới. Hung tàn lực lượng trong nháy mắt thì theo trên người hắn bạo phát ra. Mà Âu Dương Thế gia vị này lão tổ tại nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng xuất ra một thanh trường đao, sau đó dùng trong tay trường đao nhanh chóng hướng về Lữ Bố Phương hướng đánh tới. Sau đó liền gặp trường đao trong tay của hắn cùng Lữ Bố Phương Thiên Họa kích đụng vào nhau. Mà Âu Dương Thế gia vị này lão tổ thì là coi thường Lữ Bố lực lượng, cho nên tại va chạm trong nháy mắt, Âu Dương Thế gia vị này lão tổ liền trực tiếp bị cái này một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cả người phảng phất như là một cái như đạn pháo trực tiếp đập vào trên tường thành. Trong nháy mắt liền để cái này cao đến mấy trăm trượng trên tường thành xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mà Lữ Bố thì là tiếng cười mười phân tàn phá bừa bãi hướng về Âu Dương Thế gia vị này lão tổ đánh tới. Đến mức Âu Dương Thế gia vị này lão tổ tại nhìn thấy cái này một màn thì là nhanh chóng hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang hướng về Lữ Bố đánh tới. Vừa mới một kích kia tuy nhiên để hắn có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là Âu Dương Thế gia vị này lão tổ thực lực dù nói thế nào cũng không yếu. Bởi vậy một đạo màu trắng bạc quang mang cùng một đạo màu tím quang mang không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Hai đạo quang mang và chạm sinh ra lực lượng cũng là để chung quanh những cây cối kia hoặc là bụi đất không ngừng phấn khởi. Phản phất như là hai quyển vòi rồng không ngừng tại trận này đại chiến bên trong bạo phát đi ra đồng dạng. Mà theo Lữ Bố cùng Âu Dương Thế gia vị này Thánh Vương viên mãn cảnh giới lao tổ đại chiến cùng một chỗ về sau, lúc này Dương gia thất tướng cùng Trình Giảo Kim cũng nhịn không được nữa. Chỉ gặp bọn hắn nào hào hướng về băng xương thành phương hướng mà đi, mà Dương gia thất tướng bên trong, Dương Đại Lang, Dương Tam Lang cùng Dương Thất Lang thực lực đều đã đột phá đến Thánh Vương cảnh giới. Đương nhiên trừ bọn hắn bên ngoài, Dương Tứ Lang thực lực càng là tại Thánh Vương sơ kỳ bên trong cũng thuộc về vô địch tồn tại. Cho nên nói bọn hắn bên trong thì nắm giữ 4 vị Thánh Vương cấp bậc cường giả. Âu Dương Thế Gia nhìn bên này gặp cái này một màn tự nhiên cũng là tất cả Thánh Vương cảnh giới lao tổ đều xuất động, sau đó chỉ gặp bọn hắn hướng về Dương gia thất tướng cùng Trình Giảo Kim Vương hướng đánh tới. Nhưng là dù nói thế nào, Âu Dương Thế Gia những thứ này Thánh Vương cấp bậc lao tổ tu vi chí ít cũng là đạt đến Thánh Vương trung kỳ, cho nên bọn hắn tại cùng Dương gia thất tướng đại chiến thời điểm cũng là trong nháy mắt thì chiếm cứ thượng phong. Huống chi Dương gia thất tướng bên này còn có một vị nhập Thánh sơ kỳ Trình Giảo Kim đây. Cho nên trong lúc nhất thời đại hạ thiên triều bên này ngoại trừ Lữ Bố bên ngoài còn thật không có chiếm thượng phong. Lúc này thời điểm Trình Giảo Kim cũng là bị Âu Dương Thế Gia Thánh Vương cấp bậc lão tổ đuổi theo đánh. Mà tại Trình Giảo Kim bên người thì là Dương gia nhị lang cùng Dương gia gọ rồ, thực lực của hai người bọn họ đều vẹn vẹn chỉ là nhập Thánh viên mãn cảnh giới, nhưng là hiện tại hai người liên thủ đối kháng một vị Thánh Vương trung kỳ Âu Dương Thế Gia lão tổ vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên hiện tại hai người bị Âu Dương Thế Gia vị này Thánh Vương trung kỳ lão tổ chế trụ. Mà trông thấy một màn này, Trình Giảo Kim thì là nhanh chóng cưỡi chiến mã muốn phải thoát đi chiến trường. Làm không sai hắn lúc này chủ yếu là đang suy nghĩ chính mình cho dù tại chiến trường bên trong cũng không giúp được Dương gia tướng, ngược lại chỉ làm cho bọn hắn gây phiền toái. Bất quá lúc này thời điểm Trình Giảo Kim chính mình cũng không có phát hiện hắn chạy phương hướng đã chạy sai. Hắn hiện tại ngay tại chạy phương hướng chính là băng xương thành phương hướng, trông thấy một màn này Nhạc Phi trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới chính mình đế quân an bài tại phía bên mình phúc tướng lại là như thế một cái hổ tử, bây giờ lại liền bộ đội của mình ở nơi nào cũng không biết. Mà băng xương thành binh lính cùng một đám tướng quân trông thấy cái này một màn thì là xuất hiện một vẻ suy tư. Bọn hắn không nghĩ tới đại hạ thiên triều phía bên kia lại có ngốc như vậy người, thế nhưng là Trình Giảo Kim lại thế nào ngốc, hắn cũng coi là một vị phó tướng. Phải biết tại tùy đường thế giới bên trong Trình Giảo Kim vốn chính là một cái phó tướng, huống chi còn ở lại chỗ này khí vận nghịch thiên huyền huyễn tiểu thuyết bên trong đây. Chỉ thấy Trình Giảo Kim hướng về băng xương thành phương hướng chạy tới, mà Âu Dương Thế Gia Thánh Vương cấp bậc lão tổ tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn. Sau đó chỉ thấy Âu Dương Thế Gia một vị Thánh Vương cấp bậc lão tổ hướng thẳng đến Trình Giảo Kim phương hướng đánh tới một trường. Khủng bố lực lượng chỉ sợ là đồng dạng nhập Thánh Viên mãn cảnh giới cường giả đều không thể ngăn cản được. Tại Đại Hạ Thiên Triều quân doanh bên trong, Nhạc Phi trông thấy cái này một màn cũng là không nhịn được muốn thay Trình Giảo Kim đi ngăn cản một trường này. Nhưng là bây giờ hắn cách Trình Giảo Kim địa phương quá xa, cho nên hiện tại Nhạc Phi cho dù là dùng tốc độ nhanh nhất cũng vô pháp thay Trình Giảo Kim ngăn cản được một trường này. Sau đó Nhạc Phi chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim phương hướng. Lúc này thời điểm hắn hy vọng Trình Giảo Kim phúc tướng thân phận phát huy tác dụng, mà Trình Giảo Kim cũng không có để Nhạc Phi thất vọng. Chỉ thấy lúc này thời điểm Trình Giảo Kim bắt đầu từ từ mệt mỏi lên, sau đó hắn chiến mã đột nhiên nhìn thấy cái gì trực tiếp ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó, Âu Dương Thế Gia vị kia Thánh Vương cấp bậc lão tổ tiến công trực tiếp theo Trình Giảo Kim đỉnh đầu xuyên qua. Mười phân mạo hiểm lướt qua Trình Giảo Kim tóc mà qua. Sau đó trực tiếp tại trước mặt băng xương thành trên tường thành lưu lại một cái to lớn trường ấn. Thế mà Trình Giảo Kim cứ như vậy hiểm mà hiểm né tránh đạo này công kích. Lúc này Nhạc Phi cũng là gương mặt ngộng, hắn không nghĩ tới Trình Giảo Kim giá hỏa này vậy mà vận khí tốt như vậy. Dưới tình huống như vậy cũng có thể né tránh Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ tiến công. Bất quá lúc này thời điểm Nhạc Phi đang nghĩ đến Trình Giảo Kim phó tướng mệnh cách về sau, hắn cũng hiểu tới. Nhưng là người khác cũng không có dễ dàng như vậy thì hiểu rõ ra. Chương 422, Trình Giảo Kim phúc tướng mệnh cách, chiến trường xuyên thẳng qua Trình Giảo Kim. Chương 422, Trình Giảo Kim phúc tướng mệnh cách, chiến trường xuyên thẳng qua Trình Giảo Kim. Bọn hắn lúc này thời điểm đều ở trong tối mắng Trình Giảo Kim vận khí vì cái gì tốt như vậy, dù sao ai cũng coi là Trình Giảo Kim sẽ ở một chiêu này bên trong vẫn lạc. Nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, phản mà là tiếp tục hướng về băng xương thành phương hướng mà đi. Đương nhiên cũng không phải là người nào vận khí đều có tốt như vậy, dù sao một vị nhập thánh cấp bậc cường giả lại làm sao có thể sẽ bởi vì chiến mã nguyên nhân ngã nhào trên đất. Mà Âu Dương Thế Gia vị kia lão tổ lúc này thời điểm thì là càng phát tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình một vị thánh vương cấp bậc cường giả đánh ra một chiêu vậy mà không cách nào giải quyết một vị nhập thánh sơ kỳ con kiến hôi. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng lần nữa hướng về Trình Giảo Kim phương hướng đánh ra một chiêu. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt để thiên địa đều biến sắc, dường như mảnh này thiên địa trong nháy mắt liền bị đạo này khủng bố lực lượng cho bao phủ lại đồng dạng. Mà lại đạo này khủng bố lực lượng còn hướng thẳng đến Trình Giảo Kim phương hướng đánh tới. Vậy mà lúc này Trình Giảo Kim liền phản phất không có phát hiện đạo này kinh khủng công kích đồng dạng, chỉ thấy hắn còn đang không ngừng cưỡi chiến mã hướng về băng xương thành phương hướng mà đi. Rất nhanh, Trình Giảo Kim liền nhìn thấy trước mặt mình băng xương thành, mà khi hắn nhìn gặp trước mặt mình băng xương thành về sau, Trình Giảo Kim trên mặt cũng là xuất hiện một vệt mắt tròn tròn. Hiển nhiên lúc này thời điểm Trình Giảo Kim mới phát hiện chính mình chạy nhầm phương hướng, đồng thời làm hắn trông thấy băng xương thành phía trên những cái kia tướng quân đều toàn bộ đem ánh mắt đặt ở trên người hắn về sau. Trình Giảo Kim lúc này mới cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến mặt khác chiến trường phía trên mà đi. Lúc này thời điểm hắn hận không thể chính mình nhiều sinh hai cái đuổi. Thế mà cũng là hắn một cử động kia triệt để né tránh Âu Dương Thế Gia vị này Thánh Vương lão tổ công kích. Chỉ thấy Âu Dương Thế Gia vị này Sinh Vương lão tổ công kích lướt qua Trình Giảo Kim đỉnh đầu mà qua, sau đó hung hăng đánh vào băng xương thành trên tường. Trong nháy mắt liền để băng xương thành thành tường bắt đầu run rẩy lên. Lúc này thời điểm tất cả mọi người dùng một bộ nhìn thấy quỷ ánh mắt nhìn Trình Giảo Kim, bọn hắn không nghĩ tới Trình Giảo Kim giá hỏa này lại có như vậy vật khí. Cho dù là Âu Dương Thế Gia vị kia Thánh Vương cấp bậc lão tổ, lúc này thời điểm cũng là không khỏi mắt trợn tròn. Có thể tránh thoát hắn một lần công kích cũng có chút không hợp thói thường, nhưng là hiện tại Trình Giảo Kim vậy mà tránh thoát hắn hai lần công kích, mà lại tránh thoát cái này hai lần công kích Trình Giảo Kim lại còn không có chút nào ý thức được điểm này. Trong chớp nhoáng này liền để Âu Dương Thế Gia vị này Thánh Vương cấp bậc lão tổ cảm thấy thật không thể tin cùng phẫn nộ. Vậy mà lúc này Trình Giảo Kim còn không biết tử thần đã lướt qua hắn mà qua mấy lần, ngược lại là rất nhanh liền tiến vào chiến trường bên trong. Thế mà hắn thần thao tác cái này vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy Trình Giảo Kim rất nhanh liền đi tới Dương gia thất tướng bên trong Dương Đại Lang bên người, lúc này thời điểm Dương Đại Lang ngay tại giao đấu Âu Dương Thế Gia một vị Thánh Vương trung kỳ lão tổ. Chỉ thấy trong tay hắn trường thương không ngừng cùng Âu Dương Thế Gia vị này Thánh Vương trung kỳ lão tổ đại chiến. Mà Âu Dương Thế Gia vị này Thánh Vương lão tổ tự nhiên cũng là nhìn thấy xâm nhập bọn hắn đại chiến phạm vi bên trong Trình Giảo Kim, bất quá Âu Dương Thế Gia vị này Thánh Vương lão tổ tại nhìn thấy Trình Giảo Kim cảnh giới về sau, hắn trên mặt thì là xuất hiện một vẻ khinh thường. Chỉ thấy hắn hướng về Trình Giảo Kim phương hướng trực tiếp đánh ra một đạo công kích, muốn lấy này đến giải quyết Trình Giảo Kim. Mà Dương Đại Lang nhìn thấy một màn này tự nhiên không có khả năng để Trình Giảo Kim như vậy mất đi tính mạng. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào Trình Giảo Kim trước mặt, muốn ngăn cản đạo này công kích. Trong tay hắn trường thương cũng là nhanh chóng thì xuất hiện ở Trình Giảo Kim trước mặt, sau đó trực tiếp đem đạo này công kích cản lại. Mà Trình Giảo Kim lúc này thời điểm thì là có chút hết hồn nghĩ mà sợ nhìn lên trước mặt vị này Thánh Vương cấp bậc Âu Dương Thế Gia lão tổ. Hắn không nghĩ tới Âu Dương Thế Gia vị này Thánh Vương cấp bậc lão tổ vậy mà lại đối với mình ra tay. Bất quá lúc này thời điểm Trình Giảo Kim trên mặt thì là mang theo một vẻ nghĩ mà sợ. Hiển nhiên vừa mới Dương Đại Lang giúp hắn ngăn cản được đạo này công kích, tự nhiên để hắn cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này Trình Giảo Kim thì là hướng về phía Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ làm một cái mặt quỷ về sau liền muốn lấy hướng về chiến trường bên ngoài mà đi. Thế nhưng là Âu Dương Thế Gia lão tổ lại làm sao có thể chịu đựng một vị nhập thánh cảnh giới tu sĩ đối với hắn làm mặt quỷ đâu? Cái này không phải liền là đang gây hấn với hắn à? Nghĩ tới chỗ này, Âu Dương Thế Gia lão tổng cũng là trực tiếp cầm trong tay trường thương ném ra ngoài, sau đó cái này một cây trường thương phảng phất như là một viên lưu tinh đồng đạo, hướng thẳng đến Trình Giảo Kim phương hướng đánh tới. Trình Giảo Kim lúc này thời điểm chỉ cố kỵ chạy trốn, không có chút nào chú ý phía sau trường thương. Thế mà lúc này thời điểm trong tay hắn phủ lại là 10 phân ngoài ý muốn rơi xuống. Theo trong tay mình phủ rơi xuống, Trình Giảo Kim cả người cũng là trực tiếp tung người xuống ngựa. Sau đó muốn từ dưới đất nhặt lên chính mình phủ. Mà Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ trong tay trường thương cũng là trực tiếp lao sạch lấy Trình Giảo Kim chiến mã mà qua. Sau đó hướng thẳng đến Âu Dương Thế Gia một vị khác lão tổ phương hướng đâm tới. Rất nhanh, cái này một cây trường thương liền trực tiếp giống như một cái chóp da dày cung mũi tên đồng dạng trực tiếp đâm về phía Âu Dương Thế Gia một vị khác lão tổ. Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ cũng không nghĩ tới chính mình đại chiến lấy vậy mà lại có một thanh trường thương ngay tại hướng về chính mình bay tới. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng thi triển trong tay binh khí ngăn cản được cái này một cây trường thương. Bất quá làm hắn trông thấy cái này một cây trường thương chân chính diện mạo về sau, Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ thì là nhíu nhíu mày, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn về phía Âu Dương Thế Gia vừa mới xuất thủ vị này lão tổ. Âu Dương Thế Gia vừa mới xuất thủ vị này Thánh Vương cấp bậc lão tổ trông thấy Âu Dương Thế Gia một vị khác lão tổ nhìn mình ánh mắt cũng là bắt đầu lộ vẻ tức giận cười cười. Sau đó hắn lại mới đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía Trình Giảo Kim phương hướng. Thế nhưng là lúc này thời điểm Trình Giảo Kim đã rời đi chiến trường, đối với vừa mới hết thảy hắn cũng không hiểu rõ, thậm chí vừa mới hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này xem hết chiến trường bên trong phát sinh hết thảy nhạc phi, trong ánh mắt cũng là mang theo thật không thể tin. Gia hỏa này thật không phải là truyền thuyết bên trong phúc thần chuyển thế à, vậy mà có thể bình tĩnh như vậy tránh thoát chiến trường bên trong tuyệt sát. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn lấy Trình Giảo Kim phương hướng không ngừng nghĩ nó nói. Bất quá lúc này thời điểm nhạc phi cũng là minh bạch Trình Giảo Kim phúc tướng thân phận là thật. Thậm chí hiện tại nhạc phi còn muốn đem Trình Giảo Kim ném về chiến trường để Trình Giảo Kim phúc tướng thân phận phát huy tác dụng trọng yếu. Nhưng là hắn lại sợ Trình Giảo Kim trên thân phó tướng một loại tính không nhiều, hại Trình Giảo Kim, cho nên hắn cái này mới không để ý đến đã từ chiến trường bên trong đi ra Trình Giảo Kim. Ngược lại là rằng giặc đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiến trường trung ương đại chiến. Mà để hắn cảm thấy thật không thể tin là vừa vặn từ chiến trường bên trong đi ra Trình Giảo Kim, lúc này thời điểm không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hắn lại bắt đầu hướng về băng xương thành phương hướng mà đi. Thậm chí nhạc phi có thể trông thấy Trình Giảo Kim mang trên mặt 10 phân gà tặc nụ cười. Mà lúc này băng xương thành phía trên một đám tướng quân vậy mà trong nháy mắt này không để ý đến Trình Giảo Kim tồn tại. Nhìn lấy một màn này, nhạc phi trong nháy mắt thì ngồi không yên. Chương 423, Phúc tướng Trình Giảo Kim thần cấp thao tác, cửa thành Tây phá. Chương 423, Phúc tướng Trình Giảo Kim thần cấp thao tác, cửa thành Tây phá. Hiển nhiên hắn phúc tướng thân phận lại phát huy tác dụng. Lúc này cho dù là Âu Dương Thế Gia những cái kia Thánh Vương cấp bậc lão tổ cũng không có phát hiện Trình Giảo Kim không đúng. Bọn hắn còn đang không ngừng cùng mình đối diện Đại Hạ Thiên Triều tướng quân đối kháng. Đến mức lúc này Trình Giảo Kim thì là dựa vào hắn phó tướng mệnh cách đã mò tới băng xương thành chỗ cửa thành. Chỉ thấy hắn đột nhiên thì xuất hiện ở băng xương thành chỗ cửa thành một cái địa phương không đáng chú ý, sau đó trực tiếp theo băng xương thành cái này chỗ cửa thành bò tới băng xương thành trên tường thành. Sau đó tại nhạc phi ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trình Giảo Kim trực tiếp xuất hiện tại trên tường thành, sau đó tại mọi người còn chưa kịp phản ứng dưới ánh mắt, Trình Giảo Kim trực tiếp giải quyết một vị băng xương thành binh lính. Hơn nữa còn không để cho người phát hiện liền trực tiếp đem vị này binh lính y phục đổi được trên người mình mặc lấy. Làm xong lần này Trình Giảo Kim, cái này mới chậm rãi bắt đầu tại trên tường thành được bắt đầu chuyển động. Phía dưới trông thấy một màn này, nhạc phi cũng là thay Trình Giảo Kim thở dài một hơi. Lúc này thời điểm hắn rốt cuộc biết Trình Giảo Kim giá hỏa này phúc tướng đến cùng là làm sao tới. Bất quá tại nhìn thấy Trình Giảo Kim giá hỏa này thao tác về sau, nhạc phi trong nội tâm cũng là quyết định sau này đại chiến đều mang Trình Giảo Kim giá hỏa này. Dù sao giá hỏa này có thể cho bọn hắn mang đến không tưởng tượng được kết quả, có thể nói hiện tại nhạc phi cảm thấy Trình Giảo Kim giá hỏa này có lẽ là bọn hắn công phá cửa thành Bắc mấu chốt nhất quân cờ. Mà lúc này có lẽ là bởi vì Trình Giảo Kim phúc tướng thân phận hiển uy, cho nên nói băng xương thành trên tường thành một đám tướng quân đều không có phát hiện Trình Giảo Kim không đúng. Bọn hắn ngược lại là tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía trước đại chiến, đến mức Trình Giảo Kim bên này không có chút nào gây nên chú ý của bọn hắn. Mà tại băng xương thành phía trên Trình Giảo Kim giống như cũng là phát hiện điểm này. Sau đó hắn liền trực tiếp theo băng xương thành phía trên nhảy xuống, sau đó cả người thì biến mất tại nhạc phi giữa tầm mắt. Hy vọng giá hỏa này lần này đừng ra sự tình, bằng không mà nói trở về chỉ sợ rất khó hướng đế quân bàn giao. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Trình Giảo Kim, nhạc phi cũng là thở dài thở ra một hơi nói ra, bất quá có thể nhìn đến nhạc phi trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong. Hiển nhiên lúc này thời điểm nhạc phi đối Trình Giảo Kim biểu hiện cũng là 10 phân chờ mong. Muốn nhìn một chút Trình Giảo Kim giá hỏa này tại băng xương thành bên trong đến cùng có thể náo ra dạng gì động tĩnh tới. Đến mức lúc này phía ngoài đại chiến thì là càng thêm hung ác. Những cái kia Âu Dương Thế Gia lão tổ lúc này dường như đều đã quên đi Trình Giảo Kim tồn tại. Lữ Bố bên này càng là bằng vào trong tay hắn Phương Thiên Hỏa Kích, trực tiếp đem trước mặt vị này Âu Dương Thế Gia Thánh Vương viên mãn cảnh giới lão tổ ngăn chặn. Lữ Bố tu vi tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương hậu kỳ, nhưng là lúc này thời điểm hắn bày ra chiến lực đã xa xa vượt ra khỏi Thánh Vương hậu kỳ. Thậm chí ngay cả Âu Dương Thế Gia vị này Thánh Vương viên mãn cảnh giới lão tổ ở trước mặt hắn đều có vẻ hơi không đáng chú ý đến mức mặt khác chiến trường. Dương gia thất tướng thì là không ngừng cùng Âu Dương Thế Gia mấy vị khác lão tổ lượn vòng, đồng thời Đại Hạ Thiên Triều bên trong mấy vị Thánh Vương trung kỳ tướng quân cũng là ra đi trợ giúp Dương gia thất tướng. Cho nên hiện tại Dương gia thất tướng cùng mấy vị này Đại Hạ Thiên Triều Thánh Vương trung kỳ tướng quân cũng là chiếm thượng phong. Ngay tại cửa thành Bắc bên này, Nhạc Phi phát động tiến công đồng thời, lúc này cửa thành Tây bên kia cũng là đã bắt đầu chuyển động. Tô gia gia chủ dẫn theo Tô gia một đám trưởng lão trực tiếp đem cửa thành Tây cửa thành mở ra, bất quá mở ra cửa thành Tây bọn hắn lại là đem cửa thành Tây lưu lại một cái khe hở. Nếu như vậy rất khó bị Âu Dương Thế Gia quân đội phát hiện, cùng lúc đó dẫn theo một chi quân đội Triệu Tử Long lúc này thời điểm cũng là xuất hiện ở tây phía ngoài cửa thành. Hắn lúc này ánh mắt rằng giặc quét mắt một mảnh cửa thành tây, sau đó hắn liền nhìn thấy cửa thành tây đại môn, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến một cái khe. Sau đó Triệu Tử Long liền không chút do dự trực tiếp dẫn theo bên cạnh mình cái này một chi đội ngũ hướng về cửa thành tây phương hướng mà đi. Mà cửa thành tây phía trên những cái kia tướng quân lúc này thời điểm tự nhiên cũng là phát hiện điểm này, sau đó chỉ gặp bọn hắn đều căng thẳng thân thể, nhìn phía dưới Triệu Tử Long cùng Triệu Tử Long sau lưng cái này một chi quân đội. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn trên mặt cũng không có quá lớn lo lắng. Hiển nhiên Triệu Tử Long phía sau cái này một chi quân đội số lượng muốn tấn công bọn hắn cửa thành tây vẫn còn có chút khó khăn, mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn cửa thành tây còn có Tô gia Thánh Vương cấp bậc lao tổ trấn thủ lấy, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không quá mức sợ hai phía ngoài cái này một chi quân đội. Thế nhưng là bọn hắn không biết là làm trên tường thành Tô gia trưởng lão cùng Tô gia mọi người thấy gặp phía dưới cái này một chi quân đội thời điểm, bọn hắn trên mặt thì là mang theo đủ cười. Theo Triệu Tử Long bọn người sắp đến đạt tây thành cửa chỗ cửa thành thời điểm, trên tường thành Âu Dương Thế Gia tướng quân vừa định muốn nói bắn tên, hắn thì cảm giác chính mình thân thể bên trong sinh cơ bắt đầu tản mạn khắp nơi. Sau đó chỉ thấy hắn mắt tối sầm lại, trực tiếp ngủ ngã trên mặt đất. Đồng thời có thể trông thấy cổ họng của hắn chỗ xuất hiện một đạo đỏ như máu máu tươi không ngừng phun ra. Mà ở bên cạnh hắn đứng đấy thì là Tô gia gia chủ, lúc này trong tay của hắn cầm lấy một thanh trường đao, mà trên mũi đao còn đang chảy lấy máu tươi. Hiển nhiên vừa mới đây hết thảy đều là hắn làm. Mà phát sinh một màn này không chỉ có riêng chỉ là Tô gia gia chủ điểm này, trên tường thành có rất nhiều nơi Âu Dương Thế Gia tướng quân đều vẫn lạc. Mà tại bên cạnh của bọn hắn đồng dạng đứng đấy một vị Tô gia nhập thánh cảnh giới cường giả. Làm xong đây hết thảy Tô gia gia chủ, lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới Triệu Tử Long bọn người. Mà Triệu Tử Long cũng là vừa bạn xuất hiện tại cửa thành tây chỗ cửa thành thời điểm, cửa thành tây đại môn liền mở ra. Chỉ thấy một đám Tô gia đệ tử trực tiếp bắt đầu nên đón lên Triệu Tử Long. Triệu Tử Long cũng là không chút do dự, trực tiếp cưỡi chiến mã cùng dẫn theo phía sau mình cái này một chi quân đội tiến nhập cửa thành tây. Lúc này thời điểm trấn thủ cửa thành tây quân đội cũng là rốt cục phản ứng lại. Dù sao cái này một chi quân đội đều đã tiến nhập bọn hắn cửa thành tây, nếu như bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, vậy liền quá giả. Thế nhưng là lúc này Triệu Tử Long cùng hắn chỉ huy quân đội thì là trực tiếp bắt đầu đối cửa thành tây quân đội đổ sát lên. Đương nhiên bọn hắn đổ sát này một đám quân đội đều là bắt đầu đối bọn hắn phản kháng quân đội. Đến mức Tô gia mọi người thì là xen lẫn trong những thứ này trong quân đội không ngừng chém giết Âu Dương Thế gia quân đội. Cho nên theo Đại Hạ Thiên Triều quân đội gia nhập chiến đấu, trận này đại chiến cũng là không có chút nào ngoài ý muốn từ Đại Hạ Thiên Triều lấy được thắng lợi mà kết thúc. Vẹn vẹn chỉ là một nén nhang không đến thời gian, còn tại phản kháng những cái kia cửa thành tây binh lính liền đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Còn lại thì là đã ném vũ khí đầu hàng quân đội. Lúc này thời điểm Tô gia gia chủ cùng Tô gia Thánh Vương lão tổ cũng là rốt cục xuất hiện ở Triệu Tử Long trước mặt. Tô gia lão tổ tuy nhiên cũng là Thánh Vương cấp bậc, nhưng là lúc này thời điểm hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương trung kỳ. Tại Triệu Tử Long trước mặt, hắn cảm nhận được một cô áp lực kinh khủng. Chương 424, Tô Long đối Vương gia suy đoán, tiêu điều hoàng cùng chương 424, Tô Long đối Vương gia suy đoán, tiêu điều hoàng cùng tại cảm nhận được Triệu Tử Long trên thân cái này kinh khủng uy áp thời điểm, Tô gia lão tổ trên mặt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc, có điều rất nhanh hắn thì theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn lấy Triệu Tử Long, đương nhiên lúc này thời điểm hắn nội tâm bên trong là mừng như điên, dù sao Triệu Tử Long thực lực đều như thế kinh khủng lời nói, như vậy Đại Hạ Thiên Triều thực lực lại khủng bố cỡ nào đây? Cho nên nói bọn hắn Tô gia đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều đối với bọn hắn tới nói là một cái cơ hội rất tốt, thậm chí bọn hắn Tô gia tương lai có khả năng có đại thánh cấp bậc cường giả xuất hiện. Nghĩ tới chỗ này Tô gia lão tổ trên mặt mừng rỡ cũng là không tự chủ được lộ ra. Tô gia Tô Long gặp qua tướng quân. Sau đó chỉ thấy Tô gia lão tổ nhanh chóng đối với Triệu Tử Long chắp tay nói ra, lúc này thời điểm hắn đã không có bình thường cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, ngược lại giống như là Triệu Tử Long chó săn đồng dạng. Cho dù là tại chỗ Tô gia, mọi người tại trông thấy chính mình lão tổ cái dạng này, cũng là có chút im lặng, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng là học chính mình lão tổ dáng vẻ đối với Triệu Tử Long chắp tay hành lễ nói. Tô gia gia chủ Tô Chiến gặp qua tướng quân. Tô gia Tô Thiên gặp qua tướng quân. Đang nghe một đám Tô gia lời của mọi người về sau, Triệu Tử Long cũng là hướng về phía Tô gia mọi người nhẹ gật đầu, sau đó hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Băng Xương Thành Hoàng Cung phương hướng. Đã bọn hắn đều đã cầm xuống cửa thành tây, như vậy tiếp đi ra nên tiếp bọn hắn cũng là Hoàng Cung. Dù sao Triệu Tử Long lần này mục đích chủ yếu cũng là cầm xuống Hoàng Cung. Tại Triệu Tử Long ánh mắt vừa mới nhìn về phía Hoàng Cung đồng thời, lúc này Tô gia Tô Long tự nhiên biết Triệu Tử Long ý nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng ra đối với Triệu Tử Long chắp tay lần nữa mở miệng nói: "Khởi bẩm tướng quân, hiện trong Hoàng Cung chỉ có Âu Dương Bá Thiên, vị này Thánh Vương cảnh giới cao thủ, đến mức cái khác Thánh Vương cảnh giới Âu Dương Thế Gia lão tổ, lúc này thì toàn bộ tại cửa thành bắc, mà về phần Triệu gia Thánh Vương lúc này thời điểm thì là tại nam thành cửa." Tô Long rất nhanh liền đem Hoàng Cung tin tức toàn bộ bẩm báo cho Triệu Tử Long, đồng thời hắn còn đem Âu Dương Thế Gia, Âu Dương Bá Thiên cùng Âu Dương Thế Gia lão tổ quan hệ trong đó toàn bộ khai mà ra. Đương nhiên hắn cũng đem Đế Đô Tam đại gia tộc cáo chi Triệu Tử Long, mà cái này Tam đại gia tộc bên trong thứ nhất cũng là bọn hắn. Nói như vậy, chúng ta hiện tại muốn bắt lại Hoàng Cung, chỉ phải giải quyết Âu Dương Bá Thiên là được. Triệu Tử Long cũng không nghĩ tới Tô gia Tô Long vậy mà như thế kết thúc, thì đem trong Hoàng Cung tin tức toàn bộ báo cho chính mình nghe, sau đó hắn có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Hoàng Cung phương hướng. Không tệ, hiện trong Hoàng Cung chỉ có Âu Dương Bá Thiên, vị này Thánh Vương sơ kỳ cường giả, đến mức người chơi mà nói hẳn là sẽ không trợ giúp Âu Dương Thế Gia, bởi vì Vương gia không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn hắn tựa như là theo trung vực mà đến. Tô Long đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau cũng là trực tiếp nhẹ gật đầu, có điều rất nhanh hắn giống như là nghĩ đến cái gì, sau đó lại chậm rãi đối với Triệu Tử Long mở miệng nói. Bất quá làm hắn tại thu đến Vương gia thời điểm trên mặt vẫn là lộ ra một vẻ vẻ lo lắng, bởi vì Vương gia hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy, bọn hắn từ khi đi vào Bắc vực về sau, vẫn luôn không để ý đến Âu Dương Thế Gia. Mà Âu Dương Thế Gia cũng không có tính toán để ý tới Vương, bởi vậy Vương gia cùng Âu Dương Thế Gia tạo thành trạng thái thăng bằng. Vương gia tối cường tu sĩ tu vi là cái gì cảnh giới? Triệu Tử Long cũng không nghĩ tới một trong tam đại gia tộc Vương gia vậy mà như thế không đơn giản, sau đó hắn lúc này cũng là bắt đầu đối với mình bên người Tô Long hỏi thăm. Nếu như Vương gia lúc này có đại thánh cấp bậc cường giả trấn thủ, như vậy bọn hắn muốn phải giải quyết Vương gia cũng có chút khó khăn. Triệu Tử Long thực lực hoàn toàn chính xác đạt đến Thánh Vương hậu kỳ, thậm chí có thể nói hắn cho dù là đối lên đại thánh sơ kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận, nhưng là muốn chiến thắng một vị đại thánh sơ kỳ cường giả vẫn là hết sức khó khăn. Trừ phi lữ bố bọn hắn hai cái liên thủ có lẽ có cơ hội chiến thắng một vị đại thánh cấp bậc cường giả. Vương gia tối cường hẳn là Thánh Vương cảnh giới tu sĩ, bằng không mà nói bọn hắn lại làm sao có thể để Âu Dương Thế Gia tiếp tục trưởng quản đế quốc đâu. Tô Long lúc này thời điểm trên mặt cũng là có chút không xác định, ta vừa nghĩ tới Vương gia địa thấp, hắn thì đoán được Vương trong nhà tu vi cao nhất cần phải chỉ có Thánh Vương cảnh giới tu sĩ. Dù sao Vương gia thật nếu có đại thánh cấp bậc cường giả, như vậy bọn hắn lại làm sao có thể tiếp tục để Âu Dương Thế Gia trưởng quản đế quốc? Chính bọn hắn liền có thể trưởng quản đế quốc. Triệu Tử Long đang nghe Tô Long mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền không có ý định để ý tới Vương gia, trực tiếp dẫn theo chính mình chỉ huy cái này một chi quân đội hướng về hoàng cung phương hướng đánh tới. Tô Long nhìn thấy một màn này cũng là đi theo tại Triệu Tử Long đám người bên người hướng về hoàng cung phương hướng mà đi, đương nhiên ở bên cạnh hắn một đám Tô gia đệ tử lúc này thời điểm cũng là đi theo tại Triệu Tử Long bên người. Bọn hắn có thể không muốn bỏ qua như thế hảo cơ hội, vừa mới đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều bọn hắn tự nhiên muốn lập công, chỉ có dạng này bọn hắn đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều mới sẽ nhận được trọng dụng. Mà Triệu Tử Long tại nhìn thấy đi theo tới mình Tô gia Tô Long cùng Tô gia một đám đệ tử trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, ngược lại là bình tĩnh dẫn theo Đại Hạ Thiên Triều quân đội tại Băng Xương thành bên trong xuyên thẳng qua. Rất nhanh, Triệu Tử Long liền dẫn theo đại quân xuất hiện ở hoàng cung chỗ cửa lớn. Lúc này hoàng cung lộ ra 10 phần an tĩnh, thậm chí ngay cả binh lính thủ thành lúc này thời điểm cũng là dường như không có phát hiện Triệu Tử Long đám người đến đồng dạng. Đây cũng là quyền lực bị mất quyền lực về sau Âu Dương Bá Thiên có khả năng lấy được quyền lợi. Lúc này Tô Long nhìn lấy cái này cao cao tại thượng hoàng cung đại môn, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ cảm khái, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại đi theo người khác đánh đến nơi đây. Phải biết đây là hắn trước kia nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Mà lúc này hoàng cung chỗ cửa lớn cũng là rằng rặc xuất hiện một số binh lính, bất quá có thể nhìn đến những binh lính này trên mặt lúc này thời điểm đều mang kinh hoàng thất thố biểu lộ, nhìn phía dưới Triệu Tử Long đám người quân đội. Mà Triệu Tử Long thì là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cái này một chi quân đội, thanh âm bên trong mang theo bình tĩnh cùng một vẻ sát ý truyền khắp toàn bộ hoàng cung chỗ cửa lớn. Người đầu hàng miễn cho khỏi chết. Tiếng nói của hắn phảng phất như là một đạo giống như địa ngục ác ma truyền tới thanh âm đồng dạng, trong nháy mắt cũng là trên tường thành cái này một chi quân đội, trên mặt lộ ra dãy rủa biểu lộ. Theo lấy bọn hắn thấy được Tô gia mọi người về sau, bọn hắn trên mặt dãy rủa biểu lộ cũng là chậm rãi tiêu tán. Sau đó chỉ thấy một vị lại một vị binh lính cầm trong tay binh khí bước bỏ, mà trong đó mấy vị binh lính càng là trực tiếp đem hoàng cung cửa lớn mở ra. Trông thấy một màn này, Tô gia mấy vị trưởng lão cũng là nhanh chóng trực tiếp đem cổng thành nơi binh lính khống chế lên, sau đó một mặt cung kính nhìn lấy Triệu Tử Long. Đến mức Triệu Tử Long thì là dẫn theo sau lưng cái này một chi quân đội hướng về hoàng cung chỗ cửa lớn đi đến, rất nhanh, Triệu Tử Long cái này một chi quân đội liền tiến vào hoàng cung đại môn bên trong. Chương 425, nhẹ nhõm tiến nhập Băng Xương thành hoàng cung, đại điện bên trong cái kia đạo tóc trắng thân ảnh chương 425, nhẹ nhõm tiến nhập Băng Xương thành hoàng cung, đại điện bên trong cái kia đạo tóc trắng thân ảnh theo Triệu Tử Long dẫn theo cái này một chi quân đội tiến nhập hoàng cung về sau, trong hoàng cung những thị vệ này lúc này thời điểm cũng là ủ rũ, bọn hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nhìn về phía Triệu Tử Long bọn người. Mà Triệu Tử Long nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn vốn là cho là mình muốn bằng mượn chính mình thực lực trực tiếp đánh vào trong hoàng cung, nhưng là không nghĩ tới trong hoàng cung những binh lính này như thế không phối hợp hắn. Trong nháy mắt liền để Triệu Tử Long đã mất đi hứng thú, bất quá lúc này thời điểm hắn vẫn là dẫn theo quân đội không ngừng hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Đương nhiên lúc này chỗ hắn ở còn tại là ngoài hoàng cung viện, theo lấy bước tiến của bọn hắn không ngừng tiến lên, chỉ chốc lát sau thời gian, Triệu Tử Long liền dẫn theo quân đội xuất hiện ở hoàng cung nội viện thành bên ngoài tường. Lúc này hoàng cung nội viện phía trên tường thành cũng là đứng đấy một chi quân đội, cái này một chi quân đội dẫn đầu vị kia chính là nhập thánh cấp bậc Âu Dương Long. Hắn lúc này trong ánh mắt mang theo một vẻ tử khí nhìn lấy Triệu Tử Long cái này một chi quân đội. Làm hắn trông thấy Triệu Tử Long cái này một chi quân đội trong nháy mắt, hắn liền hiểu, lần này hoàng cung bọn hắn đã thủ không được. Đồng thời lúc này thời điểm Âu Dương Long tự nhiên cũng là nhìn thấy phía dưới Tô Long, hắn cũng không nghĩ tới Tô gia vậy mà là cái thứ nhất đầu hàng tại bên ngoài cái này một chi quân đội. Đồng thời lúc này thời điểm Âu Dương Long cũng là trong nháy mắt liền hiểu, cái này một chi quân đội vì cái gì có thể nhanh như vậy liền tiến vào bọn hắn Băng Xương thành, chỉ sợ tất cả kẻ cầm đầu cũng là Tô gia. Nghĩ tới chỗ này, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ toán hận nhìn lấy Tô gia Tô Long. Mặc dù nói bọn hắn Âu Dương Thế gia hoàn toàn chính xác không hợp, nhưng là dù nói thế nào, đế quốc đều là bọn hắn Âu Dương Thế gia, hiện tại Tô gia vậy mà phản bội bọn hắn đế quốc, tự nhiên để hắn cảm thấy phẫn nộ. Mà ở bên cạnh hắn một đám chân vương cùng vương giả cảnh giới tướng quân càng là một mặt bất đắc dĩ nhìn phía dưới cái này một chi quân đội. Mặc dù nói bọn hắn cũng sớm đã coi đoán trước, phía ngoài cái này một chi quân đội có thể sẽ đánh vào bọn hắn trong hoàng cung, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này một chi quân đội tiến nhập bọn hắn hoàng cung tốc độ nhanh như vậy. Đương nhiên tại nhìn thấy Tô gia mọi người thời điểm, bọn hắn cũng là minh bạch, cái này một chi quân đội vì cái gì có thể nhanh như vậy thì đánh vào bọn hắn hoàng cung bên trong. Tô Chiến, không nghĩ tới đệ nhất cái đầu hàng tại chi quân đội này người lại là các ngươi Tô gia, các ngươi Tô gia không xứng đáng vì ta Băng Xương thành một trong tam đại gia tộc. Âu Dương Long hít sâu một hơi, chậm rãi đặt vào trước một bước nhìn lấy Tô gia gia chủ mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến hắn đầy mắt nộ hỏa cũng không cách nào che giấu. Ở bên cạnh hắn một đám tướng quân đang nghe hắn về sau, cũng là một mặt phẫn hận nhìn lấy Tô gia mọi người. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, ta Tô gia cảm thấy lần này đế quốc đến ngăn cản không nổi Đại Hạ Thiên Triều quân đội, mà lại các ngươi càng không khả năng ngăn cản được tướng quân tiến công, cho nên chúng ta đầu hàng Vu tướng quân có gì vấn đề. Tô Chiến lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra, nhìn lấy trên tường thành mọi người nói, nói đến Triệu Tử Long thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong còn tràn đầy tôn kính. Ta khuyên các ngươi hiện tại cũng nhanh điểm đầu hàng, nếu không tướng quân đến lúc đó chém chết tất cả các ngươi thời điểm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Sau khi nói xong, hắn lại cung duy đối với Triệu Tử Long chắp tay, sau đó cái này mới hướng về phía trên tường thành Âu Dương Long bọn người khuyên hắn nói. Bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt lại là mang theo một vẻ khinh thường, hiển nhiên đối với Âu Dương thế gia bọn hắn Tô gia cũng không mạnh. Mà Âu Dương Long đang nghe Tô Chiến mà nói về sau, mặt trong nháy mắt liền bị phẫn nộ tràn ngập đầu não. Sau đó cả người mang trên mặt một vẻ tức giận nhìn phía dưới Tô Chiến, lúc này thời điểm hắn hận không thể chính mình trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống, đem Tô Chiến chém giết. Bất quá hắn lúc này vẫn là nhịn được trong nội tâm nộ hỏa, sau đó rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Triệu Tử Long trên thân. Bất quá lúc này thời điểm Triệu Tử Long thì là hết sức bình tĩnh nhìn phía trên cái này một chi quân đội, đương nhiên Triệu Tử Long lúc này thời điểm cũng không định trực tiếp xuất thủ. Đi đem cửa thành mở ra đi. Sau đó trong giọng nói của hắn nghe không ra bất kỳ ba động, trực tiếp đối với mình bên người hai vị phó tướng mở miệng nói. Bên cạnh hắn cái này hai vị phó tướng tu vi đều đã đạt đến Thánh Vương sơ kỳ, tại toàn bộ Bắc vực đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Mà cái này hai vị phó tướng đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau, cũng là một mặt hưng phấn mà nhìn phía trước hoàng cung cổng thành, sau đó chỉ thấy hai người mỗi người tay cầm một thanh trường thương hướng về cổng thành phương hướng đánh tới. Mà tại hai người sau lưng thì là hơn 10 vị chân vương cảnh giới tu sĩ, bọn hắn chính là Triệu Tử Long mang tới cái này một chi quân đội bên trong tướng lĩnh. Đến mức nhập thánh cấp bậc tu sĩ, lúc này thời điểm thì là không có xuất động. Mà trên tường thành một đám quân đội trông thấy cái này một màn cũng là ào hướng về phía dưới bắt đầu bắn tên. Nhưng là bọn hắn những thứ này mũi tên lại làm sao có thể bị thương đến chân vương cảnh giới trở lên cao thủ đây. Cái này hai vị phó tướng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới chỗ cửa thành. Chỉ gặp trong tay bọn họ trường thương hướng thẳng đến cổng thành đâm tới, một giây sau tại bọn hắn trước mặt cổng thành liền trực tiếp bị bọn hắn phá vỡ. Phá ra cửa thành trong nháy mắt, ở bên cạnh bọn hắn chân vương cảnh giới Đại Hạ Thiên Triều tướng lĩnh liền trực tiếp đem chỗ cửa thành trường không xuống tới. Đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt, cho nên thẳng đến Trần Cường bị Triệu Tử Long bên này phó tướng phá vỡ, phía trên Âu Dương Long chờ người mới kịp phản ứng. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cho dù là kịp phản ứng cũng không có cách nào, dù sao bọn hắn hiện tại không có khả năng trực tiếp xuống đem cửa thành đóng. Mà tại làm hết đây hết thảy về sau, cái kia hai vị phó tướng cũng là hướng thẳng đến trên tường thành đánh tới, Triệu Tử Long trông thấy cái này một màn cũng là đối với mình sau lưng một chúng binh lính phất phất tay. Tô gia mọi người nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đi theo tại Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội hướng về trên tường thành đánh tới. Rất nhanh, trên tường thành những thứ này thủ hộ hoàng cung thành tường binh lính liền triệt để bị Đại Hạ Thiên Triều quân đội khống chế. Cho dù là Âu Dương Long lúc này thời điểm cũng là một mặt không cam lòng nhìn lấy Triệu Tử Long, mà cả người hắn tức thì bị Triệu Tử Long một vị Thánh Vương sơ kỳ phó tướng đánh cho bản thân bị trọng thương, hắn lúc này khoảng cách tử vong đã không xa. Đương nhiên cho dù Âu Dương Long lại thế nào không cam tâm, Triệu Tử Long cũng sẽ không để ý tới hắn. Ngược lại chỉ thấy Triệu Tử Long chậm rãi dẫn theo quân đội hướng về hoàng cung đại điện phương hướng mà đi. Lúc này hoàng cung đại điện lộ ra 10 phân tĩnh mịch, phản phất như là không ai tại cái này tòa hoàng cung đại điện bên trong. Mà Triệu Tử Long thì là dẫn theo Tô gia Tô Long chậm rãi hướng về hoàng cung đại điện bên trong đi đến, đương nhiên ở sau lưng của bọn họ còn có một chi vương giả cấp bậc trở lên quân đội. Theo tiếng bước chân chậm rãi vang vọng đại điện, Triệu Tử Long mấy người cũng là rốt cục tiến nhập Băng Xương thành hoàng cung đại điện bên trong. Mới vừa tiến vào hoàng cung đại điện bên trong, Triệu Tử Long cũng là nhìn thấy hoàng cung đại điện ngồi lấy vị kia tóc trắng phơ trung niên nam tử. Trung niên nam tử tuổi tác tuy nhiên xem ra không phải đặc biệt lớn, nhưng là cái kia tóc trắng phơ lại làm cho hắn lộ ra 10 phần lóa mắt.